Chương 1160 chuột đại vương, chương 1160 chuột đại vương. Triệu Tiểu Ngũ chợt nhớ tới, xuyên sơn giáp đồ ăn vốn là con mối cùng các loại tiểu côn trùng, từ trước đến nay không động vào lương thực. Nó hiện tại phí lớn như vậy sức lực trộm lương thực, cũng không phải vì mình no bụng, hẳn là có khác tác dụng. Hắn háng giọng một cái, đối với trên đất đại thiết cầu hỏi, ngươi trộm thôn dân lương thực đều dùng tới làm gì? Quân mình lân phiến không có chút nào buông lỏng, xuyên sơn giáp ngay cả cái tiếng vang đều không có ra. Hoàng Nguyệt bĩu môi, trong mắt hung mang từ từ nổi lên, cố ý nói ra, ta nhìn chính là thứ này đạo hạnh quá nhỏ bé, căn bản không biết nói chuyện. Hắc cẩu con trồn cũng phụ họa đạp đạp xuyên sơn giáp bóng, nói ra, hơn phân nửa là bị đang hỏi, cái này trộm đồ thứ hèn nhát. Ngay tại hai người chuẩn bị lại ép hỏi lúc, trong khe hở ở lân phiến đột nhiên truyền ra giọng buồn buồn, như bị bưng kín miệng mũi, ta là bị buộc, đều là tiếng nói im bặt mà dừng, co lại thành bóng xuyên sơn giáp đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lân phiến đụng chạm phát ra nhỏ vụn cách cạch âm thanh, liên đối mặt đất đều chấn lên một tầng đất mặt. Nó cái này rõ ràng là sợ sệt dáng vẻ, Triệu Tiểu Ngũ ba người lẫn nhau, đều hiểu xuyên sơn giáp phía sau khẳng định cất giấu càng lớn điều bí ẩn. Hắc cẩu con trồn lập tức hướng phía trước tiếp cận hai bước, hai tay ôm ngực, cười xấu xa lấy mở miệng, có lời gì cứ nói đi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn nói, trong miệng toát ra mấy phần tà khí màu đen, ta đào hang bản sự ngươi kiến thức qua, có ta ở đây nơi này, ngươi tuyệt đối chạy không được. Nếu như không thành thật bàn giao, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận đi vào thế giới này. Nói xong lời này đằng sau, trong miệng hắn tà khí màu đen đã phiêu tán ra một sợi đến. Cái này một sợi âm khí màu đen thuận xuyên sơn giáp lân phiến khe hở chui vào, xuyên sơn giáp run rẩy bỗng nhiên tăng lên, giống như là bị nước đá tưới thấu toàn thân. Nó kiên trì một lát, rốt cục chịu không được áp lực, co lại thành bóng thân thể có chút bung lỏng, nhỏ vụn thanh âm từ lân phiến ở giữa ép ra ngoài, đều là chuột đại vương. Bước ta làm, ta đánh không lại hắn chuột đại vương. Hoàng Nguyệt nhíu mày, đưa tay lại chọc chọc xuyên sơn giáp giáp lưng, nó là lai lịch thế nào, có thể làm cho người trộm lương thực. Triệu Tiểu Ngũ nghe được ba chữ này, con mắt phút chốc sáng lên, trong lòng nhất thời hoảng loạn. Hắn âm thầm cân nhắc, đây thật là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Ta đang giàu muốn bao nhiêu khế ước chút linh thú lớn mạnh thực lực, vừa thu Hoàng Nguyệt, cái này gặp được xuyên sơn giáp, thế mà còn cất giấu cái lợi hại hơn chuột đại vương. Triệu Tiểu Ngũ kiềm chế lại trong lòng kinh hỉ, tiến lên một bước, chậm lại ngựa khí hỏi, cái kia chuột đại vương là lai lịch gì? Nó buộc ngươi trộm lương thực làm cái gì? Ngươi đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi. Xuyên sơn giáp lân phiến lại buông ra chút, lộ ra một cái tròn căng con mắt, nhút nhát nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, nó là hậu sơn núi lớn chuột, dưới trướng có mười mấy cái có đạo hạnh chuột núi đại tướng. Nó bước ta đến trong thôn trộm lương thực, nói nếu là trộm không đủ, liền đem ta lột lần phiến ăn. Không chờ hắn nói xong, một bên hắc cẩu con trồn nghe được nổi giận, nắm chặt nắm đấm liền mắng, khá lắm phách lối chuột núi, ta cũng phải kiến thức một chút nó có bao nhiêu lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ nhếch miệng lên một vòng ý cười, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt cùng hắc cẩu con trồn, xem ra chúng ta phải đến phía sau núi chiếu cố vị này chuột đại vương. Hoàng Nguyệt bản thể chính là chuột hoang sói, trời sinh là loài chuột khắc tinh. Nghe xuyên sơn giáp nói phía sau đúng là có đạo hạnh chuột núi yêu thú, nàng đấy mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm, thậm chí nhịn không được cười nhẹ liếm môi một cái, đầu ngón tay móng tay không tự giác bắn ra nửa tấc, mang theo vài phần kích động nói ra, chuột núi thành tinh, ngược lại là tránh khỏi ta tìm đã ăn, vừa vặn cho ta làm điểm tâm. Hắc cẩu con trồn liếc thấy Hoàng Nguyệt lần này ý thức đi săn tư thái, phần gáy lông tơ đều dựng lên, lại không tự giác cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn quá rõ ràng Hoàng Nguyệt bản sự, lợi chảo kia cùng răng nanh đối phó loài chuột quả thực là hàng duy đả kích, trong lòng đã yên lặng là kia cái gọi là chuột đại vương mặc niệm đứng lên. Cái này không phải gặp gỡ đối thủ, rõ ràng là va vào thiên địch trong miệng. Lúc đầu Hoàng Nguyệt cái này chuột hoang sói là đánh không lại hắc cẩu con trồn, làm sao Hoàng Nguyệt đạo hạnh có chút cao, trực tiếp liền bay vòng vo thiên địch ở giữa chênh lệch. Triệu Tiểu Ngũ không để ý phản ứng của hai người, quay đầu vô vô huyên hóa thành thanh niên áo đen hắc cẩu con trồn bà bay, ngữ khí dứt khoát mệnh lệnh, đem trong hố lớn ba túi lương thực đem đến đại dung ca nhà kho, lại đem cái này hố cho lấp bằng cứ vậy mà làm. Dựa vào cái gì? Hắc cẩu con trồn lập tức nhíu mày lại, cứng cổ phản bác đứng lên, lương thực cũng không phải ta trộn, ngược lại là ta đem nó chặn lại tới. Lấp hố ta nhận, chuyển lương thực. Không được. Hắn lời này tuy nói có khí phách, nhưng khỏe mắt quét nhìn lại một mực vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Triệu Tiểu Ngũ, hiển nhiên là đang quan sát mặt của chủ nhân sắc. Triệu Tiểu Ngũ sớm đem hắn điểm ấy tiểu tâm tư nhìn ở trong mắt, nhớ tới hắn hôm nay xác thực lập được công, cũng lười cùng hắn so đo, khoát tay áo, đi, hố ngươi lấp, lương thực để xuyên sơn giáp đưa trở về. Nói, hắn đưa tay đặt tại xuyên sơn giáp trên giáp phiến. Một giây sau, hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở đúng giờ tại trong đầu hắn vang lên, đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được linh thú xuyên sơn giáp, ban thưởng đi săn giá trị 2500 điểm. Ngay sau đó lại là một tiếng nhắc nhở, khế ước nên xuyên sơn giáp linh thú, cần tiêu hao đi săn giá trị 1500 điểm, phải chăng khế ước. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm ngờ tới sẽ là loại tình huống này, đầu ngón tay linh khí nhẹ nhàng tại xuyên sơn giáp trên giáp phiến lưu chuyển, ôn hòa hỏi, nguyện ý theo ta đi sao? Về sau ta bảo đảm ngươi không hề bị cái kia chuột đại vương khi dễ. Xuyên sơn giáp cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, co lại thành bóng thân thể triệt để triển khai. Dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Triệu Tiểu Ngũ tay, xem như chấp nhận khế ước. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, trong đầu quả quyết đối với hệ thống nói ra, khế ước. Đốt, khế ước thành công. Ký chủ lần nữa kiếm lấy đi săn giá trị 1000 điểm. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống, một đạo nhàn nhạt ánh sáng từ Triệu Tiểu Ngũ lòng bàn tay rót vào xuyên sơn giáp giáp lưng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Xuyên sơn giáp giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, nguyên bản rụt rè ánh mắt sáng lên mấy phần. Nó chủ động dùng cái mũi ủi ủi đất bên trên lương thực túi, ra hiệu chính mình đến chuyện. Hoàng Nguyệt nhìn xem một màn này, thu hồi móng tay, cười trêu ghẹo nói, coi như tức thời, so một ít sẽ chỉ múa mép khua môi mạnh hơn nhiều. Nàng nói, cố ý liếc mắt ngay tại hự hự dùng móng vuốt đào đất lấp hố hắc cẩu con chồn. Hắc cẩu con chồn mặt đỏ lên, động tác trên tay lại nhanh hơn, trong miệng lẩm bẩm, chuyển cái lương thực có gì đặc biệt hơn người, lấp hố mới là việc cần kỹ thuật. Triệu Tiểu Ngũ không có nhận nói, ngồi xổm người xuống tiếp tục hỏi Xuyên Sơn Giáp, cái kia chuột đại vương hang ổ ở sau núi địa phương nào? Bên trong trừ mười mấy cái chuột núi đại tướng, còn có yêu thú khác sao? Xuyên Sơn Giáp dùng móng vuốt chỉ hướng hậu sơn chỗ sâu phương hướng, thanh âm so trước đó rõ ràng chút, tại bán sơn yêu loạn thạch động, trong động trừ chuột đại vương cùng mười mấy cái linh thú chuột đại tướng bên ngoài, còn có mấy trăm chiếc dị thú chuột núi, bất quá những cái kia nghệ thuật sơn thủy còn không có ta lợi hại. Chư chuột núi, nghe nói cái này chuột đại vương còn có cái thành anh em kết bái huynh đệ, tại Thanh Tuyền Hà phụ cận, là cái lươn yêu thú. Bất quá ta cũng không có gặp qua cái kia lươn yêu thú, chỉ là nghe khác linh thú chuột núi nói. Còn có, cái kia chuột đại vương rất lợi hại. Móng của nó phi thường lợi hại, ngay cả ta Lân Phiến cũng đỡ không nổi móng của nó. Chương 1161 loạn thạch động chương 1161 loạn thạch động hắc cẩu con chồn điền song hố lại gần, nghe Xuyên Sơn Giáp nói chuột đại vương móng đuốt lợi hại, không ngừng vỗ ngực nói, vậy thì có cái gì, ta một móng đuốt có thể đào mặc ba thước đất. Triệu Tiểu Ngũ đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt trở nên sắc bén, nếu thăm dò nội tình, chúng ta nghỉ ngơi một chút ngày mai liền xuất phát. Hoa Nguyệt, ngươi đối phó chuột đại vương, hắc cẩu con chồn ngươi phụ trách kiểm chế những cái kia chuột núi đại tướng, Xuyên Sơn Giáp quen thuộc địa hình, dẫn đường cho chúng ta. Ba người một thú phân công minh xác, Xuyên Sơn Giáp kéo hai túi lương thực, Hoàng Nguyệt mang theo còn lại một túi, trước tiên đem lương thực đưa về Đại Dung ca nhà nhà kho. Sáng sớm hôm sau, lão phụ nhân một nhà tỉnh đằng sau, chuyện thứ nhất chính là đi nhà kho nhìn lương thực. Khi bọn hắn phát hiện trong nhà lương thực một hạt đều không có thừa nhỏ, còn tưởng rằng trộm lương thực tặc không đến. Triệu Tiểu Ngũ tại lão phụ nhân nhà ăn điểm tâm, sau đó vừa cười vừa nói, Đại Dung ca, ta tra được chút manh mối, có thể muốn ra ngoài một ngày, hoặc là mấy ngày thời gian. Không biết có thể hay không đem các hương thân rất lương thực cho mang về, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Đại Dung nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói lời, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi tra được đầu mối, ngươi chừng nào thì tra? Triệu Tiểu Ngũ vừa cười vừa nói, đêm qua tặc kia đến đây, ta nhìn thấy hắn hướng hậu sơn phương hướng chạy tới. Ta tại gia tộc chính là thợ săn, am hiểu cách truy tung tìm dấu vết, chờ một lúc hướng hậu sơn đi tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tặc kia hang ổ. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, lão phụ nhân một nhà đều rất giật mình. Đại Dũng trực tiếp đứng lên nói ra, tặc nhân có mấy cái, ta và ngươi cùng đi. Lão phụ nhân hơi có vẻ lo lắng nói ra, hai người các ngươi đi cũng có chút nguy hiểm, như vậy đi, nhiều kêu lên một số người, tốt nhất đem trong thôn ném đi lương thực người ta tụ đứng lên. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng tự tuyệt, từ chối nói ra, đại nương, ta trước tìm xem nhìn, còn chưa nhất định có thể tìm được đâu. Vạn nhất đem người trong thôn đều gọi tới, kết quả không phát hiện chút gì, đây chẳng phải là náo loạn trò cười. Ta lời đầu tiên mình đi qua nhìn một chút, ngài đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận chút. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, lão phụ nhân liên đối Đại Dung ca lúc này mới không đề cập tới muốn đi theo hắn đi. Từ lão phụ nhân trong nhà đi ra, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Hoàng Nguyệt Cương đi ra thôn, liền đem hắc cẩu con chồn cùng Xuyên Sơn Giáp phóng ra. Có Xuyên Sơn Giáp dẫn đường, bọn hắn dọc theo con đường này tốc độ chạy rất nhanh. Mới vừa đi tới loạn thạch động ngọn núi kia chân núi, Xuyên Sơn Giáp đột nhiên dừng bước, cảnh giác chỉ phía trước lùm cây, nơi đó có chuột chạm cánh gác, là chuột đại vương nhãn tuyến. Hoàng Nguyệt trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình thoát một cái liền vọt ra ngoài. Chỉ nghe trong đùi có truyền đến một tiếng ngắn ngủi thét lên, không có động tĩnh nữa. Rất nhanh, nàng liền mang theo một cái chó vườn lớn nhỏ chuột núi đi về tới, lắc tại trên mặt đất, giải quyết, là một cái chuột núi dị thú. Hắc cẩu con chồn thấy nhíu mắt, càng phát giác cái kia chuột đại vương phải xui xẻo. Triệu Tiểu Ngũ tiến lên đá đá trên đất chuột núi dị thú thi thể, mũi chân ngưng ra một sợi linh khí thăm dò vào, xác nhận nó đã không có khí tức, mới đối Hoàng Nguyệt gật đầu, làm tốt lắm, không tệ không tệ. Hoàng Nguyệt cười cười, đối với chủ nhân khích lệ cũng không có làm một chuyện. Nàng một cái có thể biến hóa ra hình người yêu thú, nếu như ngay cả một cái dị thú chuột núi cũng không thể lưu loát giết chết, coi như làm trò cười. Xuyên Sơn giáp rụt cổ một cái, thanh âm phát run, lại hướng lên đi một đoạn lộ trình, còn có hai nơi chạm gác ngầm, là hai cái chuột núi đại tướng tự mình trông coi, bọn chúng so con dị thú này chuột núi lợi hại hơn nhiều. Hắc cẩu con chồn lập tức ma quyền sát trưởng, ta khí màu đen tại lòng bàn tay quanh quẩn, vừa vặn để cho ta tới chiếu cố. Tránh khỏi chờ một lúc cùng đám kia tiểu lâu la động thủ chưa đủ nghiền, lại đi bên trên đi một khoảng cách, rất nhanh liền đi tới Xuyên Sơn giáp nói tới chạm gác ngầm vị trí. Tại Xuyên Sơn giáp chỉ định chạm gác ngầm vị trí đằng sau, hắc cẩu con chồn không đợi Triệu Tiểu Ngũ phân phó, liền dán vách núi đi phía trái bên cạnh tiềm hành. Chôn loại vốn là am hiểu ẩn nấp, đảo mắt liền biến mất ở trong bụi cây. Hoàng Nguyệt nhíu mày, tựa hồ cố ý muốn cùng hắc cẩu con chồn tỉ thí một phen giống như, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía bên phải phương hướng lao đi. Bất quá một lát, bên trái truyền đến kêu đau một tiếng, ngay sau đó là xương cốt vỡ vụn giòn vang. Huyễn hóa trưởng thành hắc cẩu con chồn vùi tay, lập tức nâng một cái vết thương chẳng chỉ chuột núi đại tướng đi về tới, giải quyết, cái đồ chơi này móng đuốt ngược lại là cứng rắn, đáng tiếc đầu góc đần. Phía bên phải cũng truyền tới Hoàng Nguyệt tiếng cười khẽ, nàng tay phải kéo lấy một cái còn tại dãy rùa chuột núi, móng tay chính chống đỡ tại đối phương trên đỉnh đầu, cái này muốn chạy, bị ta cản lại, giữ lại cha hỏi sao? Triệu Tiểu Ngũ vừa cười vừa nói, không cần hỏi bảo, dù sao có Xuyên Sơn giáp mang theo. Bất quá các ngươi cũng đừng đem bọn hắn giết chết, ta hiện tại đang cần linh thú đâu. Vừa dứt lời, hắn hướng về Hoàng Nguyệt bên kia đi đến, đưa tay đặt tại linh thú chuột núi đại tướng trên thân. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đúng hẹn vang lên, Triệu Tiểu Ngũ khế ước một cái linh thú chuột núi, không sai biệt lắm có thể kiếm 1000 điểm đi săn giá trị. bị hắn khế ước linh thú chuẩn núi đều bị hắn thuận tay thu vào thứ hai trong không gian. Đến loạn thạch động nơi này trước đó, Triệu Tiểu Ngũ đã ở trong lòng đã suy nghĩ kỹ, linh thú yêu thú hắn sẽ thu khế ước, những dị thú kia chuột núi liền không thu. Đem hắc cẩu con trồn đánh tàn phế con linh thú kia chuột núi trên khế ước, Triệu Tiểu Ngũ liền không có quản qua hắn thương thế. Bốn người một thú tiếp tục đi lên, trong lúc đó lại trải qua mấy đạo trạm gác ngầm, nhưng đại bộ phận là dị thú chuột núi, không có cái gì khế ước giá trị. Rất nhanh bọn hắn đã đến bán sơn yêu loạn thạch trước động, cửa hàng không nhỏ, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến liễu diễu tiếng kêu. Đến sơn động động đầu, Xuyên Sơn giáp trốn ở Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, chỉ vào sơn động nhỏ giọng nói ra, bên trong thông đạo rất phức tạp, giống mê cung mở dạng, chuột đại vương xào huyệt tại chỗ sâu nhất sảnh đá bên trong. Triệu Tiểu Ngũ từ trong không gian xuất ra pháp khí trường kiếm, thân đao bọc lấy một tầng nhàn nhạt linh khí, Hoàng Nguyệt đi vào trước thanh lộ, hắc cẩu con trồn theo ở phía sau, chú ý đừng phá hư thông đạo, miễn cho lạc đường. Xuyên Sơn giáp ngươi đi theo bên cạnh ta, chỉ dẫn phương hướng. Đúng rồi, linh thú cấp bậc chuột núi trước đường giết, mê đi thế là được, đến lúc đó ta trên khế ước hữu dụng. Về phần chuột núi dị thú cũng không cần phải khế ước, có thể trực tiếp giết chết. Hoàng Nguyệt cùng hắc cẩu trồn nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Ba người một thú phân công minh xác, Hoàng Nguyệt dẫn đầu tiến vào khe hở, mới vừa đi vào liền chuyển đến vài tiếng thét lên. Triệu Tiểu Ngũ theo sát phía sau, chỉ gặp trong thông đạo nổn ngang lộn xộn nằm mấy cái chuột núi dị thú. Hoàng Nguyệt đang đứng tại cuối thông đạo, đối với một đám nhe răng trợn mắt chuột núi đại tướng cười lạnh, liền chút bản lĩnh này cũng dám cả ta. Mười mấy cái chuột núi đại tướng hình thể đều có cao cỡ nửa người, móng vuốt hiện ra hàn quang, vây quanh Hoàng Nguyệt cũng không dám tiến lên. Hắc cẩu con trồn thừa cơ chui vào, không nói hai lời liền hướng phía gần nhất một cái chuột núi đại tướng bổ nhào qua, đồng thời trong miệng tà khí màu đen bỗng nhiên phun ra, đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian đánh. Một trận hôn chiến trong nháy mắt bộc phát. Hoàng Nguyệt thân pháp linh hoạt, móng tay thật dài lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung chảo đều có thể đả thương một cái chuột núi đại tướng. Hắc cẩu con trồn lực lớn vô cùng, tà khí màu đen cũng có thể đem dính vào chuột núi đại tướng mê đi. Triệu Tiểu Ngũ trong bọn hắn ở giữa, căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Xuyên Sơn Giáp thì đi theo Triệu Tiểu Ngũ bên người, dùng lân phiến ngăn trở ngẫu nhiên đánh tới công kích, còn thỉnh thoảng dùng móng đuốt cái đuôi trượt chân mấy cái chuột núi. Chương 1162 thử vương hóa hình, chương 1162 thử vương hóa hình cũng không lâu lắm, mười mấy cái chuột núi đại tướng liền bị giải quyết đến sạch sẽ, không sai biệt lắm tất cả đều hôn mê bất tỉnh, có trên thân cũng đã thụ thương không ít. Trong thông đạo tràn đầy chuột núi dị thú thi thể, máu tươi thuận khe đá chảy xuống. Triệu Tiểu Ngũ lần lượt khế ước chuột núi đại tướng, đồng thời hỏi Xuyên Sơn Giáp, sau đó đi như thế nào? Xuyên Sơn Giáp lập tức chỉ đường, thật thà thanh âm truyền đến Triệu Tiểu Ngũ trong lỗ tai, hướng phía trước lựa gạt ba cái quòng, liền có thể đến sảnh đá, chuột đại vương liền tại bên trong. Mấy người thuận thông đạo đi lên phía trước, vừa mới đi qua cái thứ ba quòng, liền thấy một cái rộng rãi sảnh đá. Sảnh đá trung ương chất đống núi nhỏ giống như lương thực trồng, đều là từ chung quanh trong thôn trồng được. Một cái hình thể có thể so với châu nước núi lớn chuột chính nằm ngoài lương thực trồng lên ăn lương thực, chính là chuột đại vương. Chuột đại vương đối với bên ngoài chém giết tựa hồ không có chút nào để ý, một lòng chỉ nghĩ đến ăn cái gì. Hoàng Nguyệt nhìn xem lương thực trồng lên chuột đại vương, tâm tình có vẻ hơi ngưng trọng, tại Triệu Tiểu Ngũ bên người nói ra, khó trách chúng ta tại bên ngoài khiến cho động tĩnh lớn như vậy, thân là tử vương nó nhưng không có xuất hiện. Khó trách nó muốn phái Xuyên Sơn giáp trộm nhiều như vậy lương thực. Triệu Tiểu Ngũ tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoàng Nguyệt thấp giọng nói ra, hắn hiện tại ở vào tiến giai mấu chốt kỳ, cần đại lượng đồ ăn cung ứng. Nếu để cho hắn vượt qua giai đoạn này, đến lúc đó ngay cả ta cũng không tốt cầm xuống nó. Cũng may chúng ta tới kịp lúc, hiện tại nó còn không phải đối thủ của ta. Hoàng Nguyệt vừa nói vừa cười, nhưng trong mắt thần sắc lại có vẻ có chút chăm chú. Thử Vương nói không hoảng hốt là giả, nó một đôi con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ bọn người, trong miệng phát ra rít gào chậm chậm, các ngươi là ai? Dám xông địa bàn của ta? Hoàng Nguyệt tiến lên một bước, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, đầu ngón tay móng tay bắn ra, ngươi thiên địch. Chuột đại vương hiển nhiên nhận ra Hoàng Nguyệt bản thể, con ngươi co rụt lại, cũng rất nhanh lại lơ lối, bất quá là chỉ mẹ chuột hoang sói, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Dưới trướng của ta chuột núi đều bị các ngươi giết. Giết thì sao? Hắc cẩu con trồn hai tay ôm ngực, khinh thường nói, sau đó sẽ đến lượt ngươi. Chuột đại vương nổi giận gầm lên một tiếng, biết mình hôm nay thai kiếp khó thoát, dứt khoát lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Nó đột nhiên đánh tới, móng vuốt mang theo tiếng gió, so Xuyên Sơn Giáp nói còn muốn sắc bén. Hoàng Nguyệt Ti không chút nào hoảng, thân hình thoát một cái liền tránh đi công kích, đồng thời vung chảo hướng phía chuột đại vương phía sau lưng chụp tới. Chuột đại vương phản ứng cực nhanh, quay người dùng móng vuốt ngăn trở, ken một tiếng, móng vuốt cùng móng tay đụng vào nhau, lóe ra hỏa hoa. Triệu Tiểu Ngũ biết cái này chuột đại vương so với cái kia cái gọi là chuột núi đại tướng lợi hại, dứt khoát thừa cơ vây quanh chuột đại vương sau lưng, trường kiếm hướng phía chuột đại vương phần bụng đâm tới. Chuột đại vương phát giác được nguy hiểm, muốn trốn tránh, lại bị hắc cẩu con trồn cuốn lấy. Hắc cẩu con trồn nào tới, một ngụm tà khí hướng về chuột đại vương phun đi. Nó hiện tại vận dụng tà khí vận dụng càng thêm thành thạo, tà khí màu đen không còn là hiện lên trạng thái xương mù tản ra, ngược lại hóa thành một đầu xiềng xích, hướng về chuột đại vương tứ chi cuốn đi. Chuột đại vương vừa mới bắt đầu xem thường tà khí màu đen xiềng xích, thẳng đến bị tà khí xiềng xích vây khốn, mới phát giác tà khí lợi hại. Hoàng Nguyệt nắm lấy cơ hội, nhảy lên một cái, trong nháy mắt hiện ra chuột hoang sói chân thân. Khoảng trừng to bằng lão hổ chuột hoang sói, cái kia sức chiến đấu tương đương như bức. Nàng móng vuốt hướng về chuột đại vương trên đỉnh đầu vỗ tới, Triệu Tiểu Ngũ đội vàng ngăn cản. Vây khốn nó là được, còn lại giao cho ta. Hoàng Nguyệt lâm thời biến chiêu, một móng vuốt đập vào Thử Vương trên đùi, để nó tạm thời mất đi năng lực hành động. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế gần sát Thử Vương, đưa tay đặt ở trên người của nó, không đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở vang xong, liền mở miệng nói ra, khế ước. Hệ thống là càng ngày càng nhân tính hóa, trực tiếp đem khấu trừ tinh thần lực giá trị, kiếm lấy tinh thần lực nói cho Triệu Tiểu Ngũ. Đốt, khế ước chuột núi yêu thú một cái, trừ bỏ khế ước sử dụng tinh thần lực, còn kiếm lấy 100 điểm tinh thần lực. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, chuyến này thu hoạch không nhỏ. Hắn quay đầu đối với Hoàng Nguyệt cùng Hắc Cẩu con chuột nói, núi này thử yêu thú đã bị ta khế ước, ta trước tiên đem nó thu đến trong không gian. Các thôn dân lương thực đều ở chỗ này, chúng ta trước tiên đem lương thực trở về đi. Kỳ thật những lương thực này căn bản không cần bọn hắn vận chuyển, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp dùng không gian thu lại liền tốt. Còn không đợi Hoàng Nguyệt cùng Hắc Cẩu con chuột đáp lời, bên cạnh Thử Vương trên thân đột nhiên nổi lên một trận ánh sáng xám. Nguyên bản có thể so với châu nước thân hình khổng lồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, lông tóc rút đi, xương cốt gây dựng lại, qua trong giây lát lại hóa thành cái thân mang vải xám áo ngắn lao đầu gầy gò. Lao đầu này xương gò má cao ngất, hốc mắt hăm sâu, bắt mắt nhất chính là cái kia đột xuất mỏ nhọn cùng mấy phần còn xuống lưng. Hiển nhiên một bộ xấu xí bộ dáng, lộ ra cố loài chuột đặc thù cơ cảnh. Triệu Tiểu Ngũ cả kinh lui lại nửa bước, nhìn chằm chằm lao đầu trước mắt nhịn không được hỏi, người tiến hóa có thể biến thành hình người? Thử Vương đầu tiên là cứng đờ nhẹ gật đầu, lập tức lại nhanh chóng lắc đầu, khàn khàn tiếng nói mang theo vừa hóa hình vương hữu, ta xác thực giấy vay ước chi lực vững chắc cảnh giới, xem như tiến lên một bước. Nhưng hình người ta đã sớm tu được, chỉ bất quá trước đó không có khả năng trường kỳ bảo trì hình người. Vừa rồi lại là tiến giai mấu chốt kỳ, cần lấy bản thể thu nạp năng lượng, mới một mực duy trì hình thú. Tuy nói hắn bộ dáng không được hoan nên, nhưng cái này Thử Vương lúc nói chuyện lại lộ ra cố cùng ngoại hình không hợp quan trọng, không có lúc trước ngang ngược chi khí. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hiểu rõ, cái này nhất định là hệ thống khế ước hiệu lực. Một khi khế ước liền sẽ bị cơm chế giao phó trung tâm, dù là chính mình hủy xào huyệt của nó đáy lòng cũng không sinh ra nửa phần phản bội suy nghĩ. Đồ bất đi không ít công phu. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế phất phất tay, đối với trước mắt tiểu lão đầu nhi nói ra, ngươi đi trước thú sủng trong không gian đợi, bên trong còn có ngươi thủ hạ, vừa bạn đoàn tụ. Thử Vương hơi có chút kinh ngạc thủ hạ của mình còn sống chuyện này, kính cẩn nghe theo ứng tiếng, là, chủ nhân lập tức, thân ảnh của hắn liền bị một đạo bạch quang quấn vào thứ hai không gian. Triệu Tiểu Ngũ chuyển hướng đống tiên núi nhỏ giống như lương thực, cũng không biết không gian của mình có thể hay không chứa nổi. Kỳ thật hắn không biết là, chính mình ban đầu không gian kia, trong lúc vô tình đã bị hệ thống đang tiến hành mở rộng lấy. Khi hắn đưa tay đặt tại lương thực trồng lên, tâm niệm vừa động, cả chồng lương thực liền hư không tiêu thất, bị đều thu nhập trong không gian. Làm xong đây hết thảy, hắn phủi tay bên trên bụi đất, đối với một bên chờ Hoàng Nguyệt cùng Hắc Cẩu con chuột nói ra, chuyện như vậy, chúng ta đi về trước đi. Những lương thực này đến tranh thủ thời gian cho các thôn dân đưa trở về, miễn cho bọn hắn lo lắng. Hắc Cẩu con chuột hiện tại vẫn còn trạng thái hình người, bĩu môi, hiển nhiên không có đánh đủ nghiện, nhưng cũng biết chính sự quan trọng. Từ khi theo Triệu Tiểu Ngũ đằng sau, mặc dù luôn luôn bị đánh, nhưng tu vi nhưng lại có tiến bộ rõ ràng. Bây giờ khoảng cách có thể trường kỳ bảo trì hình người cũng không xa, thân hình hắn nhất chuyển, lần nữa biến trở về hình thú. Hoàng Nguyệt thì tiến lên một bước, đáy mắt mang theo vài phần ý cười, chủ nhân, cái này Thử Vương tuy nói bộ dáng kém một chút, nhưng năng lực cũng không tệ lắm. Hôm nay chúng ta tới, nhưng thật ra là may mắn, nếu như không phải chỗ hắn tại tiến giai mấu chốt kỳ, chúng ta muốn cầm xuống nó, cũng không có dễ dàng như vậy. Chương 1163 đảo hang tổn lương chương 1163 đảo hang tổn lương đối với Hoàng Nguyệt nói lời này, Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên cũng rõ ràng, hiện tại không tính linh thú, chính mình năng lượng ánh sáng hóa hình yêu thú liền có 3 cái. Triệu Tiểu Ngũ mang theo Hoàng Nguyệt cùng biến trở về hình thú Hắc Cẩu con chuột hướng thôn đi, nhanh đến cửa thôn lúc lại ngoặt một cái, dừng ở một mảnh khoáng đạt chân núi. Nơi này có cây thưa thớt, mặt đất bằng phẳng, bên cạnh chính là vào thôn đường nhỏ, coi là giao thông tiện lợi. Hắc Cẩu con chuột từ dưới đất nhảy dựng lên, lại hóa thành hình người, gái cái hốt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chúng ta không phải muốn đem lương thực đưa về thôn sao? Làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ lại còn muốn trước nghỉ một lát? Hoàng Nguyệt đứng ở một bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thái dương, đáy mắt cất dấu ý cười nhưng không nói lời nào. Nàng mơ hồ đoán được chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ tâm tư, cùng nói toạc, không bằng chờ lấy nhìn hắn an bài thế nào. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chọc chọc dưới chân đất vàng, vuốt cằm nói, nhiều như vậy lương thực, trực tiếp hướng trong thôn chuyển, ngươi để cho ta làm sao cùng các hương thân giải thích? Nói ta từ chuột núi trong ổ chuyển về tới. Bọn hắn hỏi chuột núi làm sao thành tinh, ta cũng không thể đem tu hành giới những sự tình này đều rũ ra đi thôi. Hắc Cẩu con chuột mới chợt hiểu ra, liên tục gật đầu, cũng là, đám kia người bình thường nếu là biết trên núi có lớn như vậy chuột tinh, không phải sợ mất mật không thể. Còn có Triệu Tiểu Ngũ đống nhiên dương mắt nhìn về phía hắn, tổng bảo ngươi Hắc Cẩu con chuột cũng quá khó đọc, hôm nay vừa bạn, cho ngươi làm cái đứng đắn danh tự. Lời này vừa ra, Hắc Cẩu con chuột trong nháy mắt căng thẳng thân thể, lỗ tai đều dựng lên, khắp khuôn mặt là khẩn trương, lên, đặt tên. Vậy ngươi nhưng phải muốn tốt nghe điểm. Đừng giống trong thôn cậu đàn, xú nha như thế. Lúc trước hắn nghe thôn dân gọi tên của hai tử, luôn cảm thấy thổ khí, sợ mình cũng bị an cái tương tự. Triệu Tiểu Ngũ bị hắn bộ kia bộ dáng cho cười, suy nghĩ một chút nói, ngươi toàn thân là đen, lại am hiểu sử dụng tà khí công kích, liền cứ gọi Mặc Tà đi. Mực là đen ý tứ, tà là ách. Tóm lại thật xứng ngươi. Mặc Tà Hắc Cẩu con chuột lặp đi lặp lại niệm hai lần, cảm thấy rất là uy mãnh ba khí, nhếch môi vừa cười vừa nói, em hai, so Hắc Cẩu con chuột mạnh hơn nhiều. Tạ chủ nhân. Hắn rất ít gọi Triệu Tiểu Ngũ chủ nhân, cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ luôn luôn đánh hắn, đối với nó không tốt. Thật tình cũng biết, nếu như không phải Triệu Tiểu Ngũ khế ước hắn, tiểu đội thành viên khác nếu như có thể đánh thắng được hắn, đã sớm giết hắn. Hắn vô bộ ngực, một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng, hắn không thể lập tức tìm một chút sự tình chứng minh chính mình xứng với cái tên này. Triệu Tiểu Ngũ gặp hắn cao hứng, liền không còn chậm trễ, đưa tay bung lên, bạch quang hiện lên, chuột vương cùng xuyên sơn giáp tuần tự bị phong ra. chuột vương hay là lão đầu gầy còm kia bộ dáng, xuyên sơn giáp thì duy trì lấy hình thú, bọn chúng gặp Triệu Tiểu Ngũ đều cùng cung kính kính túi đầu hành lễ. Mặc tà, chuột vương, xuyên sơn giáp. Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào trước mặt chân núi nói ra, ta muốn các ngươi ở chỗ này đào cái động, không cần quá sâu quá tinh xảo, có thể chứa đống kia lương thực là được, càng nhanh càng tốt. Không có vấn đề. Hắc cẩu con trồn mặc tà cái thứ nhất đáp ứng đến, vừa được danh tự, chính là muốn biểu hiện thời điểm. Hắn lúc này biến trở về con trồn bản thể, sau đó hình thể bắt đầu biến lớn, cuối cùng hình thể dài đến chừng 2 mét mới dừng lại. To lớn chồn chó con chân trước trên mặt đất một đảo, trong nháy mắt liền đào mở một cái không nhỏ hố, đồng thời hắn phun ra tà khí màu đen bọc lấy bùn đất ra bên ngoài lật, tốc độ nhanh đến kinh người. Chuột vương cũng nghiêm túc, trực tiếp thi triển loại chuột pháp thuật. Đầu ngón tay ngưng ra một sợi thổ hệ linh khí, đối với mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản cứng rắn núi đá thổ địa càng trở nên mềm mại đứng lên, còn có thể tự động hướng hai bên chồng chất, bớt đi không ít khí lực. Xuyên sơn giáp càng là đào hang người trong nghề, đảo mắt liền chui đi vào, nó đào hang phương thức cùng chồn chó con không sai biệt lắm. Có ba người bọn hắn đào hang người trong nghề bắt đầu làm việc, trong lúc nhất thời chỉ nghe tuôn rơi thanh âm vang lên. Ba thú phân công hợp tác, mặc tà xuất lực đào đất, chuột vương khống thổ tạo hình, xuyên sơn giáp đã thông thông đạo. Bất quá mười mấy phút, một cái rộng rãi khô ráo hang đất liền đào xong. Cửa hang bị xảo diệu dùng lùn cây che lấp, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Triệu Tiểu Ngũ thỏa mãn gật gật đầu, đi đến trong động, cảm thấy lớn nhỏ mới vừa cùng đống kia lương thực không sai biệt lắm. Hắn tâm niệm khẽ động, trong không gian chứa vật lương thực liền liên tục không ngừng mà tuôn ra, giống núi nhỏ giống như chất đầy toàn bộ hang đất. Cuối cùng còn thừa lại một chút. Hắn dứt khoát trồng chất tại trong động khẩu bên cạnh, dùng cỏ khô đắp kín. Tốt. Triệu Tiểu Ngũ phủi tay, đối với ba thú nói ra, lương thực trước tồn tại ở mà, đến lúc đó để trong thôn bách tính căn cứ từ mình rất lương thực số lượng tới đây kéo. Mặc tà, người trước tiên ở chỗ này trông coi, đừng để dã vật tới gần. Chuột vương cùng xuyên sơn giáp về không ở giữa, có việc thời điểm tự nhiên sẽ gọi các ngươi. Mực kháng lập tức ưỡn ngược ngẩng đầu, một bộ số một chó săn bộ dáng, nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, đừng nói dã vật, chính là côn trùng tới gần ta cũng có thể phát giác. Triệu Tiểu Ngũ không cần phải nhiều lời nữa. Đem chuột vương cùng xuyên sơn giáp thu vào không gian, mang theo Hoàng Nguyệt cùng nhau hướng phía thôn đi đến. Hắn trước tiên cần phải đi cùng Đại Dũng báo cái tin, lại mượn thôn dân tay, thuận lý thành trương đem lương thực trở về. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt vừa đi vào lão phụ nhân nhà sân nhỏ, chỉ thấy góc sân tảng đá ngồi bên cạnh tổ tôn hai. Lão phụ nhân đang giúp tiểu tôn tử lột đậu phộng, con dâu thì tại bếp lò bên cạnh dọn dẹp cơm trưa. Nghe được tiếng bước chân, ba người đồng loạt nhìn qua. Vừa thấy là Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt trở về, lão phụ nhân lúc này buông xuống trong tay đậu phộng, bước nhanh tiến lên đón. Nàng lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ trên cánh tay bên dưới dò xét sợ Triệu Tiểu Ngũ bị thương, "Hai tử, ngươi có thể tính trở về. Không có bị thương chứ? Phía sau núi như vậy lệnh, tìm được lương thực tung tích sao?" Nàng lúc nói chuyện thanh âm đều mang rung động, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại Dũng nàng dâu cũng sát tay nhìn xem bọn hắn bên này, mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trong thôn thật nhiều gia đình đều ném đi lương thực, chuyện này giống tảng đá đặt ở tất cả mọi người trong lòng, nếu có thể tìm trở về, chính là thiên đại hỷ sự. Triệu Tiểu Ngũ trở tay vỗ vỗ lao phụ nhân mu bàn tay, cười trấn an. Đại nương ngài yên tâm, ta rất tốt, một chút thương đều không có thụ, mà lại không phụ nhờ bà, lương thực hạ lạc ta tìm được. Hắn thốt ra lời này lối ra, trong viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lão phụ nhân con mắt đống nhiên sáng lên, Đại Dũng nàng dâu càng là nhịn không được truy vấn, thật tìm được. Ở đâu a? Nhiều hay không? Lương thực không ít, trông đến như ngọn núi nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá ta nhìn ở trong đó không chỉ có chúng ta thôn, còn hòa với chung quanh thôn, dù sao trộm lương thực tặc sẽ không chỉ nhìn chằm chằm một cái thôn. Lão phụ nhân gật gật đầu, trong nháy mắt hiểu được, ngươi là sợ đến lúc đó phân lương lộn xộn. Chính là cái này để ý. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tiếp tục nói, vì phòng ngừa có người mạo hiểm lĩnh, cũng miễn cho các hương thân một chuyến tay không, đại nương, ngài có thể hay không để cho Đại Dũng ca về trước thôn thống kê một chút. Liền nhớ kỹ chúng ta thôn có ai nhà ném đi lương, ném đi bao nhiêu cân, nhưng là trước đừng nói cho những này ném đi lương thực thôn dân lương thực bị tìm được. Các loại thống kê xem rõ ràng, ta lại nuôi lớn hỏa nhi đi kéo lương thực, dạng này đã nhanh lại ổn định. Về phần còn lại lương thực, Đại Dũng ca có thể đi hỏi một chút chung quanh thôn đều có ai nhà ném đi lương thực, sau đó nhớ kỹ, xác định không có vấn đề gãy cổ áo người đi qua trang lương thực. Chương 1164 người xa lạ, chương 1164 người xa lạ. Lão phụ nhân lúc này đã nhịp, cao hứng nói, cái này dễ thôi, ta cái này đi trong đất gọi hắn trở về. Nói liền muốn đi ra ngoài, lại bị Triệu Tiểu Ngũ ngăn cản, đại đương đừng nóng đội, cái này lương thực khẳng định là không hoàn toàn, đến lúc đó để Đại Dũng ca cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bởi vì có người phân không đến lương thực lại nháo ra mâu thuẫn đến. Lão phụ nhân cười đáp ứng, quay người dặn dò con dâu của mình phụ trước nhìn hài tử, sau đó cho Triệu Tiểu Ngũ Hoàng Nguyệt hai người đổ nước. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng khách khí nói, không cần, tẩu tử. Đại Dũng nàng dâu nơi nào chịu nghe Triệu Tiểu Ngũ lời khách khí, cười hướng trong phòng vừa đi, vừa nói, nhìn ngươi nói, chạy cho tới chưa đường núi, sao có thể không khát? Ta cho các ngươi rót chén nước giải giải khát. Nói liền mang sang hai cái sứ thô bát, rót vừa đốt tốt nước, còn hướng bên trong tăng thêm hai viên ăn tết đều không nỡ ăn đường phèn. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt tiếp nhận bát, các loại cầm chén bên trong nước uống hết, ngoài cửa cũng truyền tới động tĩnh. Chỉ thấy ngoài cửa viện xông vào như một làn gió cá nhân, chính là Đại Dũng ca. Trong tay hắn còn mang theo cái cuốc, hiển nhiên là bị lão phụ nhân từ trong đất gọi trở về. Tiến sân nhỏ, hắn liền gấp giọng hỏi, "Tiểu Ngũ, mẹ ta nói ngươi tìm được lương thực, thật hay giả?" Triệu Tiểu Ngũ buông xuống bát, nên đón gật đầu, nói ra, "Thật tìm được, là ở phía sau núi dưới chân trong một cái sơn động, trồng đến không ít, chính là trước tiên cần phải đem chúng ta thôn sổ sách tính minh bạch. Đại Dũng lập tức cây quốc buông xuống, vén tay áo lên, cấp hống hống nói ra, ngươi nói làm sao thống kê? Ta cái này đi ai ra hỏi? Hắn tính tình gấp, hắn không thể lập tức liền đem tin tức nói cho người cả thôn, nhưng nhớ tới Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi dặn dò, lại ngạnh sinh sinh đình chỉ hạ giọng hỏi, chỗ kia an toàn không? Có cần hay không kêu lên mấy người đi trước nhìn xem? Yên tâm, dấu lương thực nơi đó không có việc gì. Triệu Tiểu Ngũ cố ý mập mờ suy đoán, miễn cho lộ tẩy. Người thống kê thời điểm nhớ cẩn thận một chút, nhà ai ném đi lúa mì, nhà ai ném đi cây ngô, tất cả bao nhiêu cần, đều viết ở trên giấy, tốt nhất để chủ hộ cũng ghi tên vẽ cái áp, tránh khỏi phía sau có tranh luận. Mặt khác, trước chớ cùng các hương thân nói lương thực tìm được, các loại thống kê xong chúng ta cùng đi, cho mọi người niềm vui bất ngờ. Đại Dũng liên tục đáp ứng, lúc này mẹ hắn cũng từ bên ngoài trở về. Ta hiểu, ta hiểu. Chuyện này đến ổn thỏa. Nói Đại Dũng ca liền xoay người muốn đi, lại bị vừa trở về lao phụ nhân gọi lại, ngươi đừng vội lấy chạy, trước tiên đem cơm chưa ăn. Buổi chiều lại đi thống kê cũng không muộn. Không ăn không ăn. Đại Dũng khoát tay đi ra ngoài, sớm thống kê xong sớm bảo mọi người đem lương thực kéo trở về, ta cái này trong lòng an tâm. Lời còn chưa dứt, người đã chạy ra sân nhỏ. Lão phụ nhân nhìn xem nhi tử bóng lưng, lại nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này chính là tính tình nóng nảy. Tiểu Ngũ a, hắn không ăn cơm, chúng ta ăn. Lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi, không phải vậy chúng ta trong thôn ném lương thực người thời gian này có thể làm sao sống. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, cũng không có cảm thấy Đại Dũng cách làm chỗ nào sai. Tương phản, giống Đại Dũng lòng nhiệt tình như vậy người cũng thiếu, đại nương khách khí, ta cũng là ở nhờ ở trong thôn, có thể giúp một tay là hẳn là. Trong lòng của hắn tính toán, các loại Đại Dũng ca thống kê xong, chạm vạng tối liền có thể mang theo thôn dân đi chân núi kéo lương. Đến lúc đó đem mặc tà thu vào không gian, chỉ nói là chính mình tìm tới dấu lương động, khẳng định không ai sẽ sinh nghi. Đang nghĩ ngợi đâu, Hoàng Nguyệt bỗng nhiên dùng tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt hướng tường viện bên ngoài ra hiệu một chút. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn lại, lại là phụ trách trông coi sơn động mặc tà. Coi là ra chuyện gì, hắn vội vàng đứng lên, giả bộ như không có việc gì giống như, hướng bên ngoài viện vừa đi đi. Đi bưng thức ăn lão phụ nhân cũng không có chú ý Triệu Tiểu Ngũ nơi này, Triệu Tiểu Ngũ đi tới mặc tà bên người. Ngươi tại sao trở lại? Không phải để cho ngươi tại sơn động nơi đó nhìn chằm chằm sao? Mặc tà gặp Triệu Tiểu Ngũ tới, nhỏ giọng nói, ta phát hiện một cái bộ dạng khả nghi người, trên người hắn có yêu thú khí tức, hướng trước đó chuột vương loạn thạch động phương hướng đi. Ta theo hắn một hồi, người kia vừa mới tiến vào thôn, về sau cũng không biết đi đâu. Nói đến đây, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, tiếp tục nói, ta sợ người kia không có hảo tâm, liền đến cho ngươi thông cái tin. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới lại còn có yêu thú tới này thôn, khẽ nhíu chân mày, nói ra, ngươi đi trước bảo vệ tốt lương động, đừng đến lúc đó lương thực bị trộm. Về phần ngươi nói có yêu thú đến thôn, ta sẽ chú ý. Mặc ta gật đầu đáp ứng, lại hóa thành hắc cầu con trồn chui vào bụi cỏ. Triệu Tiểu Ngũ trở lại trong biệt lúc, lão phụ nhân ngay tại gọi Hoàng Nguyệt vào nhà ăn cơm. Trông thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, đội vàng hướng hắn ngoắc, để hắn đi ăn cơm. Bọn hắn bên này cơm nước xong xuôi mới không bao lâu, Đại Dũng liền sôi động chạy trở về, cầm trong tay một tấm viết lít nha lít nhít giấy, "Tiểu Ngũ, thống kê xong, thôn chúng ta hết thảy 18 hộ ném đi lương, cộng lại có không ít lương thực đâu. Ta đều để bọn hắn ký tên, ngươi xem một chút." Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận giấy nhìn lướt qua, chữ viết mặc dù viết ngoáy, nhưng trật tự rõ ràng, nhịn không được khen, "Đại Dũng ca, ngươi tốc độ này khá nhanh. Đi, chúng ta hiện tại liền mang các hương thân đi kéo lương." Lão phụ nhân nghe chút, vội vàng vào nhà cầm hai cái bao tải, "Ta cũng đi, giúp đỡ phụ một tay." Triệu Tiểu Ngũ đi theo Đại Dũng vừa đi ra sân nhỏ không bao xa khoảng cách, Đại Dũng cái kia giọng nói lớn liền phát sáng lên, ném lương các hương thân đều đi ra phụ một tay đi. Lương thực tìm được. Lời này giống khỏa tiếng sấm lăn qua thôn, từng nhà cửa kẹt kẹt rung động. Đầu tiên là ném lương người ta gấp hoang mang rối loạn chạy đến, cá biệt hương thân trong tay còn nắm chặt bao tải, khiêng đòn đánh. Về sau lại vọt tới không ít tham gia náo nhiệt thôn dân, da trẻ lớn bé vây quanh Đại Dũng cùng Triệu Tiểu Ngũ, mồm năm miệng mười hỏi, "Đại Dũng, thật tìm được lương thực? Lương thực ở đâu a? Không phải là dỗ dành chúng ta đi?" Ô ương ương đám người rất nhanh tụ thành một đoàn, tiếng bước chân, giọng hỏi, hài tử vui đùa ầm ĩ âm thanh quấy cùng một chỗ. Triệu Tiểu Ngũ cùng Đại Dũng bị vây quanh ở trong đám người đầu, Đại Dũng không ngừng giải thích. Thật vất vả hai người đi ở trước đám người đầu, Triệu Tiểu Ngũ cánh tay bỗng nhiên bị nhẹ nhàng kéo một cái, Hoàng Nguyệt thanh âm rắn lô thai hắn chuyển đến, "Chủ nhân, đám người cuối cùng bên cạnh trên thân người kia có yêu thú khí tức." Triệu Tiểu Ngũ trong lòng run lên, nghĩ đến Mặc Tà nói lời, trên mặt cũng không có lộ ra nửa phần dị giảm đến. Chỉ mượn đưa tay bó lấy bà táo động tác, ánh mắt như không có việc gì quét về phía đám người cuối cùng. Chỉ thấy một cái mặc vải xám quái tử thanh niên xen lẫn trong bên trong, thân hình phong gầy, sắc mặt hiện ra không bình thường thanh bạch. Trong tay hắn trống không, cũng không giống ném lương hộ như thế mang theo công cụ, cũng không giống xem náo nhiệt thôn dân giống như cao hứng. Chỉ là cúi đầu, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Triệu Tiểu Ngũ bên này nghiêng mắt nhìn, lộ ra cố quái dị không nói ra được. Hắn mặc, thần thái, đều cùng trong thôn sinh trưởng ở địa phương hương thân không hợp nhau. Cũng chính là hiện tại người trong thôn không có chú ý tới hắn, nếu không khẳng định sẽ có người hỏi hắn là người nơi nào. Dù sao trong thôn các hương thân đều là biết nhau, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, mọi người khẳng định hiếu kỳ. Chương 1165 phân lương chương 1165 phân lương Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, bước chân không ngừng, vẫn như cũ đi theo Đại Dũng đi lên phía trước, chỉ là đốt ngón tay lặng lẽ siết chặt. Hắn không có đi đâm thủng, cũng không có quay đầu xem kỹ, miễn cho đánh cỏ độc rắn. Thanh niên kia trên người yêu thú khí tức mặc dù nhạt, lại cùng Mặc Tà nói bộ dạng khả nghi người đối mặt, nói không chừng chính là sông lương đến trong động. Hiện tại các hương thân đều nóng trong lương thực, không có khả năng quét hương phấn của mọi người, càng không thể để người này nhìn ra sơ hở. Mọi người đừng nóng đội, đến lúc đó liền biết. Đại Dũng còn tại đằng trước kêu gọi, hoàn toàn không có phát giác trong đám người cất giấu hai hoàng ẩm. Triệu Tiểu Ngũ rất lại phía sau nửa bước, cùng Hoàng Nguyệt trao đổi cái ánh mắt, trong lòng đã có so đo, trước mang các hương thân thuận lợi kéo về lương thực, về phần cái kia vải xám áo khoác thanh niên, đợi xử lý xong lương thực sự tình, lại chậm chậm thăm dò nội tình của hắn. Đám người vây quanh hướng chân núi đi, dưới chân thạch tử lộ bị dẫm đến kéo kẹt vang. Vải xám kia áo khoác thanh niên từ đầu đến cuối đi theo cuối hàng, không xa không gần treo, ánh mắt đều tại Triệu Tiểu Ngũ cùng phía sau núi phương hướng đảo quanh. Hoàng Nguyệt đi tại Triệu Tiểu Ngũ bên người, đầu ngón tay lặng lẽ động lên, con mắt nhìn qua gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên kia nhất cử nhất động. Chỉ cần đối phương có chút dị động, nàng liền có thể lập tức bắn ra móng tay phản ứng. Triệu Tiểu Ngũ lại vỗ vỗ Hoàng Nguyệt bả vai, ra hiệu nàng không cần ngay trước các hương thân mặt bại lộ thực lực. Đến, chính là chỗ này. Đi vào vừa đào chân núi cửa hang, Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào đằng mạn nửa đậy địa phương nói ra. Đại Dũng dẫn đầu đi tới, hắn vòng qua đằng mạn, nghiêng đầu hướng trong sơn động nhìn lên, lập tức ngạc nhiên nói ra, mọi người mau đến xem, lương thực đều ở bên trong chất đống đâu. Các thôn dân nghe được Đại Dũng lời nói, lập tức phun lên đi đẩy ra đằng mạn, trong động cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Bao tải trồng được nhanh đến đỉnh động, còn có rất nhiều tản mát lương thực ở bên trong chất đống. Có tính tình gấp đã đưa tay đi sờ, xác nhận là thực sự lương thực sau, tại chỗ liền bỏ mắt. Thật là lương thực. Quá tốt rồi, lần này không cần nói bụng. Các thôn dân tiếng hoan hô trong nháy mắt nổ tung ra, vừa rồi lo nghĩ hoàn toàn biến thành cuồng hỉ. Mọi người ba chân bốn cẳng tìm đòn gánh, giải bao tải, liền nhìn náo nhiệt thôn dân đều chủ động tiến lên phụ một tay. Đại Dũng nhìn các thôn dân muốn loạn đoạn, đội vàng ngăn ở cửa động vị trí, la lớn, đều đừng hoảng hốt. Nơi này có thể không chỉ chúng ta thôn lương thực, còn có chung quanh người trong thôn rớt. Các người các nhà ném đi bao nhiêu lương thực, ta chỗ này đều nhớ kỹ đâu. Chúng ta theo nhớ số lượng phát, nhà ai cũng không thiếu được. Đại Dũng vốn là hình dáng cao lớn thu kệ, thêm nữa hắn vừa tìm được các thôn dân rất lương thực, lúc này nói chuyện cũng tốt làm. Thời điểm then chốt, bạn hắn khuê tử tại hạ bên cạnh hưởng ứng nói ra, chính là, chúng ta đừng đoạn, chờ lấy Đại Dũng cho chúng ta phát lương thực là được. Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp các thôn dân kêu loạn lúc nói chuyện, hướng bốn phía nhìn lướt qua, tìm kiếm lấy hắc cẩu con trồn thân ảnh. Mặc ta chính hóa thành hắc cẩu con trồn ngồi xổm ở sơn động bên cạnh trong bóng tối, nếu như không phải nhãn lực đặc biệt tốt tìm kiếm, thật đúng là nhìn không thấy nó. Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó lại đi sau lưng sử điểm ánh mắt. Hắc cẩu con trồn minh bạch chủ nhân là có ý gì, không có lộ diện, lặng lẽ về sau bên cạnh chui vào. Đại Dũng xác thực không để cho hắn thất vọng, rất nhanh liền khống chế được tràn diện. Hắn nhẹ nhàng thở ra, quay người giúp đỡ Đại Dũng cho các nhà phân lương, dựa theo thống kê số lượng từng cái thẩm tra đối chiếu. Ký tên đồng ý thôn dân tiếp nhận lương thực lúc, đều lôi kéo tay của hắn nói lời cảm tạ, nói liên tục hắn là trong thôn ân nhân cứu mạng. Triệu Tiểu Ngũ chỉ là khách khí cười cười, cũng không có rảnh công tự ngạo. Vải xám kia áo khoác thanh niên xen lẫn trong phía ngoài đoàn người vây, nhìn xem các thôn dân khí thế ngất trời chuyển lương, thanh bạch trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút sinh khí. Các loại cuối cùng một gia đình khiêng lương thực rời đi, thái dương đã chìm đến đỉnh núi, ánh chiều tà đem cửa hàng nhuộm thành ấm màu đỏ. Đại Dũng chống nạnh kiểm kê xong không bao tải, lau mồ hôi cười nói, toàn chia xong. Tiểu Ngũ, hôm nay thật đúng là giúp đại ân. Đại Dũng ca, người trước mang các hương thân trở về, ta cùng Hoàng Nguyệt lại kiểm tra xuống chung quanh. Lúc buổi tối khả năng liền không trở về, ngay tại sơn động này cái này nhìn chằm chằm, để phòng có người tới trộm lương thực. Triệu Tiểu Ngũ lời này rõ ràng là nói mỏ, sở dĩ nói không quay về, là muốn nhìn xem vải xám kia thanh niên nội tình. Vải xám kia áo choàng ngắn thanh niên không dám lưu đến cuối cùng, Hoàng Nguyệt cùng hắc cẩu con trồn có thể cảm nhận được trên người hắn yêu thú khí tức. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Hoàng Nguyệt cùng hắc cẩu con trồn khí tức, lặng lẽ đi theo các thôn dân đi trở về, sau đó thừa cơ chui được cây lâm tử bên trong không thấy. Cũng may Triệu Tiểu Ngũ đã sớm phái hắc cẩu con trồn nhìn chằm chằm, không phải vậy thật đúng là đến làm cho thứ này chạy. Đại Dũng muốn cự tuyệt, nào có nói để Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt dạng này khách nhân ban đêm trông coi sân động. Có thể Triệu Tiểu Ngũ thái độ kiên định, mặc kệ Đại Dũng nói thế nào, đều kiên trì ban đêm muốn ở chỗ này trông coi. Đại Dũng không nghĩ nhiều, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất đắc dĩ nói, đi, vậy các ngươi cẩn thận một chút, ta trước đi theo các thôn dân cùng một chỗ về thôn, đừng đợi chút nữa lại ra nhiễu loạn. Nói liền bước nhanh đuổi kịp trước mặt thôn dân. Bọn người đi hết, Mặc Tà lập tức từ đằng xa chạy trở về, biến trở về hình người, hạ giọng nói, vật kia tiến vào lâm tử, một mực hướng trong núi sâu chạy. Triệu Tiểu Ngũ lông mày nhíu lại, trong miệng có chút nóng nảy nói, ngươi trực tiếp ở trong lòng đầu hồi báo cho ta tình huống không được sao? Hiện tại chạy về đến, vạn nhất mất dấu nhưng làm sao bây giờ? Mặc Tà rất có nắm chắc nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, trên người hắn hương vị ta nhớ được rõ ràng, tuyệt đối sẽ không mất dấu. Nói xong, hắn liền hướng về nơi xa lâm tử chạy tới, đồng thời đối với sau lưng Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt thúc giục nói, hai người các ngươi đuổi theo ta. Hai người gật đầu đáp ứng, cùng một chỗ hướng về hắc cẩu con trồn sau lưng chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ vì bất lực khí, trực tiếp lấy ra một tờ bước nhanh phủ dán tại trên đùi. Hoàng Nguyệt tự nhiên không cần dán phủ chú, liền không có yêu thú chạy chậm. Bọn hắn cái này một đuổi liền từ trạm vạng tối đuổi tới trời tối, một mực đuổi tới rậm rạp thâm sơn mới dừng lại. Trong lúc đó bọn hắn muốn có cơ hội ngăn lại vải xám kia áo choàng ngắn thanh niên, có thể Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến trực tiếp tìm tới đại bản doanh của hắn, liền không có sốt ruột, một mực tại phía sau đi theo. Chờ đến một cái khe núi, bọn hắn lần nữa tìm tới một cái sơn động. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, Hoàng Nguyệt khịt mũi, nói ra, ta cảm nhận được bên trong cùng loạn thạch động một dạng khí tức, cũng hẳn là cái hang chuột. Triệu Tiểu Ngũ nghe Hoàng Nguyệt nói như vậy, trực tiếp đem trong không gian chuột vương lão đầu tung ra ngoài. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, Chuột Vương lão đầu hẳn là cùng vài xám kia áo choàng ngắn thanh niên lẫn nhau quen biết. Vừa được thả ra, Chuột Vương lão đầu còn rất nghi hoặc, không biết đêm hôm khuya khoắt gọi mình ra ngoài làm gì. Nhưng khi hắn thấy rõ chính mình vị trí lúc, lập tức giật nảy cả mình. "Chủ nhân, chúng ta sao lại tới đây nơi này?" Chuột Vương lão đầu hơi kinh ngạc mà hỏi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên mặt hắn giật mình bộ dáng, liền biết chính mình không có đoán sai, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Ta cũng muốn hỏi ngươi đâu, nơi này là địa phương nào?" Chương 1166 Chuột lão tam, chương 1166 Chuột lão tam. Chuột Vương lão đầu nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, mặc dù không biết chủ nhân là như thế nào tìm tới nơi này, nhưng vẫn là thở dài một hơi, bắt đầu giới thiệu sơn động này đến. Nguyên lai Thử Vương là huynh đệ ba cái, hắn xếp hạng lão nhị, sơn động này là rất nhiều năm trước huynh đệ ba cái cùng một chỗ tu luyện kinh doanh. Lúc đầu sơn động này là cái tự nhiên động đá vôi, bên trong chiếm diện tích phi thường lớn, về sau lại bị bọn hắn phát triển không ít không gian. Về sau hắn cùng đại ca sản sinh chia rẽ, liền một mình ra ngoài mở ra đạo quật. Bình thường cùng đại ca cũng không có cái gì liên hệ, cũng liền tam đệ thường xuyên đi chỗ của hắn nhìn xem. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt bất đắc dĩ nói, hắn luôn muốn khuyết trương địa bàn, muốn đem chung quanh thôn đều vòng tiến đến khi kho lương. Ta cảm thấy quá mạo hiểm, khuyên mấy lần đều không dùng, liền chính mình mang theo một ít huynh đệ phân ra ngoài, tại loạn thạch động khác dựng lên môn hộ. Ta mặc dù cũng trộm dân chúng lương thực, nhưng sẽ không đem nhân loại lương thực đều trộm sạch, sẽ cho bọn hắn lưu lại đầy đủ sinh hoạt. Những năm này ta cùng đại ca gãy mất vắng lai, cũng liền tam đệ ngẫu nhiên vụng trộm đi cho ta đưa chút tin tức, nói đại ca còn trông coi cái này ra động, thủ hạ nuôi không ít bắt con. Nói như vậy, vừa rồi chạy vào đi, là người tam đệ. Triệu Tiểu Ngũ không xác định nói ra, sau đó đem vải xám kia áo choàng ngắn thanh niên bộ dáng miêu tả đi ra. Chuột Vương lão đầu nghe chút, lập tức gật đầu nói ra, chính là ta tam đệ. Hắn khẳng định muốn đi loạn thạch động, phát hiện ta xảy ra chuyện mới tìm bên trên cái thôn kia. Chuột Vương lão đầu gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, sợ mình chủ nhân không quan tâm đem hắn tam đệ cho thực hiện. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt rơi vào đèn kịt cửa hang, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, nếu là đại ca ngươi địa bàn, vậy thì thật là tốt, chúng ta đi vào chiếu cố hắn. Chuột Vương lão đầu sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng tiến lên nửa bước ngăn lại, chủ nhân, không thể a. Đại ca của ta tính tình ngang ngược, thủ hạ còn có trên trăm con chuột núi linh thú, thực lực so với ta mạnh hơn nhiều lắm, xông vào đi vào quá nguy hiểm. Hắn biết đại ca thủ đoạn, năm đó vì tranh địa bàn, ngay cả đồng loại đều giết không ít. Triệu Tiểu Ngũ tuy có bản sự, có thể trong sơn động địa hình phức tạp, vạn nhất bị vây chặt, hậu quả khó mà lường được. Nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Cái này hiểm, chúng ta không thể không bước lên. Nếu là hôm nay không đem việc này giải quyết, chờ ta đi, đại ca ngươi dạng này tính cách, gặp nạn hay là phụ cận trong thôn các hương thân. Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, Chuột Vương lao đầu đột nhiên ai nha một tiếng, vỗ xuống đùi, hỏng. Đại ca của ta nhất là cẩn thận, cửa hàng khẳng định ẩn giấu trạm gác ngầm. Chúng ta lời mới vừa nói động tĩnh, sợ là sớm bị thông báo tiến vào. Triệu Tiểu Ngũ hơi nhướng mày, lúc này mới kịp phản ứng chính mình loạn gốc dạng. Có thể tại trong núi sâu chiếm cứ lâu như vậy xào huyệt, làm sao có thể không có cảnh giới? Hắn vừa muốn mở miệng, đường hang chỗ sâu liền truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, nương theo lấy bén nhọn chi chi âm thanh, hiển nhiên là có chuột núi cản đến đây. Quả nhiên tới. Triệu Tiểu Ngũ tay trái từ trong không gian lấy ra một chồng lá bửa, tay phải cầm kiếm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ gặp hắn tay trái giương lên, một tấm quang minh phủ bị linh khí kích phát, vung ra trước mắt trong sơn động bên cạnh. Trắng muốt ánh sáng chiếu sáng đường phía trước, chỉ thấy cửa hang góc rẽ thoát ra một đám bóng đen, cầm đầu chính là vải xám kia áo khoác thanh niên. Tại phía sau hắn còn đi theo 7, 8 con cao cỡ nửa người linh thú chuột núi, phía sau cùng là 70, 80 con da lông hiện ra hắc quang dị thú chuột núi. Những dị thú này chuột núi răng nanh lộ ra ngoài, ánh mắt hung ác, hiển nhiên là quanh năm chém giết nhân vật hung ác. Mà những linh thú kia chuột núi thì không có như thế mặt ác, nhìn so dị thú chuột núi thuận mắt không ít. Nhị ca, vải xám áo khoác thanh niên liếc mắt liền thấy được Chuột Vương lão đầu, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, xông về phía trước hai bước, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt cảnh giác đảo qua Triệu Tiểu Ngũ, Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà ba người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những người này là bắt ngươi cứu ra. Chuột Vương lão đầu bị hỏi đến một nghẹn, há to miệng, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nói mình nhận nhân loại làm chủ nhân, tam đệ chắc chắn sẽ không tin, nói không chừng sẽ còn cho là hắn bị bức hiếp. Hắn đang do dự, Hoàng Nguyệt đã động. Chủ nhân nói, linh thú chuột núi đánh ngất xỉu, dị thú chuột núi không lưu. Hoàng Nguyệt thanh âm lạnh đến giống băng, lời còn chưa dứt, nàng đã thả người bật lên. Móng tay trong nháy mắt duỗi dài, hàn quang lóe lên, thẳng chụp vào phía trước nhất một cái dị thú chuột núi. Dị thú kia phản ứng cực nhanh, vung chảo liền cản, lại bị Hoàng Nguyệt lợi chảo tùy tiện mở ra móng vuốt, máu tươi chảy ròng. Không đợi nó kêu thảm, Hoàng Nguyệt một tay khác đã bóp chặt cổ họng của nó, nhẹ nhàng bật một cái, dị thú trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có khí tức. Mặc Tà cũng nghiêm túc, quanh thân hắc khí tăng vọt, hóa thành mấy đạo mũi tên màu đen, lao thẳng tới còn lại dị thú chuột núi. Tốc độ của hắn cực nhanh, hắc khí trôi đến, dị thú chuột núi ngay cả cơ hội tránh né đều không có, hoặc là bị hắc khí xuyên thủng ngực, hoặc là bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Đối với linh thú chuột núi, hắn quả nhiên lưu lại tay, chỉ đánh ngất xỉu không thương tổn người. Các ngươi dám động thủ? Vải xám áo khoác thanh niên vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới cái này hai con yêu thú xuất thủ ác như vậy, ngay sau đó cũng không đoái hoài tới hỏi nhị ca sự tình, vung chảo liền hướng Hoàng Nguyệt đánh tới. Chuột Vương lão đầu thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, tam đệ, đừng đánh, bọn hắn không phải người xấu. Có thể vải xám áo khoác thanh niên chỗ nào nghe loạn, chỉ coi nhị ca là bị bức hiếp, móng đuốt thẳng bắt Hoàng Nguyệt hậu tâm. Hoàng Nguyệt nghiêng người tránh đi, trở tay một cái chịu kích, chính giữa lồng ngực của hắn. Vải xám áo khoác thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân yêu thú, khí lực lại lớn như vậy. Dừng tay. Chuột Vương lão đầu ngăn tại giữa hai người, gấp đến độ giơ chân. Tam đệ, ta thật không có việc gì. Vị này là chủ nhân của ta Triệu Tiểu Ngũ. Vải xám áo khoác thanh niên ngây ngẩn cả người, nhìn xem nhị ca, lại nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, "Chủ nhân? Nhị ca ngươi, nhận nhân loại làm chủ nhân?" Hắn từ nhỏ đã nghe đại ca nói nhân loại xảo trá ngon độc, nhị ca làm sao lại nhận thức loại làm chủ? Đúng lúc này, đường hang chỗ sâu truyền đến thô câm tiếng giống, "Lão Tam, lễ mà lễ mề làm gì? Đem xâm nhập người đều cho ta làm thịt mang vào." Là chuột lão đại thanh âm. Vải xám áo khoác thanh niên biến sắc, cũng không nói hoài tới truy vấn, đối với sau lưng linh chuột, dị thử hét lớn, "Đừng nghe nhị ca, lên cho ta bảo hộ động vật." Còn lại linh thú chuột núi cùng dị thú chuột núi lập tức nào tới, Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà liếc nhau, xuất thủ lần nữa. Linh thú chuột núi bị Hoàng Nguyệt đập choáng, dù sao đạo hạnh của nàng cao hơn. Dị thú chuột núi thì thành Mặc Tà hắc khí dưới vong hồn, gia hỏa này tà khí màu đen tương đương lợi hại. Cũng làm như lúc Triệu Tiểu Ngũ có hệ thống không sợ cái này tà khí màu đen, không phải vậy khẳng định thu phục không được hắc cẩu con chồn tên đau đầu này. Chuột Vương lao đầu gấp đến độ xoay quanh, cũng không muốn thương tổn Tam đệ, lại không thể để Triệu Tiểu Ngũ thụ thương, chỉ có thể ở một bên hô to, "Tam đệ!" Vải xám áo khoác thanh niên mắt đỏ, như bị điên phóng tới Triệu Tiểu Ngũ, hắn coi là chỉ cần bắt tên nhân loại này, liền có thể cứu nhị ca. Chương 1167 chuột núi Triệu, chương 1167 chuột núi Triệu, Triệu Tiểu Ngũ sớm có phòng bị, nghiêng người tránh đi hắn móng vuốt, đồng thời vung ra một tấm định thân phủ, linh quang lóe lên, lại bị hắn tránh khỏi. "Thế lực của các ngươi phát triển càng lúc càng lớn, về sau người gặp nạn loại thì càng nhiều, ngươi có thể bảo chứng về sau không ăn trộm nhân loại lương thực." Triệu Tiểu Ngũ ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ lực xuyên đấu. Vải xám áo khoác thanh niên lần nữa công bên trên Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt lại có chút dao động. Hắn đi theo đại ca, chỉ là muốn tìm cơ hội để đại ca cùng nhị ca hòa hảo, chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại người. Có thể đại ca gần nhất xác thực muốn bắt đầu đổ lương, còn mệnh lệnh hắn phụ trách đi tìm lương thực. Đúng lúc này, đường hang chỗ sâu truyền đến dày đặc hơn tiếng bước chân. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt run lên, đối với Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà đạo, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, hắn tay trái hỏa cầu phù bay ra, trực tiếp ném về sông lên phía trước nhất mấy cái dị thú chuột núi. Hoàng Nguyệt cũng tăng nhanh tốc độ, móng nhọn tung bay, trong nháy mắt lại giải quyết hai cái linh thú chuột núi. Thử lão nhị nhìn xem càng ngày càng gần chuột núi đại bộ đội, quyết định chắc chắn, vọt tới vải xám áo khoác thanh niên trước mặt, "Tam đệ, ta lấy nhị ca thân phận mệnh lệnh ngươi, dừng tay." Vải xám áo khoác thanh niên nhìn xem nhị ca ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút trên mặt đất ngã xuống dị thú chuột núi, rốt cục ngừng dãy rủa, trong mắt lóe lên một tia mê mang, "Nhị ca, ta lão tam, nhị ca sẽ không hại ngươi." Chuột Vương lão đầu ngữ khí trịnh trọng nói. Vải xám áo khoác thanh niên trầm mặc, hắn dừng lại động tác, không tiếp tục động thủ. Đường hang chỗ sâu tiếng bước chân càng ngày càng gần, nương theo lấy phô thiên cái địa chi chi âm thanh, giống như là có vô số đồ vật đang nhanh chóng lúc đích. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn lại, con người có chút co rụt lại. Chỉ gặp trong sân động, phía trước nhất đúng là lít nha lít nhít phổ thông chuột núi, đen nghịt một mảnh. Bọn chúng thuận vách động cùng mặt đất vào tới, hiển nhiên là bị coi như pháo hôi đến tiêu hao thể lực của bọn họ. Là phổ thông chuột núi. Đại ca đây là muốn dùng chuột chiến thuật biển. Thử lão nhị sắc mặt đột biến. Những này phổ thông chuột núi mặc dù đối bọn hắn tới nói không có gì lực công kích, nhưng số lượng quá nhiều, một khi bị vây ở, đến tiếp sau linh thú cùng dị thú chuột núi lại thừa cơ đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà đã giết đến máu me khắp người, nhìn thấy cái này phổ thông chuột núi triệu, cũng cảm thấy có chút áp lực lớn như núi. Hoàng Nguyệt móng nhọn bên trên treo máu chuột, hô hấp cũng có chút gấp rút, "Chủ nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chuột núi nhiều lắm." Mặc Tà hắc khí cũng yếu đi mấy phần, hắn dù sao muốn phân tâm khống chế sức mạnh, tránh cho ngộ sát linh thú chuột núi. Đối mặt cái này không khác biệt pháo hôi trùng kích, hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm. Thử lão nhị gấp đến độ bắt lấy vải xám áo khoác thanh niên cánh tay, thanh âm đều đang phát run, "Lão Tam, nhanh để bọn chúng dừng lại. Đây đều là chúng ta đồng loại, không cần thiết chịu chết uổng." Vải xám áo khoác thanh niên nhìn xem những cái kia lập tức tuân đi qua phổ thông chuột núi, trong mắt tràn đầy thống khổ, nhưng vẫn là lắc đầu, thanh âm khàn khàn, "Vô dụng. Đại ca sớm hạ tử mệnh lệnh, chỉ cần có người ngoài xâm nhập, tất cả chuột núi đều được nghe hắn chỉ huy. Hiện tại bọn chúng chỉ nghe đại ca chỉ huy, không nghe ta." Triệu Tiểu Ngũ cau mày, mắt thấy phổ thông chuột núi liền muốn bọn tới trước người. Hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, từ trong ngực móc ra 7-8 tấm hỏa cầu phù, lại lật ra một tấm cự phong phù, đầu ngón tay linh lực tăng gọn. "Hoàng Nguyệt, Mặc Tà, thối lui đến đằng sau ta." Hai người lập tức hiểu ý, cấp tốc triệt thoái phía sau. Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên là đem 7-8 tấm hỏa cầu phù theo thứ tự kích hoạt, bóng ánh hỏa cầu màu đỏ lơ lửng trước người. Ngay sau đó, hắn đem linh lực rót vào cự phong phù trong nháy mắt, lá bùa hóa thành một đạo cuồng phong, thuận đường hang đi đến mảnh liệt tuổi. "Đi." Triệu Tiểu Ngũ quát khẽ một tiếng, phất tay đem trước người hỏa cầu phù đều đung ra. Kỳ lạ một màn phát sinh, cự phong lôi cuốn lửa chảy bóng, tại chợt hẹp trong đường hang xoay tròn. Xoay tròn tốc độ càng chuyển càng nhanh, dần dần tạo thành một cái trượng cao vòng xoáy hỏa diễm, hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, ngay cả vách động tảng đá đều bị nướng đến nóng lên. Xông lên phía trước nhất phổ thông chuột núi vừa tới gần vòng xoáy hỏa diễm, liền bị nhiệt độ cao đốt đến chi chi tiêu thảm, có trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy, trong nháy mắt tiêu thành cho tàn. Đến tiếp sau chuột núi dọa đến không còn dám hướng phía trước, nhao nhao lui về sau, nhưng mà phía sau chuột núi còn tại hướng phía trước tuôn ra, trong lúc nhất thời chen làm một đoàn, loạn thành hỗn loạn. Cái này, đây là cái gì phụ chú? Vải xám áo khoác thanh niên nhìn trợn mắt hốt mồm. hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem hỏa cầu phù cùng cự phong phù kết hợp, hình thành lợi hại như vậy sát chiêu. Thử lão nhị nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ đến, chủ nhân thủ đoạn, quả nhiên lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ lại không buông lòng cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm đường hang chỗ sâu, chậm rãi nói ra, đây chỉ là tạm thời, vòng xoáy hỏa diễm không chống được bao lâu, chuột lao đại khẳng định còn tại phía sau chỉ huy. Vòng xoáy hỏa diễm còn tại trong đường hang gào thét, đốt đến không khí đều bắt đầu vặn mèo. Cũng không có qua bao lâu, lui lại đàn chuột đột nhiên có động tĩnh. Nguyên bản chen làm một đoàn phổ thông chuột núi giống như là tiếp thu được thống nhất chỉ lệnh, lại thuận vách động hai bên nhanh chóng triệt thoái phía sau, động tác chỉnh tề đến kinh người. Trong nháy mắt, chuột núi chiều liền thối lui ra khỏi vòng xoáy hỏa diễm phạm vi công kích, chỉ để lại đầy đất cháy đen sát chuột cùng gây mũi mùi khét lẹn. Bọn chúng lui. Hoàng Nguyệt nhíu mày, với buông lòng thần kinh lại căng cứng. Mạc Tà cũng thu liễm hắc khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đường hang chỗ sâu, không thích hợp, lui quá coi chưa pháp, khẳng định là chuột lao đại mệnh lệnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua trống rỗng đường hang phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chuôi kiếm, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ cười, hắn đây là muốn dẫn chúng ta đi vào. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua chật hẹp đường hang, tiếp tục nói, nơi này không gian nhỏ, thử chiều sông không nổi, ngược lại dễ dàng bị ta vòng xoáy hỏa diễm khắc chế. Chỉ khi nào tiến vào chủ động, hắn đàn chuột liền có thể mượn địa lợi, buông tay buông chân tập kích chúng ta. Thử lão nhị tự nhiên biết đại ca là ý tưởng gì, nhịn không được hỏi, vậy chúng ta còn đi vào sao? Chủ động nơi này bốn phương thông suốt, lối rẽ so loạn thạch động còn nhiều, vạn nhất bị hắn vòng quanh vòng đánh lén sợ cái gì? Triệu Tiểu Ngũ đánh gây hắn, ngữ khí bình tĩnh như trước, hắn muốn dẫn, chúng ta liền thuận lộ số của hắn đi. Ở chỗ này, ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, đó chính là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần bắt được chuột lão đại, dưới tay hắn những này chuột núi bầy liền đều là chính mình. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa, đưa tay vung lên, từ thứ hai trong không gian phóng xuất 20 con toàn thân xanh biếc linh thú đại đao bỏ ngựa. Bọn chúng thân hình chừng cao cỡ nửa người, mắt kép lóe hàn quang, lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên là trời sinh chiến đấu linh thú. Đây là bỏ ngựa. Vài xám áo khoác thanh niên trợn cả mắt lên, không nghĩ tới, nhân loại trước mắt lại còn có loại thủ đoạn này. Mà lại cái này 20 con bọ ngựa khí tức, lại so với hắn thủ hạ linh thú chuột núi còn phải mạnh hơn rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ vô vô phía trước nhất cái kia đại đao bọ ngựa đầu, thấp giọng phân phó, các ngươi ở phía trước mở đường, gặp được linh thú chuột núi trước đừng giết, đánh lui là được, vậy sau này đều là chúng ta. Đại đao bọ ngựa tựa hồ nghe đã hiểu, dẫn đầu cái kia khẽ gật đầu, cẳng tay lưỡi dao khe khẽ rung lên, mang theo còn lại 19 con bọ ngựa dọc theo đường hang đi vào. Chương 1168 thạch đầu thành chương 1168 thạch đầu thành bọn chúng bộ pháp nhẹ nhàng, liêm đao giống như chi trước thỉnh thoảng tại trên vách động bạch ra đạo đạo vết tích, uy hiếp lấy dấu ở chỗ tối chuột núi. Đi. Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu đuổi theo, Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà một trái một phải bảo hộ ở hắn bên người, Thử lão nhị cùng vài xám áo khoác thanh niên thì đi theo cuối cùng. Có đại đao bỏ ngựa mở đường, Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà bớt đi rất lớn sức lực. Có Thử lão nhị cùng chuột lão tam dẫn đường, một đoàn người tại lối rẽ tung hoành trong sơn động không nhận một chút ảnh hưởng. Thử lão nhị đối với năm đó huynh đệ ba người cùng một chỗ đào đới đường hang rõ như lòng bàn tay, con đường nào thông hướng mấy dập, cái nào chỗ trâu ngoặc cất dấu chạm gác ngầm, đều nhất nhất sớm cáo chi. Gặp được mai phục tại chỗ tối lẻ kẻ chuột núi đội ngũ, không đợi Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà động thủ, dẫn đầu đại đao bọ ngựa đã vung lên lưới dao, hàn quang lóe lên liền đem nó chém giết. Đương nhiên, đối với những linh thú kia chuột núi, đại đao bọ ngựa tuân thủ nghiêm ngặt lấy không giết linh thú chuột núi chỉ lệnh. Bọn chúng chỉ lấy sắc bén chi trước uy hiếp, làm cho những linh thú kia chuột núi núp ở vách động trong khe hở không dám thò đầu ra. Chuột lão đại từ một nơi bí mật gần đó thông qua tâm phúc thử yêu báo cáo, sắc mặt càng ngày càng nặng. Hắn nguyên bản đoán chắc Triệu Tiểu Ngũ bọn người sẽ ở lối rẽ bên trong mất phương hướng, lại phái tiểu đội thử yêu thay nhau đánh lén, hao hết sạch linh lực của bọn hắn. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới nhị đệ cùng tam đệ sẽ triệt để đảo hướng đối phương, càng không ngờ tới Triệu Tiểu Ngũ lại mang theo 20 con chiến lực kinh người đại đao bọ ngựa. Những cái kia bọ ngựa động tác nhanh, lực công kích mạnh, phổ thông dị thú chuột núi căn bản không tới gần được, ngay cả hắn an bài mấy đợt linh thú chuột núi tập kích, đều bị Mặc Tà hắc khí cùng Hoàng Nguyệt lợi trảo nhẹ nhõm hóa giải. Đại vương, bọn hắn nhanh đến chủ động vật. Một cái tâm phúc linh thú chuột núi vội vàng hấp tấp chạy về đến, nó còn không thể hóa hình, nhưng là đã có thể mở miệng nói chuyện. Nhị đại vương cùng tam đại vương một đường chỉ đường, chúng ta mai phục toàn không dùng. Chuột lão đại đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không dùng liền rút lui. Để bọn hắn tiến chủ động vật. Nơi đó không gian lớn, ta ngược lại muốn xem, hắn còn có thể hay không bảo vệ tất cả mọi người. Không thể không nói, sơn động này lớn đến kinh người, cũng không phải những này chuột núi có thể móc ra. Triệu Tiểu Ngũ một đoàn người lại đi ước hơn nửa giờ. Phía trước đường hang đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Khi bọn hắn bước ra cuối cùng một đoạn chật hẹp thông đạo, cảnh tượng trước mắt để Triệu Tiểu Ngũ, Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà đồng thời sửng sốt. Chỉ gặp trước mắt chủ động vật to đến kinh người, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, chỉ có thể nhìn thấy đen như mực đỉnh động vương thông thạch đũ. Mặt đất vương bước rộng lớn, lại thật dùng thô ráp hòn đá lũy lên một tòa thạch đầu thành. Tảng đá kia thành tường thành không cao, đại khái chừng 3 thước, chiếm diện tích có nửa cái sơn động lớn nhỏ. Tại Triệu Tiểu Ngũ xem ra, tảng đá kia thành chiếm diện tích cùng đại Dung Ca thôn không sai biệt lắm. Hắn nói cái này chiếm diện tích là không tăng thêm trong thôn ruộng đồng, chỉ tính ốc viện chiếm đoạt diện tích. Cái này kỳ thật đã không coi là nhỏ, mấy chục gia đình phòng ở thêm sân nhỏ, thật lớn. Ở trên tường thành, lít nha lít nhít đứng đầy phổ thông chuột núi, tầng tầng lớp lớp, đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Trong đó còn ẩn giấu đi đại lượng dị thú chuột núi, những này lít thọ chuột núi nên tính là phổ thông chuột núi bên trong đội trưởng, chỉ là không biết Tô lão đại là như thế nào bố trí hắn quân đội. Về phần những này chuột núi bên trong có hay không cất giấu linh thú chuột núi, Triệu Tiểu Ngũ suy đoán khẳng định là có. Triệu Tiểu Ngũ ba người lấy lại tinh thần, đều có chút sợ hai thán phục những này chuột núi sức sáng tạo. Đồng thời, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì dọc theo con đường này cuối cùng sẽ như vậy thuận lợi. Hẳn là chuột lão đại muốn thả bọn hắn tới đây, không gian lớn như vậy, thử chiều có thể trải rộng ra, mà lại nó còn có thể dùng tảng đá kia thành làm phòng ngự biện pháp. Nhân loại, ngươi ngược lại là có bản lĩnh, có thể đi đến nơi này. Chuột lão đại thanh âm từ thạch đầu thành trung ương truyền đến. Hắn đứng tại một tòa cao cao trên bệ đá bên cạnh, người khoác da hổ áo choàng, bên người đi theo mười mấy cái hình thể đặc biệt to con linh thú chuột núi. Nhưng nơi này là địa bàn của ta, hôm nay các ngươi mọc cánh khó thoát. Vừa dứt lời, chuột lão đại bỗng nhiên phát tay, đột nhiên hạ lệnh, các minh đệ, bên trên, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Trên tường thành chuột núi trong nháy mắt vỡ tổ, chi chi tiếng biết hai nhức óc. Cùng lúc đó, đại lượng phổ thông chuột núi giống như thủy triều từ cửa thành dũng mãnh tiến ra, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ bọn người đánh tới. Lần này thử chiều so trước đó hung mãnh mấy lần, phổ thông chuột núi phía trước làm bia đỡ đạn, dị thú chuột núi theo sát phía sau chạm đất đánh lén đại đao bỏ ngựa. Về phần linh thú chuột núi thì nhắm chuẩn Hoàng Nguyệt cùng Mạc Tà, ý đồ xé mở phòng tuyến, công kích đến Triệu Tiểu Ngũ. Đại đao bỏ ngựa, bày trận. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh một tiếng, 20 con bỏ ngựa lập tức vây quanh bọn hắn xếp thành hình tròn, cẳng tay lưỡi dao giao nhau, hình thành một đạo hàn quang loẹt loẹt phòng tuyến. Địa thứ phủ. Để đại đao bỏ ngựa lập trận hình đằng sau, hắn lần nữa dùng ra phủ chú thủ đoạn. Chỉ bất quá lần này dùng không phải hỏa cầu phủ thêm cự phong phủ, mà là dùng địa thứ phủ. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp vung ra 8 tấm địa thứ phủ, 8 tấm địa thứ phủ vây quanh bọn hắn một vòng, đem bốn phương tám hướng tất cả đều cho sớm mai phục lên. Xông lên phía trước nhất phổ thông chuột núi nhanh đến thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ mở miệng nói, "Lâm." Trong nháy mắt, từng đạo địa thứ từ dưới đất xông ra, đem xông tới thử chiều đầu sóng ngay sau đó liền đâm cái đầu rơi máu chảy. Đụng vào phòng tuyến trong nháy mắt, đại lượng phổ thông chuột núi như bị mặc mức quả một dạng cho mặc vào. Bọn hắn kêu thảm lùi lại, nhưng mà phía sau chuột núi còn tại hướng phía trước tuôn ra, rất nhanh lần này phía trên liền xuyên đầy chuột núi thi thể. Triệu Tiểu Ngũ từ trong không gian lấy ra 2 bình tụ khí đan, tất cả đều ném cho Hoàng Nguyệt cùng Mạc Tà. Đây là tụ khí đan, bổ sung linh lực, nắm chặt thời gian. Hắc cẩu con chồn Mạc Tà cầm trong tay tụ khí đan, nước mắt kém chút đều đến rơi xuống, chuyện này với hắn tới nói, là chủ nhân tán thành. Mở ra thành đan dược bình sứ, trực tiếp đem tất cả đan dược đổ ra bỏ vào trong miệng. Tụ khí đan bên trong ẩn chứa linh lực, nhanh chóng bổ sung bọn hắn tiêu hao. Triệu Tiểu Ngũ liên tục sử dụng 2 lần địa thứ phù, cuối cùng là chờ đến hắc cẩu con chồn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong linh lực. Tà khí còn có hay không? Triệu Tiểu Ngũ thấp giọng nhanh chóng hỏi. Mạc Tà cười một tiếng, hào khí nói, có đâu. Vừa dứt lời, Mạc Tà quanh thân hắc khí tăng vọt, sau đó một ngụm nồng đậm tà khí màu đen bị hắn từ trong mồm phun ra. Liên tiếp nôn rất lâu, đại lượng tà khí màu đen bị nó phun ra. Những cái kia phổ thông chuột núi dính vào dạng này tà khí, chẳng mấy chốc sẽ mất đi một chút động năng lực, cái kia một hồi liền sẽ chết mất. Những dị thú kia chuột núi cũng không mạnh hơn bao nhiêu, mặc dù sẽ không lập tức liền chết, nhưng cũng sẽ mất đi năng lực hành động. Thử chiều bên trong cất giấu linh thú chuột núi thấy thế, lập tức liền bắt đầu trở về chạy, bọn chúng muốn so cái khác chuột núi thông minh chút. Thạch đầu thành bên trong chuột lão đại, nhìn thấy chính mình thử chiều lại bị đối diện tà khí cho kiềm chế, nhịn không được nhíu mày. Bên ngoài Triệu Tiểu Ngũ vẫn đang ngó chừng chuột lão đại, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp trước chế chủ nó. Chỉ gặp trên bệ đá chuột lão đại đột nhiên từ bên trên nhảy ra ngoài, lập tức liền biến mất trên mặt đất. Chương 1169 chuột lão đại chương 1169 chuột lão đại địa thứ bên trên chuột núi đống thi thể thành cao cỡ nửa người nhũ tượng. Cầu hoan tử Mạc Tà phun ra tà khí màu đen dùng tại thử chiều bên trên đặc biệt dễ dùng. Tà khí như là giỏi trong xương, tại thử chiều bên trong lan tràn ra, nguyên bản bọn chúng mãnh liệt thế công trong nháy mắt vương hữu. Triệu Tiểu Ngũ thấy mình bên này phòng tuyến vững chắc, lúc này đưa tay ra lệnh, tiến lên. Bảo trì trận hình, đừng cho thử chiều phản công cơ hội. 20 con đại đao bỏ ngựa cẳng tay lưới dao lại lần nữa kéo căng, vì không để cho cầu hoan tử Mạc Tà tà khí lực ảnh hưởng đến phía bên mình chiến lực. Triệu Tiểu Ngũ lần nữa lấy ra một tờ cự phong phủ, trên tay linh khí một kích, từ cự phong trong phủ phát lên một trận gió lớn. Gió lớn quát tà khí hướng về thạch đầu thành phương hướng, tương đương với sớm mở đường. Hoàng Nguyệt lợi chảo tại bên người hư vẽ, cảnh giác quét mắt phía trên tường thành, chỉ cần có lọt lưới linh thú chuột núi thò đầu ra, liền sẽ bị nàng một chảo đập xuống. Thử lão nhị cùng vài xám áo khoác chuột lão tam theo sát phía sau, người trước thỉnh thoảng cúi người xem xét mặt đất vết tích, trong miệng lẩm bẩm, đại ca am hiểu nhất tại khe đá bên dưới đào ám thông đạo, chúng ta phải coi chừng dưới chân. Càng đến gần thạch đầu thành, Triệu Tiểu Ngũ càng cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoang đường lại mới lạ. Tường thành là dùng to to nhỏ nhỏ đá vụn lũy thế, hòn đá nhỏ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn có to như bóng rổ. Hòn đá cùng trong hòn đá ở giữa trong khe hở còn đút lấy khô cạn nhánh cỏ cùng bùn đất, cửa thành thậm chí có 2 cây thẳng tắp trượt đầu gỗ cây cột, cực kỳ giống dưới núi sơn trại cửa trại. Cái này không phải chùa tổ, rõ ràng là tòa phiên bản thu nhỏ sơn đại vương trại. Hắn nhịn không được tắt lưỡi, đưa tay sờ sờ thô ráp tường đá, càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cờ cờ ý tờ tê tê, chi chi. Vừa bước vào cửa thành, một trận nhỏ vụn chạy trốn âm thanh liền từ hai bên truyền đến. Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp thạch đầu thành bên trong xen vào nhau phân bố mấy trăm hơn ngàn nửa cao bằng người tiểu thạch ốc. Nóc nhà dùng dây leo cùng cỏ khô lát thành, cửa ra vào còn chất đống mấy quả mượn mà cục đá, giống như là chuột núi trụ cửa. Những cái kia hình thể nhỏ gầy phổ thông chuột núi đang từ trong nhà đá xuống tới, có hoảng hốt chạy vừa đâm vào trên tường đá, có thì thuận góc tường lỗ nhỏ tiến vào dưới mặt đất, chỉ để lại đầy đất xốc xếp lông chuột cùng mấy hạt khô quắt quả dại. Xem ra đây là chuột núi khu quần cư, phổ thông chuột núi phụ trách xây tổ, dị thú cùng linh thú chuột núi khi binh. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được tán thưởng một tiếng, lẩm bẩm nói ra. Hoàng Nguyệt nheo mắt lại, móng vuốt đè lại một gian thạch ốc cửa, bên trong lập tức truyền đến vài tiếng hoảng sợ phổ thông chuột núi tiếng kêu. Cầu Hoan Tử mặc tà duy trì không nổi hình người, biến thành hình thú bấy đôi, xác nhận không có mai phục sau mới quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, "Chủ nhân, không có cất dấu linh thú chuột núi cùng dị thú chuột núi, đều là chút phổ thông tiểu gia hỏa." Triệu Tiểu Ngũ tùy ý nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Chuột lão đại đột nhiên độn địa biến mất, giống quả bom hẹn giờ chôn ở chỗ tối. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Thử lão nhị, ngữ khí nghi ngờ hỏi, "Ngươi có thể hay không độn địa, có biết hay không đại ca ngươi hiện tại ở đâu cái vị trí?" Thử lão nhị ngồi xổm người xuống, ngón tay tại mặt đất gõ gõ, lông mày vận thành một đoàn. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, "Đại ca của ta độn địa thuật là huynh đệ chúng ta ba cái bên trong tốt nhất, lúc tuổi còn trẻ có thể ở trong khe đá chui ba dặm." Lúc này, hắn khẳng định là dưới đất, nhưng tảng đá kia thành nền tảng là năm đó hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ chọn, dưới đây tất cả đều là giao thoa cống ngầm, ta không biết hắn cụ thể giấu ở cái nào. Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rất nhỏ chấn động một cái. Mặc Tà đột nhiên nổ lên phía sau cổ lông bẩm, hắc khí trong nháy mắt bao phủ lại Triệu Tiểu Ngũ, "Chủ nhân coi chừng." Dưới mặt đất có động tĩnh. Đại đao đám bọ ngựa cũng lập tức làm thành vòng, cẳng tay lưỡi dao cắm vào mặt đất, mảnh đá tuôn rơi rơi xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm dưới chân phiến đá, chỉ gặp một đạo nhỏ xíu vết rách đang từ bên chân hắn lan tràn ra, giống như là có đồ vật gì dưới đất di chuyển nhanh chóng. "Lui." Triệu Tiểu Ngũ quyết định thật nhanh, một bên cho đám người cảnh báo, một bên về sau gấp rút lui. Lời còn chưa dứt, hắn vừa rồi đứng yên phiến đá đột nhiên răng rắc vỡ ra, một cái che kín lông đen cự trảo đột nhiên từ dưới đất nô ra đến. Cái này to lớn đầu ngón tay còn dính lấy rớt rác bùn đất, khó khăn lắm sát qua góc áo của hắn. "Là đại ca hình thú." Thử lão nhị ngạc nhiên hô. Cự trảo kia lùi về trong nháy mắt, mặt đất sụp đổ ra một cái phương viên rộng 2 mét hang đất, đen sì trong động khẩu truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Cầu Hoan Tử Mặc Tà thấy thế, lập tức nhào tới trước, há miệng liền hướng trong động phun hắc khí. Có thể hắc khí mới vừa vào động liền bị một cỗ đất xương mù cho đỉnh trở về, ngay sau đó, chuột lão đại thân ảnh từ khác một bên mặt đất thoát ra. Nó tại dưới mặt đất lượn quanh cánh ngoặt. Thời khắc này chuột lão đại đã hoàn toàn hóa ra hình thú, hình thể so Thử lão nhị hình thú còn tráng một vòng nhiều. Màu xám đen trên da lông dính lấy đá vụn đất mảnh, hai cái chân trước sắc bén đến có thể nhẹ nhõm mở ra phiến đá. Nó sau khi hạ xuống không có vội vã công kích, ngược lại dùng móng vuốt vô vô mặt đất, ầm ầm tiếng chấn động từ bốn phương tám hướng truyền đến. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng trầm xuống, túi đầu trông thấy dưới chân phiến đá bắt đầu rung lòng, vô số thật nhỏ hạt đất từ trong khe hở tung ra. Dưới chân của bọn hắn đúng là có đại lượng phổ thông chuột núi dưới đất đào hang, muốn đem dưới chân bọn hắn mặt đất toàn móc sạch. "Hoàng Nguyệt, giữ vững ta." Mặc Tà dùng hắc khí đất phong mặt. Triệu Tiểu Ngũ cấp tốc hạ lệnh, đồng thời móc ra năm tấm địa thứ phù, không đợi chuột núi đem động đào lớn, liền đem phù chú đè xuống đất. Đâm ngược. Theo hắn một tiếng uống, sắc bén địa thứ từ dưới đất xuyên ra, không chỉ có đâm xuyên qua đảo hàng chuột núi, còn giống cây cột một dạng đem vung lỏng phiến đá tạm thời cố định trụ. Có thể chuột lão đại không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, chỉ gặp hắn bỗng nhiên bật lên, mục tiêu trực chỉ Triệu Tiểu Ngũ sau lưng Thử lão nhị. "Nhị đệ, ngươi giúp ngoại nhân đánh ta, hôm nay chúng ta liền thanh toán một chút." Chuột lão đại thanh âm mang theo chơi liều, cự trảo lao thẳng tới Thử lão nhị mặt. Thử lão nhị sắc mặt trắng bệnh, lại không tránh, lựa chọn cùng đại ca mặt đối mặt ngạnh cương. Hắn biết mình mặc dù đến bây giờ còn không có xuất thủ đối phó quá đại ca, nhưng mình chiêu hàng tam đệ là gia lực, rõ ràng hơn không thể để cho Triệu Tiểu Ngũ xảy ra chuyện. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, mười mấy đạo hàn quang hiện lên, là đại đao bỏ ngựa. 20 con đại đao bỏ ngựa trong nháy mắt chia hai đội, một đội dùng cẳng tay ngăn trở chuột lão đại móc lướt, một đội khác thì vây quanh chuột lão đại sau lưng, lưỡi dao trực chỉ ra lông của hắn chỗ bạc được. Chuột lão đại thấy thế, không thể không thu trảo lui lại, có thể vừa xuống đất, liền bị Mặc Tà tà khí màu đen cuốn lên chân sau. Cờ cờ ý tờ tê tê. Hắn tức giận vung chân, muốn tránh thoát tà khí màu đen, lại không nghĩ rằng Hoàng Nguyệt đã vây quanh hắn mặt bên, lợi trảo hung hăng chộp vào eo của hắn bên cạnh, lưu lại ba đạo vết thương sâu tới xương. "Đại ca, đừng đánh nữa." Thử lão nhị thừa cơ hô. Chuột lão đại lại như không nghe gặp, nhịn đau lần nữa đột địa, chỉ để lại một câu ngoan thoại, "Hôm nay hoặc là các ngươi chết, hoặc là ta vong." Mặt đất khôi phục bình tĩnh, nhưng Triệu Tiểu Ngũ biết, chuột lão đại khẳng định còn trong lòng đất cất giấu. Hắn nhìn về phía Mặc Tà, phát hiện Mặc Tà tà khí màu đen đã yếu đi chút, liền từ trong không gian lại lấy ra một bình tụ khí đan ném đi qua, trước bộ linh lực, hắn khẳng định sẽ còn lại đến. Mặc Tà tiếp nhận đan dược, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy xa xa thạch ốc truyền đến chi chi kêu sợ hãi. Chương 1170 khế ước thu phục, chương 1170 khế ước thu phục. Mặc Tà vừa vặn ra bình sứ, thạch ốc phương hướng tiếng kêu sợ hãi đột nhiên đổi giọng, không còn là hốt hoảng chạy trốn âm thanh, ngược lại trộn lẫn lấy mấy phần thê lương kêu rên. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng căng thẳng, đưa tay ra hiệu đại đao đường lang phân ra năm cái đi dò xét, đi qua nhìn một chút bên kia chuyện gì xảy ra. Năm cái đại đao đường lang vừa mở rộng bước chân, chỉ thấy hơn 200 con phổ thông chuột núi từ thạch ốc trong nhóm điên chạy đến. Trên lưng của bọn nó lại dính lấy màu đỏ nhạt chất nhầy, chạy khập khiễng, giống như là bị thứ gì dính chặt tứ chi. Theo sát phía sau, một đạo màu đen xám thân ảnh từ một gian thạch ốc nóc nhà thoát ra, chính là mới vừa rồi độn địa chạy chuột lão đại. Nó lại từ bỏ đánh lén Triệu Tiểu Ngũ, ngược lại đối với trong nhà đá phổ thông chuột núi ra tay. Không phải nó không đối dị thú chuột núi cùng linh thú chuột núi ra tay, mà là dị thú chuột núi cùng linh thú chuột núi tại thạch đầu thành bên ngoài, cơ hồ liền đã bị tà khí cho hết đánh ngã. Mặc dù không có chết mất, nhưng năng lực hành động đã không có. "Đại ca ngươi điên rồi." "Đại ca, ngươi làm cái gì vậy?" Chuột lão nhị cùng chuột lão tam muốn rách cả mí mắt, đồng thời giận dữ hét. Những này phổ thông chuột núi là chuột núi tộc đàn căn cơ, chuột lao đại mà ngay cả đồng loại của mình đều không buông tha. Chuột lao đại rơi trên mặt đất, trên móng vuốt dính lấy đồng dạng màu đỏ nhạt chất nhầy, nó liếm liếm đầu ngón tay, ánh mắt điên cuồng, đã các ngươi chiến lực không giúp được ta, liền dùng sức sống giúp ta đi, nếu không giữ lại cũng vô dụng. Huyết nục của các ngươi, vừa bạn có thể giúp ta thúc lời còn chưa nói hết, nó bỗng nhiên chụp về phía mặt đất, nguyên bản dính tại bình thường chuột núi trên người chất nhầy đột nhiên phát sáng. Những cái kia chuột núi trong nháy mắt cứng đờ, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, từng sợi xương mù màu đỏ nhạt theo bọn chúng thể nội bay ra, đều tiến vào chuột lao đại thể nội. Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt đột biến, hắn rốt cuộc minh bạch chuột lao đại tính toán. Nó cần nhờ thôn phệ đồng tộc tinh huyết cưỡng ép tăng lên lực lượng, không thể để cho nó đạt được. Hoàng Nguyệt, cùng ta đi cả nó. Mặt ta, tiếp tục đất phong mặt, đừng để dưới mặt đất chuột núi lại làm loạn. Hoàng Nguyệt ứng thanh bật lên, lợi chảo mang theo hàn quang lao thẳng tới chuột lao đại phần gáy. Nhưng lúc này chuột lao đại đã hấp thu hơn 200 con chuột núi tinh huyết, hình thể lại tăng lên một vòng. Nó nghiêng người tránh thoát Hoàng Nguyệt công kích, trở tay một chảo đập vào Hoàng Nguyệt hông vai, đem Hoàng Nguyệt đập đến bay rất ra ngoài. Hoàng Nguyệt, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vinh lên, móc ra ba tấm hỏa cầu phủ chồng lên nhau, linh lực quán trú trong đó. Bạo, ba đám hỏa cầu hòa làm một thể, hóa thành to như bóng rổ hòa đoàn, mang theo nóng dực khí lãng đánh tới hướng chuột lao đại. Chuột lao đại lại không tránh không né, trên người màu đỏ nhạt xương mù đột nhiên ngưng tụ thành một tầng hộ thuẫn. Hỏa cầu nện ở hộ thuẫn bên trên, chỉ phát ra ầm tiếng vang, lại không có thể gây tổn thương cho nó mảy may. Nhân loại, chút bản lĩnh này còn muốn cả ta? Chuột lao đại cười lạnh, móng vuốt lần nữa chụp về phía mặt đất, dưới mặt đất bên cạnh càng nhiều phổ thông chuột núi bị chất nhầy dính chặt, bắt đầu khô cát. Đúng lúc này, chuột lao nhị cùng chuột lao tam đột nhiên lướt nhau, hai người đồng thời hóa ra hình thú, một trái một phải nào về phía chuột lao đại. Lại ca, tỉnh. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ chuột núi tộc đàn liền hủy sạch. Chuột lao tam vải xám áo khoác đã sớm bị nứt vỡ, hắn hình thú mặc dù so chuột lao đại nhỏ gầy, lại dị thường linh hoạt, cắn một cái vào chuột lao đại chân sau. Chuột lao nhị thì thừa cơ bổ nhào vào chuột lao đại trên lưng, móng vuốt gắt gao đè lại cổ của nó, không để cho nó tiếp tục hấp thu đồng tộc tinh huyết. Cũng hay, chuột lao đại nổi giận, vung đẩy thân thể muốn đem hai người hất ra. Có thể chuột lao nhị cùng chuột lao tam giống như là quyết tâm, mặc cho nó dễ dỗ như thế nào cũng không chịu nhả ra. Sương mù màu đỏ nhạt đã mất đi đầu nguồn, dần dần trở nên mỏng manh. Triệu Tiểu Ngũ nắm lấy cơ hội, cấp tốc móc ra một tấm lôi đình phủ, đây cũng là hắn còn sót lại mạnh nhất phụ chú. Hắn đem linh lực rót vào trong đó, phụ chú bên trên lôi văn trong nháy mắt sáng lên, Mạc Tà dùng hắc khí cuốn chặt nó. Mạc Tà từ bỏ phong bế mặt đất, lập tức phun ra thể nội còn sót lại không nhiều tà khí màu đen, giống dây thừng một dạng cuốn lấy chuột lao đại tứ chi. Chuột lao đại bị hắc khí trói buộc, lại bị chuột lao nhị, chuột lao tam kiềm chế, động tác lập tức chậm lại. Ngay tại lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đem lôi phù ném hướng thạch đầu thành trên không, trong miệng hô to một tiếng, mây tụ, lôi lên. Tại thạch đầu thành trên không, nhanh chóng tụ tập mây đen. Ai có thể nghĩ tới, trong ngọn núi bên trong còn có thể sẽ tụ tập lên mây đến. Lôi đỉnh phù lợi hại thì lợi hại, khuyết điểm duy nhất chính là trước lắc thời gian quá dài, nếu như không có khả năng kiểm chế lại địch nhân đã sớm chạy. Triệu Tiểu Ngũ còn sẽ không phù chú trận pháp, nếu không, cái nào dùng bọn chúng nhào tới kiểm chế, sớm đã dùng phù trận khốn trụ chuột lão đại. Chuột lão đại cũng phát hiện thạch đầu thành trên không biến hóa, con mắt run rẩy kịch liệt, liều mạng muốn tránh thoát hai cái huynh đệ kiểm chế. Hoa Nguyệt chạy tới, có thể nàng am hiểu cận thân bắt đấu, lúc này cũng không dùng được nàng. Rốt cục, lôi vân tụ tập hoàn tất, một đạo chướng mắt lôi quang đánh xuống, tinh chuẩn trúng mục tiêu chuột lao đại trên thân. Màu đỏ nhạt hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, lôi quang lan tràn đến chuột lao đại toàn thân. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt co quắp, trên người lông đen bị lôi hỏa thiêu đến cháy đen. Nam ngoài trên người hắn kiểm chế chuột lão nhị cùng chuột lao tam đồng dạng nhận lấy liên lụy, nhưng chúng nó không phải lôi điện mục tiêu công kích chủ yếu, bởi vậy thụ thương không phải quá nặng. Chuột lao nhị cùng chuột lao tam thừa dịp chuột lao đại thụ thương cơ hội, vung ra miệng, lảo đảo lui sang một bên. Chuột lao đại lại trúng liền hai tia chớp, bị đánh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hấp hối, trong mắt điên cuồng dần dần rút đi. Triệu Tiểu Ngũ đi lên trước, xác nhận chuột lao đại đã vô lực phản kháng, mới thở phào nhẹ nhõm. Chuột lao nhị cùng chuột lao tam đồng thời nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, mặt mang hy vọng mà hỏi, nó còn có thể cứu sao? Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm người xuống, sờ lên chuột lao đại thân thể, trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được yêu thú chuột núi một cái, ban thưởng tinh thần lực không đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở nói xong, Tiểu Ngũ trực tiếp ở trong lòng nói ra, khế ước. Hắn rõ ràng cảm giác được chuột lao đại khí tức càng ngày càng yếu, sợ chậm trễ nữa một hồi, hắn triệt để tắt thở liền không cứu lại được tới. Đốt, khế ước thành công, hệ thống ban thưởng ký chủ tinh thần lực, khấu trừ ra khế ước sử dụng, còn kiếm lời có 150 điểm tinh thần lực. Nghe hệ thống lần nữa truyền đến khế ước thành công thanh âm nhắc nhở, Triệu Tiểu Ngũ cao hứng quay đầu hướng về phía chuột lão nhị cùng chuột lão tam nói ra, có thể cứu. Triệu Tiểu Ngũ thanh âm vừa dứt, chuột lão nhị trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất chuột lão đại. Làm huyết mạch tương liên huynh đệ, hắn rõ ràng phát giác được đại ca khí tức trên thân thay đổi. Cái kia cố bởi vì thôn vệ đồng tộc mà tăng vọt ngang ngược yêu khí ngay tại nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một loại ôn hòa nhưng lại mang theo lực ước thúc liên hệ. Cảm giác này, cùng hắn cùng Triệu Tiểu Ngũ ở giữa khế ước ràng buộc không có sai biệt. Chủ nhân, ngài là đem đại ca cũng chuột lão nhị thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Tiểu Ngũ không chỉ có thể chế ngự đại ca, lại vẫn có thể đem sắp chết hắn khế ước thu phục. Chương 1171 toàn tộc chương 1171 toàn tộc hệ thống trị liệu năng lực đã lặng yên có hiệu lực, chuột lao đại cháy đen ra lông bên dưới, mới mầm thịt chính nhanh chóng sinh sôi, nguyên bản yếu ớt hô hấp cũng dần dần bình ổn. Triệu Tiểu Ngũ đứng người lên, ánh mắt đảo qua chuột lão tam. Người sau hóa ra hình thú lúc nứt vỡ vải xám áo khoác, giờ phút này trần trụi thân thể, đầu vai còn giữ trước đó bị chuột lão đại chảo thương vết máu, có vẻ hơi sói bái. Trên người ngươi thương cũng phải xử lý xuống. Triệu Tiểu Ngũ nói, trực tiếp đi hướng chuột lão tam, ý kia là muốn ngay cả chuột lão tam cũng khế ước. Hắn quen thuộc lấy tay sờ khế ước thú xác nhận trạng thái, đưa tay liền muốn đụng phải chuột lão tam đầu vai xem xét thương thế, thuận tiện đem nó cho khế ước. Chuột lão tam nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra, theo bản năng rụt, nhỏ giọng nói, đừng đụng ta. Nó trước đó tuy là chủ động quy hàng, nhưng đối mặt nhân loại đụng vào vẫn vô ý thức cảnh giác, huống chi giờ phút này toàn thân trần trụi, khó tránh khỏi có chút cục xúc bất an. Lão tam, đừng động. Thử lão nhị thấy thế, lập tức tiến lên một bước đè lại đệ đệ bà bay, hướng hắn đưa cái an tâm ánh mắt. Chủ nhân sẽ không tổn thương chúng ta, hắn là muốn giúp ngươi trị thương. Chuột lão tam nhìn xem nhị ca ánh mắt kiên định, lại liếc mắt Triệu Tiểu Ngũ ôn hòa thân sắc, chung quy là đè xuống đáy lòng sợ hãi, cứng đờ đứng tại chỗ. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ đầu ngón tay chạm đến hắn đầu vai vết thương trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc dòng nước ấm thuận tiếp xúc điểm tràn vào thể nội. Chuột lão tam toàn thân cứng đờ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, nhân loại trước mắt không còn là ngoại nhân, ngược lại có loại không hiểu cảm giác thân thiết, giống như là bẩm sinh tinh cậy. Cùng lúc đó, đầu vai vết thương truyền đến trận trận tê dại, nguyên bản đau rát cảm giác phi tốc biến mất. Bất quá mấy hơi thời gian, cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết chảo liền tốt rất nhiều. Cái này, vậy thì tốt rồi. Chuột lão tam khó có thể tin sờ lên bờ vai của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng cảm kích. Tạ ơn chủ nhân, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Triệu Tiểu Ngũ cười thu tay lại, quay người nhìn về phía vừa thức tỉnh chuột lão đại. Chuột lão đại bị khế ước đằng sau, liền từ thú hình biến thành hình người. Người khác hình tướng mạo là một cái to con lão giả, cùng thử lão nhị hình người vừa vặn tương phản. Chỉ gặp hắn từ từ mở mắt, ánh mắt đã mất nửa phần điên cuồng, chỉ còn lại có mê mang cùng tuân theo. Chuột lão đại dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Triệu Tiểu Ngũ một cái ánh mắt ngăn lại. Chủ nhân chuột lão đại thanh âm khàn khàn, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ trong đôi mắt mang theo kính sợ. Khế ước thành lập trong đáy mắt, hắn mặc dù cho lấy, nhưng ở trong lòng đã hiểu hết thảy. Chính mình không chỉ có không chết, hoàn thành con người trước mắt khế ước thú, trước đó thôn phệ đồng tộc cử động điên cuồng cũng giống như thủy triều rút đi, chỉ còn lại có thật sâu ấy nấy. Hắn quay đầu nhìn về phía thử lão nhị cùng chuột lão tam, thanh âm nghẹn ngào, nhị đệ, tam đệ, trước đó là ta hồ đồ, kém chút hủy tộc đàn, có lỗi với các ngươi. Đại ca, chuyện quá khứ đừng nói là. Thử lão nhị vội vàng khoát tay. Hiện tại ngươi cũng thành chủ nhân khế ước thú, huynh đệ chúng ta ba cái lại có thể ở cùng một chỗ, về sau đi theo chủ nhân hảo hảo làm việc, đền bù tộc đàn là được. Chuột lão tam cũng gật đầu phụ họa, đối với chủ nhân có thể lợi hại, đi theo hắn khẳng định không sai. Đại ca ngươi nhìn ta trên bờ vai thường, hiện tại đã nhanh tốt. Hết thảy đều kết thúc, Triệu Tiểu Ngũ liền dự định rời đi nơi này. Hắn trước đối với chuột lão đại nói ra, ta thú sủng trong không gian có thể thả xuống được toàn tộc các ngươi, thủ hạ ngươi linh thú đại bộ phận ta đều không có giết chết, ngươi có thể mang theo tộc đàn đi trong không gian. Đến lúc đó các ngươi có thể ở trong không gian xây thành trì, bên trong linh khí dư giả, so tại cái này tối tăm không ánh mặt trời xào huyệt dưới đất tốt hơn gấp trăm lần. Điểm trọng yếu nhất là, chỉ cần các ngươi ở trong không gian, liền sẽ không cảm giác được đói, không cần tiêu hao đại lượng lương thực. Chuột lão đại nghe vậy, nguyên bản còn mang theo ấy náy ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dãy rủa lấy muốn lần nữa đứng dậy, lại bị Triệu Tiểu Ngũ đè lại bà bay. Triệu Tiểu Ngũ thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, hắn nói ra, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp điều động tộc đàn, để lão nhị cùng lão tam đi kiểm kê các ngươi tộc đàn đi. Là đa tạ chủ nhân. Chuột lão đại hốc mắt phiếm hồng, trùng điệp dập đầu. Hắn sống mấy trăm năm, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể làm cho toàn tộc thoát ly nơi này, có được một chỗ linh khí dư thừa chỗ an thân. Chuột lão tam lập tức đứng thẳng lên thân thể, trước đó có quắp sớm đã tiêu tán, chỉ còn lại có tràn đầy mẹ cứng. Chủ nhân, ta biết thụ thường tộc nhân đều ở đâu, ta dẫn ngươi đi. Nói liền chủ động đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, dù là trần trụi thân thể cũng không để ý chút nào, ngược lại như cái nóng lòng biểu hiện hải tử. Cái này chuột lão tam hẳn là vừa về hóa hình không lâu, vậy mà sẽ không biến hóa quần áo. Hoa Nguyệt, Mạc Tà, chuột lão đại, thử lão nhị bọn hắn từ hình thú hóa thành nhân hình đằng sau, đều là mặc quần áo trạng thái. Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát từ không gian của mình lấy ra một bộ chính mình thay đi giặt quần áo, đưa tay đưa cho chuột lão tam. Trước tiên đem y phục mặc lên đi, miễn cho cảm lạnh. Nói là sợ hắn cảm lạnh, kỳ thật bất quá là che đậy dùng. Chuột lão tam ngẩn người, cúi đầu sờ lên thân thể, chóp mũi chua chua, thanh âm có chút phát run nói, tạ ơn chủ nhân. Hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ có người như vậy cẩn thận bận tâm qua hắn cảm thụ. Đưa tay tiếp nhận chủ nhân đưa tới quần áo, thử lão nhị một bên khóc một bên mặc. Ba người chia binh hai đường, thử lão nhị viện chuột lão đại đi triệu tập còn sống cho tộc, Triệu Tiểu Ngũ thì đi theo chuột lão tam xuyên thẳng qua dưới đất xào huyệt trong thông đạo. Dọc đường chuột núi linh thú gặp Triệu Tiểu Ngũ, mới đầu còn mang theo vài phần cảnh giác, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy chuột lão tam cung kính bộ dáng, lại cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ trên thân cùng chuột lão đại, chuột lão tam đồng nguyên khế ước khí tức, liền nhao nhao buông xuống cảnh giới, thậm chí chủ động nhường ra con đường. Gặp được thụ thương nặng hơn linh thú chuột núi, Triệu Tiểu Ngũ liền cúi người đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên người của bọn nó, trực tiếp khế ước. Mặc dù khá là phiền toái, nhưng là những linh thú này chuột núi cùng dị thú chuột núi có thể cho hắn kiếm đi săn giá trị. Khế ước dòng nước gấm tràn vào trong nháy mắt, nguyên bản hề bại linh thú chuột núi cùng dị thú chuột núi lập tức tinh thần rất nhiều. Dần ra, càng ngày càng nhiều chuột tộc linh thú đi theo phía sau bọn họ, giống như là tạo thành một chi nho nhỏ đội ngũ. Chủ nhân, phía trước chính là lớn nhất thương châu đau. Chuột Lao Tam chỉ về đằng trước một chỗ rộng rãi hang động hô. Triệu Tiểu Ngũ đi vào hang động, chỉ gặp bên trong luồn ngang lộn xộn nằm mấy chục cái thụ thương chuột tộc linh thú, có gây mất thân thể, có trên vết thương vết cào nghiêm trọng, khí tức yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. Hắn không do dự, vội vàng lần lượt đem những này linh thú chuột núi khế ước. Tại hệ thống cường đại tác dụng dưới, bị khế ước thụ thương chuột núi linh thú đều đang nhanh chóng khôi phục trên thân này thương thế, mặc dù gãy chi không có khả năng một lần nữa mọc ra, lại có thể nhanh chóng khép lại cầm máu. Thần tích, đây quả thực là thần tích a. Bên ngoài hang động truyền đến một trận sợ hãi thán phục, chính là khôi phục năng lực hành động chuột lao đại mang theo tộc nhân chạy tới. Chương 1172 sát vách chương thôn trưởng chương 1172 sát vách chương thôn trưởng nhìn xem các tộc nhân thương thế khỏi hẳn, một lần nữa đứng lên bộ dáng, chuột lao đại cũng nhịn không được nữa, vì trên mặt đất lệ rơi đầy mặt, chủ nhân đại ân, chúng ta bộ tộc này trên dưới vinh thế không quên. Chuột lao nhị cùng chuột lao tam cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cùng hô lên, đà tạ chủ nhân. Nguyện thể chết cũng đi theo chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ lần lượt đưa tay đỡ dậy huynh đệ bọn họ ba cái, ánh mắt đảo qua trước mắt không ít chuột tộc linh thú, cao giọng nói, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Triệu Tiểu Ngũ khế ước tộc đàn. Hy vọng ta cần các ngươi thời điểm chiến đấu, các ngươi cũng có thể tận tâm tận lực vì ta chiến đấu. Đương nhiên, làm trao đổi, ta có thể cho các ngươi chính là một cái an ổn hoàn cảnh. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng đầu đối với hệ thống hỏi, hệ thống, nhiều như vậy chuột núi, còn có rất nhiều là ta không có khế ước. Ngươi có thể hay không mở ra cửa, làm cho cả đàn chuột tiến vào thứ hai trong không gian bên cạnh. Hệ thống ôn nhu giọng nữ tại Triệu Tiểu Ngũ trong đầu cấp tốc vang lên, mang theo nhất quán ngắn gọn, đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhu cầu, có thể mở ra tộc đàn chuyên môn thông đạo truyền tống, bao trùm trước mắt khu vực tất cả đã khế ước cùng đợi khế ước cho tộc, phải chăng xác nhận mở ra. Xác nhận. Triệu Tiểu Ngũ cũng là lần thứ nhất để hệ thống cho khai thông đi thứ hai không gian cửa, nhưng hắn vẫn là không có nửa phần do dự. Vừa dứt lời, trước người hắn trên đất trống đột nhiên nổi lên nhạt lượng sắc vầng sáng. Vầng sáng cấp tốc trải rộng ra thành một đạo cao 2 mét vuông môn, phía sau cửa mơ hồ có thể trông thấy thứ hai trong không gian cảnh tượng, cùng đất bên dưới xảo huyệt âm ú ở mức hay là có rất lớn khác biệt. Đây chính là chủ nhân nói không gian. Chuột lão đại viện chuột lão nhị cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sau quang môn chuyển đến linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy lần, hút vào một ngụm đều để toàn thân thư sướng không thôi. Chuột lao tam sớm đã kìm nén không được, dẫn đầu chạy đến quang môn trước, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Đạt được Triệu Tiểu Ngũ vị chủ nhân này gật đầu ra hiệu sau, mới hưng phấn mà bước vào. Một giây sau, sau quang môn chuyển đến hắn ngạc nhiên la lên, "Hoa, nơi này linh khí so bên ngoài mạnh hơn nhiều. Mặc dù còn không có gì đồ vật, nhưng là hoàn toàn có thể chính mình xây lại một tòa cảng lớn thành đi ra." Nghe được chuột lao tam lời nói, chuột núi trong tộc đàn có thể nghe hiểu nói chuột núi bọn họ trong nháy mắt rối loạn lên, nhìn về phía quang môn ánh mắt tràn đầy khát vọng. Chuột lao đại hít sâu một hơi, quay người đối với sau lưng chuột tộc cao giọng nói, "Đều thất thần làm gì? Chủ nhân cho chúng ta cuộc sống mới, còn không mau có thứ tự tiến vào không gian, chớ có va chạm chủ nhân." Có chuột lao đại chỉ huy, nguyên bản có chút hỗn loạn đàn chuột lập tức an tĩnh lại, đứng xếp hàng chậm rãi đi vào quang môn. Mỗi một cái chuột tộc xuyên qua quang môn lúc, đều sẽ vô ý thức hướng phía Triệu Tiểu Ngũ phương hướng thấp một chút đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, nhìn trước mắt có thứ tự đội ngũ, khóe miệng không tự giác giơ lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, theo càng ngày càng nhiều chuột tộc tiến vào không gian, bảng hệ thống bên trên đi săn giá trị đang chậm rãi nhưng tiếp tục tăng trưởng, đồng thời khế ước tộc đàn số lượng cũng đang không ngừng đổi mới. Ngay tại cuối cùng một cái chuột tộc sắp bước vào quang môn lúc, chuột lao đại đột nhiên dừng bước, quay người đối với Triệu Tiểu Ngũ thật sâu bái, "Chủ nhân, tộc đàn đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng." Chỉ là hắn dừng một chút, trong đôi mắt mang theo một chút do dự, trong xào huyệt dưới đất này còn có mấy chỗ chúng ta chứa được lương thực, mặc dù không tính là chân quý, nhưng có lẽ về sau cần dùng đến, không bằng đem những này lương thực cũng cho cất vào đến. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, hắn thu sủng này không gian giống như chỉ có thể trang vật sống, liền đối với hắn lắc đầu nói ra, "Không cần, ngươi nói lương thực ta sẽ chứa vào khác, thú sủng trong không gian hẳn là giả không được những này." Hắn nhìn thoáng qua trống rông hang động, lại bổ sung, "Các ngươi tiến vào không gian sau, trước quen thuộc hoàn cảnh, mau chóng xây thành trì an định lại. Ta còn có sự tình khác phải xử lý, chờ hết bận sẽ đến nhìn các ngươi." "Là thuộc hạ tuân mệnh." Chuột lão đại cung kính đáp, sau đó quay người bước vào quan môn. Theo chuột lão đại thân ảnh biến mất tại trong quan môn, nhạt lượng sắc vầng sáng dần dần thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại trống rỗng xào huyệt dưới đất. Triệu Tiểu Ngũ duỗi lưng một cái, cảm thụ một chút thể nội bình ổn vận chuyển linh lực, lại liếc mắt nhìn bảng hệ thống bên trên số liệu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này thu phục chuột tộc, không chỉ có thu được đại lượng đi săn giá trị, còn nhiều thêm một cái trung thành khế ước tộc đàn, coi là thắng lợi trở về. Triệu Tiểu Ngũ dẹp xong thạch đầu thành lương thực, mang theo Hoàng Nguyệt cùng Mặc Tà quay người hướng bên ngoài sơn động đi. Mặc Tà hao phí linh lực quá nhiều, đã duy trì không nổi hình người, biến thành chồn chó con bộ dáng đi theo bên cạnh hắn. Hoàng Nguyệt hay là dáng vẻ đó, mặc dù cũng hao phí không ít lực lượng, nhưng bảo trì hình người vẫn là không có vấn đề gì. Hướng bên ngoài sơn động đi trên đường, Hoàng Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi, "Chủ nhân, chúng ta sau đó đi đâu?" Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, nói ra, "Chúng ta về trước thôn cho Đại Dũng ca cùng đại nương cáo biệt, không có chuyện liền tiếp tục đi về phía nam vừa đi." Triệu Tiểu Ngũ hắn mang theo Hoàng Nguyệt về tới trong thôn lúc, sắc trời đã là chạm vào tối. Đại Dũng ca cùng mẫu thân hắn đều đang nóng nảy chờ lấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt hai người trở về, trông thấy hai người bọn họ đi vào cửa viện, lập tức cao hứng tiến lên đón. Không đợi Triệu Tiểu Ngũ nói cáo từ, hắn đã nhìn thấy Đại Dung ca gia viện con bên trong đứng đấy một cái xa lạ nam nhân trung niên. Nam nhân này đại khái 50 nhiều tuổi bộ dáng, tướng mạo chính khí, nhìn tựa hồ là cái cán bộ bộ dáng. Hắn trông thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, xoa xoa tay lại gần, nói ra, là Triệu đồng chí đi. Ta là thôn bên cạnh thôn trưởng, ngài có thể gọi ta lão trương. Lần này chúng ta thôn cũng ném đi không ít lương thực, Đại Dũng cho chúng ta biết đi lĩnh lương thực. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, biết hắn còn có lời muốn nói, liền đợi đến hắn nói tiếp xong. Quả nhiên, trương thôn trưởng gặp Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hắn không nói chuyện, cắn răng, tiếp tục nói, trừ ném lương thực sự tình, kỳ thật chúng ta thôn còn ra hiện một kiện tà môn sự tình. Nghe Đại Dũng nói ngươi phi thường có bản lĩnh, liền nghĩ qua đi cầu ngươi giúp một chút. Hắn lúc nói lời này, Đại Dũng ở bên cạnh biểu hiện phi thường không có ý tứ. Đại Dũng cảm thấy mình cho Triệu Tiểu Ngũ thêm phiền phức, nhưng là hắn cũng là không nhỏ trong lòng tự đủ lỡ miệng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn người thôn trưởng này rất khách khí, thêm nữa Đại Dũng ca ở bên cạnh, liền hỏi thăm, "Trương thôn trưởng, trong thôn xảy ra chuyện gì?" Nghe được Triệu Tiểu Ngũ khẩu khí tựa hồ là muốn hỗ trợ, trung niên thôn trưởng thở dài một hơi đồng thời, vội vàng đem thôn của chính mình bên trong chuyện phát sinh nói ra. Nguyên lai thôn xóm bọn họ trước giải phóng có một hộ địa chủ, người địa chủ này việc gác bất tận làm hại trong thôn. Trước giải phóng, địa chủ coi trọng nhà mình một cái nữ hầu, liền ép buộc nữ nhân thuận theo chính mình làm chút chuyện xấu xa. Kết quả cái kia nữ hầu cũng vừa liệt, chết sống không đồng ý làm tên này bất chính ngôn bất thuận sự tình. Ai ngờ cái này chọc giận địa chủ, hắn lại đem nữ hầu con mắt cho đào lên, còn mạnh hơn làm lộ nữ nhân. Đằng sau nữ hầu không chịu đục nổi liền nhảy xuống chết, về sau cái này hộ địa chủ ra bên trong mấy chục miệng tất cả đều không hiểu thấu chết tại trong sông. Chương 1173 nữ thủy trành quỷ, chương 1173 nữ thủy trành quỷ. Trung niên thôn trưởng thanh âm ép tới thấp hơn, hai tay có chút nắm quyền phát run nói, cái kia nữ hầu trước khi chết tại bờ sông kêu khóc lấy mình rửa, nói muốn để trong thôn này người đều nếm thử khổ cho của nàng đầu. Mới đầu không ai coi ra gì, nhưng là đằng sau những năm tháng kia, địa chủ ra bên trong mấy chục người tất cả đều lục tục ngoe, bởi vì các loại nguyên nhân chết tại trong sông. Người trong thôn đều nói là cái kia nữ hầu thành lệ quỷ tại báo thủ, nhường đất chủ ra bên trong người một năm chết một cái. Mặc dù trong lòng đều sợ hãi, nhưng bởi vì chết đều là địa chủ ra người, mặt khác các thôn dân cũng liền tấu hòa xuống qua. Thẳng đến năm ngoái, địa chủ ra cái cuối cùng hậu nhân chết đuối trong sông, vốn cho rằng trong thôn bên cạnh có thể an định lại, ai ngờ năm nay lại xảy ra chuyện. Trương thôn trưởng nói cố sự này, chung quanh trong thôn người đều biết, cũng không cảm thấy hiếm lạ, bọn hắn hiếu kỳ chính là năm nay lại chuyện gì xảy ra. Đại Dũng tức phụ nhi nhịn không được, ở bên cạnh dựng câu cha nhi, hỏi, năm nay ra chuyện gì? Đại Dũng trừng mắt liếc chính mình tức phụ nhi, chỉ vào hài tử nói ra, hài tử còn ở nơi này đâu, ngươi đừng hỏi thăm linh tinh, mang theo hài tử đi vào nhà. Đại Dũng tức phụ nhi mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là mang theo hài tử vào phòng bên trong. Nữ nhân này liền không có không bắt quái, không chỉ Đại Dũng nàng dâu yêu kỳ, ngay cả Đại Dũng ca mẹ hắn cũng lại gần nghe. Trương thôn trưởng nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, vì giải quyết hết trong thôn tà tính sự tình, hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, cũng không sợ Đại Dũng bọn hắn biết. Từ hôm nay đầu năm bắt đầu, trong thôn luôn có người nói trong đêm nghe thấy nữ nhân tiếng khóc, thẳng đến tháng trước hắn nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt bỏ đầy không thể tưởng tượng, thôn chúng ta cây đầu bật tắc mặt nhà, hài tử nửa đêm đột nhiên kêu khóc con mắt đau sáng sớm hôm sau liền ngủ, một đôi mắt bên trên khét một tầng màng trắng. Tiếp theo là Lý Thẩm Nhi, cũng là đang yên đang lành, ngủ một giấc đứng lên liền không có thị lực. Lý Thẩm Nhi trong nhà điều kiện tốt một chút, bọn nhỏ mang nàng đi huyện thành bệnh viện tra, đại phu nói trong mắt tật xấu gì đều không có, chính là nhìn không thấy. Đại Dũng Nương ở một bên nghe được sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được hướng Đại Dũng sau lưng rụt rụt, thật sự là nghiệp chướng a. Đây là cái kia nữ hầu đoán khí không có tán, một mực muốn hô hô thôn các ngươi a. Thôn trưởng cười khổ gật đầu một cái, lại hướng phía Triệu Tiểu Ngũ hướng phía trước tiếp cận nửa bước, nhà ta ngay tại người địa chủ kia láo trạch bên cạnh, hôm kia cái trong đêm trời mưa to, ta nghe thấy nhà ta tường viện ngoài có tiếng khóc. Cả gan đào lấy đầu tường xem xét, nhìn thấy cái mặc hắc y váy nữ nhân. Nàng đưa lưng về phía ta đứng tại trong mưa, tóc dài đến kéo tới trên mặt đất, toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng, không biết là bị dầm mưa ướt, hay là nói đến đây, Trương thôn trưởng liền nói không nổi nữa, cả người sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Rất rõ ràng, hôm trước nhìn thấy một màn này, quả thực dọa sợ hắn, đến bây giờ một lần nhớ tới, vẫn lòng còn sợ hãi. Hoàng Nguyệt lặng lẽ kéo Triệu Tiểu Ngũ tay áo, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói ra, "Chủ nhân, nữ nhân này nhảy sông chết về sau, hẳn là thành thủy chánh quỷ. Oán khí tích nhiều năm như vậy, sợ là đã có thành tựu, bình thường biện pháp sợ là trấn không được." Triệu Tiểu Ngũ biết thủy chánh quỷ, cùng hổ chánh quỷ không sai biệt lắm, đều là muốn tìm thế thân. Thế nhưng là cô gái này dòng lại cùng phổ thông thủy chánh quỷ không giống với, phổ thông thủy chánh quỷ tìm tới một cái thế thân là đủ rồi, mà cô gái này dòng tựa hồ không muốn tìm thế thân, chỉ muốn không ngừng trả thù. Trương thôn trưởng gặp Triệu Tiểu Ngũ không nói chuyện, gấp đến độ vành mắt đều đỏ, nhịn không được nói ra, "Triệu đồng chí, thôn chúng ta đã mù hai người, lại tiếp tục như thế, không chừng sẽ còn xảy ra chuyện. Ta biết việc này phiền phức, nhưng chúng ta thực sự không có biện pháp. Nếu là ngươi có thể giúp đỡ, chúng ta người cả thôn đều nhớ đại ân của ngươi, trong nhà có cái gì đáng tiền, lương thực, thịt, ngươi muốn bao nhiêu chúng ta cho bao nhiêu." Đại Dung ở một bên gãi đầu, khắp khuôn mặt là ấy náy cùng chờ mong xoắn xuýt thân sắc, lẩm bẩm nói, "Tiểu Ngũ, nếu là ngươi cảm thấy khó làm, ta cũng không miễn cưỡng, dù sao chuyện này nghe liền tà dị." Triệu Tiểu Ngũ đưa tay đè lại Đại Dung ca bà bay, ánh mắt chuyển hướng thôn trưởng hỏi, "Người địa chủ kia nhà lão trạch hiện tại cái dạng gì? Có người ở sao? Còn có cái tiên nữ hầu nhảy sông địa phương, cụ thể tại cái nào vị trí?" Trương thôn trưởng sửng sốt một chút, gặp Triệu Tiểu Ngũ tựa hồ có muốn hỗ trợ dự định, liền vội vàng gật đầu nói ra, "Địa chủ lão trạch còn tại, chính là hoang mấy thập niên, mùa hè thời điểm, trong viện thảo trường đến so với người cao, cửa sổ đều nát. Về phần cái kia nữ hầu nhảy sông địa phương, là thôn Nam Đầu Hắc Thủy Hà. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, thần sắc không buồn không vui nói, đi, ta đã biết. Đêm nay trước hết để cho các thôn dân đem lương thực nhận, sáng mai, người dẫn ta đi hai nơi kia địa phương nhìn xem. Mặt khác, để người trong thôn đêm nay đều đóng cửa kỹ càng, đừng ra bên ngoài chạy, nhất là trong nhà có hài tử, trong đêm mặc kệ nghe thấy cái gì động tĩnh, đều mở ra cái khác cửa. Thôn trưởng lập tức mừng rỡ, liên tục thở dài, ai, ai, ta cái này đi thông chi người trong thôn. Đa tạ Triệu đồng chí, đa tạ Triệu đồng chí. Ngươi thật là chúng ta thôn ân nhân cứu mạng a. Nói, hắn lại đối Triệu Tiểu Ngũ cúi mình vái chào, lúc này mới bước chân vội vàng hướng ngoài cửa đi. Đại Dũng nhìn xem Trương thôn trưởng bóng lưng, vừa nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, gãi đầu cười cười, "Tiểu Ngũ, thật cảm ơn ngươi, ta cái này trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn, ta thật không phải cố ý nói lộ ra miệng." Triệu Tiểu Ngũ vô vô cánh tay của hắn, lơ đến thì thầm một câu, "Không có việc gì, ngươi làm cũng không sai, đều là hương thân hương lý, khả năng giúp đỡ liền rút." "Đúng rồi, lương thực còn tại sơn động nơi đó, ngươi chờ chút mà cùng thôn trưởng cùng đi sắp xếp người trông coi. Ta cùng Hoàng Nguyệt trước nghỉ một lát, sáng mai còn muốn đi Trương thôn trưởng cái thôn kia cùng Hắc Thủy Hà bên kia nhìn xem." "Đúng rồi, ngươi có biết hay không Trương thôn trưởng thôn của bọn họ tên gọi là gì?" Đại Dũng ca nhẹ gật đầu, nói ra, thôn xóm bọn họ liền theo Hắc Thủy Hà một cái tên, gọi Hắc Thủy thôn. Đại Dũng mẹ hắn nói tiếp cha nhi nói ra, "Đại Dũng, ngươi đi trước bận rộn, để Tiểu Ngũ hai người bọn họ tiến nhanh phòng nghỉ ngơi một chút. Ta cho các ngươi lưu lại cháo nóng, còn có vừa trứng tốt khoai lang, mau thừa dịp ăn nóng." Nói nàng liền lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt hướng trong phòng đi, trên mặt lo lắng cuối cùng phai nhạt chút. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài viện liền truyền đến tiếng bước chân cùng thấp giọng nói chuyện với nhau âm thanh. Mấy cái thôn các thôn dân cất tâm thần bất định cùng chờ mong tụ tại cửa ra vào, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trong viện nghiêng mắt nhìn. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt vừa rửa mặt xong, Đại Dũng liền ra ngoài dẫn mấy cái thôn đại biểu đi đến. Những này chung quanh thôn đại biểu, trong tay còn nắm chặt dương nhiều nếp nhăn giấy, phía trên nhớ kỹ bọn hắn tất cả thôn rất lương thực số lượng. "Tiểu Ngũ, chung quanh người trong thôn đều tới không sai biệt lắm." Chính là Đại Dũng xoa xoa đôi bàn tay, thanh âm có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói ra, "Tất cả thôn đại biểu đều chờ đợi đâu, chính là cái này lương thực khẳng định là không đủ, vậy phải làm sao bây giờ?" Chương 1174 địa chủ trạch viện chương 1174 địa chủ trạch viện Triệu Tiểu Ngũ gật gật đầu, đi đến Đại Dũng ca ra viện con cửa ra bảo, nhìn xem đen nghịt đám người. Các thôn dân gặp hắn đi ra, tựa hồ cũng biết hắn là cái người tài ba, trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. "Mọi người an tâm chớ vội." Triệu Tiểu Ngũ mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn trong trẻo, xuyên thấu sáng sớm sương mỏng. "Hiện tại lương thực khẳng định là không đủ, các ngươi tất cả mọi người rất những lương thực kia, chúng ta chỉ có thể trước theo tỷ lệ nhất định cho ném lương thực người ta chia lên một bộ phận, các loại lại tìm đến lương thực, liền sẽ thông chi mọi người tới lĩnh lương thực." Trong đám người lập tức lên một trận nho nhỏ bạo động, có người trên mặt lộ ra ngượng nghịu, lại không người dám lên tiếng phàn nàn. Càng có người trong lòng cảm kích, trực tiếp mở miệng nói ra, "Đã ném đi lương thực, bây giờ còn có thể tìm trở về một bộ phận, đã là tích đại đức, chúng ta còn có cái gì không biết đủ." Triệu Tiểu Ngũ trong tay kỳ thật còn có một nhóm lương thực, là từ chuột lao đại thành đá bên trong thu. Chỉ bất quá bây giờ hắn không tiện đem những lương thực này phóng xuất, chỉ có thể trước trấn an các thôn dân trở về, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem lương thực phân cho bọn hắn. Tâm hoài cảm kích người càng ngày càng nhiều, mọi người cũng biết ném đi lương thực lại bị tìm trở về đến cỡ nào không dễ dàng, không ít người toát ra thần sắc cảm kích, nhao nhao đối với Triệu Tiểu Ngũ nói lời cảm tạ. Hoàng Nguyệt đứng tại Triệu Tiểu Ngũ bên người, thấp giọng nói, "Chủ nhân, chuột lao đại thành đá bên trong lương thực, muốn hay không lại đào sơn động phóng tới bên trong, đến lúc đó thông báo tiếp dân chúng tới lĩnh lương thực." Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, chậm rãi nói, "Trước không đổi, các loại xem hết địa chủ lão trạch cùng Hắc Thủy Hà lại nói, đừng để Hắc Thủy thôn các thôn dân trong lòng hoảng." Hai người đang nói, Trương thôn trưởng liền vội vã chạy tới, ở bên cạnh hắn còn đi theo mấy người, cũng đều là trong thôn bọn họ thanh trắng. "Triệu đồng chí, chúng ta hiện tại đi sao?" Hắc Thủy thôn Trương thôn trưởng đi vào Triệu Tiểu Ngũ trước người, cẩn thận dò hỏi. Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn nhìn lúc này sắc trời, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Đi." Vừa dứt lời, Triệu Tiểu Ngũ liền đã di chuyển bước chân, hướng về sơ thôn vị trí đi đến, Hoàng Nguyệt tự nhiên đi theo sát bước hắn. Trương thôn trưởng thấy thế, trên mặt cho vui mừng, liên tục không ngừng nghiêng người dẫn đường, bước nhanh hướng về chính mình thôn phương hướng đi đến. Một đoàn người đạp trên thần lộ hướng Hắc Thủy thôn đi, dọc đường trên bờ ruộng còn dính lấy chưa khô khí ẩm. Trương thôn trưởng vừa đi vừa nói liên miên lại nhải nói liên quan tới địa chủ lao trạch tình huống. Người địa chủ kia lão trạch từ lúc vị cuối cùng hậu nhân chết đuối trong sông đằng sau, liền lại không ai dám tới gần bọn hắn tòa nhà. Năm ngoái có người trong thôn gặp phòng này đã không người ở, liền nghĩ đi vào hủy đi mấy cây xà nhà lợp nhà dùng. Giữa ban ngày, bọn hắn cũng không dám trắng trợn trộm xà nhà, đành phải ở buổi tối len lén nhảy tường đi vào. Kết quả xà nhà còn không có tháo ra, đi vào mấy người tất cả đều không hiểu thấu té gãy chân. Những người kia về sau nói, trong phòng vùng biên cương bên trên tất cả đều là vết nước, giống như là một cái toàn thân ướt đẫm người đi qua một dạng. Từ khi tin tức này sau khi truyền ra, địa chủ gia lão trạch cũng không có người dám vào đi, hiện tại đơn giản thành trong thôn bên cạnh cấm địa. Trương thôn trưởng nói xong những lời này thời điểm, nhịn không được vụng trộm nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt, tựa hồ là muốn thông qua Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt hiểu rõ Triệu Tiểu Ngũ thực lực. Triệu Tiểu Ngũ không có nhận hắn cha nhi, ánh mắt lại đảo qua bên cạnh Hoàng Nguyệt. Hoàng Nguyệt nhìn thấy chủ nhân hướng hắn xem ra, con mắt đi lòng vòng, cũng tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, ta đã cảm nhận được âm khí, xem ra cô gái này mà cọp vụ không ít đến trong thôn bên cạnh." A Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được trong thôn âm khí, thậm chí không cần tìm thôn trưởng dẫn đường, đều có thể căn cứ âm khí tìm tới địa chủ gia lao trạch. Lại đi không bao lâu, Bọn hắn đi tới một hộ tòa nhà lớn phía trước. Mặc dù không có cách nào cùng những cái kia nổi danh đại trạch viện so sánh, nhưng địa chủ gia tòa nhà đã so trong thôn phổ thông hương thân phòng ở tốt hơn rất nhiều. Còn không có vào cửa, liền thấy tường viện trên đầu tường bò đầy khô héo dây leo, chân tường chỗ trong khe gạch chui ra cao cỡ nửa người cỏ dại. Xa xa nhìn lại, cả tòa địa chủ gia tòa nhà giống một đầu nằm ở trên đất ác thú, lộ ra cố không nói ra được căm trầm. Thật không biết người địa chủ kia người đời sau là như thế nào nghĩ, tòa nhà này đều thành dạng này, lại còn dám ở bên trong. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có nghĩ tới chạy sao? Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng không khỏi nghi vấn hỏi. Kỳ thật hắn không biết là, địa chủ gia bên trong người đã sớm biết bị để mắt tới, càng nghĩ tới hơn rời đi thôn, đi nơi khác phát triển. Thế nhưng là những cái kia dự định người đào tẩu, mỗi lần đều là trước hết nhất chết. Các loại bị người phát hiện thời điểm, đã chết đuối hắc thủy hà bên trong. Liên tục thử thật nhiều lần, địa chủ gia bên trong người cuối cùng là tuyệt vọng, muốn trốn chết càng nhanh, còn không bằng lưu tại đây trong thôn. Chính là nơi này. Trương thôn trưởng dừng bước lại, nhìn xem địa chủ lão trạch, nói ra, thanh âm đều có chút phát run. Triệu đồng chí, ta liền không vào đi, tại bên ngoài trông coi. Đi theo Trương thôn trưởng bên người mấy cái thôn dân, cùng Trương thôn trưởng tình huống không sai biệt lắm, đều đối với cái này tà môn lão trạch kính nhi viễn chi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cưỡng cầu, đối với lấy sau lưng Hoàng Nguyệt gật đầu một cái, hai người nhấc chân vượt qua nửa sập cửa viện. Mới vừa vào cửa, một cỗ hôn tạm mùi nấm mốc cùng ẩm ướt thanh khí tức đập vào mặt. Trong viện cỏ dại lớn lên so người còn cao, nhưng ở mùa này đã khô cả rồi, cỏ hoang nhánh cơ hồ đem đường đi hoàn toàn che giấu. Hoàng Nguyệt kìm lòng không được giang hai tay chỉ, móng tay thật dài từ từ mọc ra, tựa hồ đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Chủ nhân, ngài có thể đem mặc tà phong xuất, hắn am hiểu đối phó âm vật. Triệu Tiểu Ngũ bước chân dừng lại, cũng mới nhớ tới hắc cẩu con trồn chuyện lúc trước. Gia hỏa này tựa hồ là có thể đối phó âm vật, lúc trước còn giam cầm người thợ săn kia hồn phách. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ vung tay lên, đem hắc cẩu con trồn mặc tà từ trong không gian phóng ra. Gia hỏa này vừa ra tới, liền từ hình thú biến hóa thành hình người, trong miệng còn giống súng máy một dạng không ngừng nói ra, "Chủ nhân, chuột lao đại, chuột lao nhị, chuột lao tam bọn hắn muốn điên rồi, bọn hắn vậy mà tại trong không gian đậy lại thành nói đến một nửa." Hắc cẩu con trồn mặc tà mới phát hiện tình huống chung quanh có chút không đúng, hơi nhướng mày, theo bản năng cảnh giác lên. Nó bỗng nhiên ngậm miệng, chóp mũi dùng sức hít hà, nguyên bản còn mang theo vài phần vui đùa ầm ĩ thần sắc trong nháy mắt trầm xuống, quanh thân khí tức cũng lạnh mấy phần, thật nặng nước âm khí, còn có nồng như vậy mà khí, nơi này cất giấu nhân vật lợi hại à? Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nước ma của bổ, oán hận chất chứa mấy thập niên, hại không ít người. Hôm qua về thôn thời điểm đem người thu vào trong không gian, một thôn khác thôn trưởng tới tìm ta hỗ trợ, đây đã là tại một thôn khác bên trong. Nước ma của bổ. Trôn chó con mặc tà nhãn tình sáng lên, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra mấy phần hưng phấn. Đây chính là hàng hiếm, bình thường nước ma cọp bổ tìm thế thân liền đi. Người chủ nhân này ngược lại tốt, lại lấy không đi chuyên làm trả thù, có ý tứ. Hoàng Nguyệt gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được cau mày nói, chớ khinh thường, oan khí của nàng đã phi thường lớn, hại hơn 10 đầu nhân mạng, hiện tại lại bắt đầu gây họa tới người trong thôn. Chương 1175 âm thủy giếng, chương 1175 âm thủy giếng. Hoàng Nguyệt tiếng nói vừa dứt, cái này rách nát sân nhỏ chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến tí tách một tiếng vang nhỏ, giống như là giọt nước rơi trên mặt đất thanh âm. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phòng chính cửa gỗ lại chậm rãi bỗng lúc đích. Mục nát cánh cửa ma sát mặt đất, phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh. Kẹt kẹt, giữa ban ngày, dám giả thần giả quỷ. Triệu Tiểu Ngũ hừ lạnh một tiếng, vừa muốn cất bước hướng phòng chính phương hướng đi đến, chồn chó con mặc tà dẫn đầu cất bước tiến lên. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái đã đến trước cửa phòng, đưa tay liền muốn đẩy ra cánh cửa kia. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mạo hiểm quá mức lỗ mãng, vừa quát bảo ngưng lại hắn nói chờ chút, nhưng hắn nói hay là nói đã chậm một bước, mặc tà đầu ngón tay vừa chạm đến cánh cửa, một cỗ lạnh leo thấu xương trong nháy mắt thuận đầu ngón tay của hắn lan tràn mà lên, trên cánh cửa lại nhanh chóng ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Hắn bỗng nhiên rút tay về, lòng bàn tay trừ tái một chút, ngược lại là không có thụ thương. Cũng chính là chồn chó con đồng dạng am hiểu sử dụng âm khí, đổi lại người bên ngoài, tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mặc ta bị âm khí như thế một kích, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, cái này đàn bà đủ hung ác, thật nặng âm khí. Triệu Tiểu Ngũ lập tức tiến lên, từ trong không gian lấy ra một tờ bùa vàng, đầu ngón tay linh lực một kích, đem bùa vàng nhóm lửa. Tấm bùa này chú là dương khí phủ, là dương khí phủ trấn trạch giản dị phiên bản, có thể tiêu trừ âm khí, đối với quỷ mị có nhất định trấn nhiếp tác dụng. Chỉ gặp dương khí lá bùa thiêu đốt lên trôi hướng cánh cửa. Tầng kia thật mỏng xương trắng trong nháy mắt tan rã. Không đợi ba người đi vào trong, cánh cửa gỗ kia lại giống như là bị thứ gì va vào một phát, phanh một tiếng trùng điệp đóng lại, chấn động đến trên sà ngang cho bụi tuân rơi xuống. Vẫn rất hung hãn. Mặc Tà vuốt vuốt trắng bệnh lòng bàn tay, trong mắt hưng phấn càng sâu, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ hỏi, "Chủ nhân, nếu không ta vọt thẳng đi vào đem nàng bắt tới?" Triệu Tiểu Ngũ không có trả lời, ánh mắt rơi vào phòng chính trên bệ cửa sổ, nơi đó bên trên xuất hiện hai cái ướt át chân nhỏ ấn. Ngay sau đó, dưới bệ cửa sổ biên hoang cỏ đổ, trên mặt đất lại có một chuỗi ướt nhẹp dấu chân. Từ phòng chính bệ cửa sổ một mực kéo dài đến sân nhỏ sườn đông giếng cạn bên cạnh, dấu chân biên giới còn tại chậm rãi thấm lấy giọt nước, giống như là vừa có người đi qua. Nàng không ở trong phòng, uổng cho ngươi còn đối với âm khí mất cảm, nhìn dấu chân kia. Triệu Tiểu Ngũ trầm giọng đối với Mặc Tà nói ra, bước chân hướng phía giếng cạn phương hướng đi đến. Mặc Tà cùng Hoàng Nguyệt lập tức đuổi theo, càng đến gần giếng cạn, ở bước mũi tanh lại càng nặng. Ba người bọn họ đi đến bên cạnh giếng xem xét, miệng giếng bao trùm lấy thật dày mạng nhện cùng cỏ dại, trên vách giếng bò đầy rêu xanh, có thể thành giếng bên trên lại dị thường sạch sẽ. Hoàng Nguyệt ngồi xổm người xuống, ngón tay sờ nhẹ thành giếng bên trên nước động, sắc mặt đột biến nói chủ nhân, đây không phải phổ thông nước giếng, mang theo cực mạnh oán khí. Rất có thể giếng này nước nối liền chết đuối nàng Hắc Thủy Hà, nàng có thể từ Hắc Thủy Hà thông qua giếng này tới, vừa đi vừa về nhiều lần, ngay cả trong giếng này nước giếng đều dính vào rất nhiều oán khí. Mạc Tà thăm dò hướng trong giếng nhìn thoáng qua, đen như mực giếng trong động nhìn không thấy đáy, chỉ có thể mơ hồ nghe được dòng nước thanh âm. Hắn vừa định nói chuyện, trong giếng bỗng nhiên truyền đến một trận nữ nhân tiếng khóc lóc, thanh âm nức quãng, giống như là cách thật dày lớp nước, lộ ra nói không hết ủy khuất cùng oán độc. Giả thần giả quỷ. Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn hướng trong giếng vô tới. Đừng có gấp. Triệu Tiểu Ngũ lần nữa quát bảo ngưng lại, Mạc Tà, miệng giếng này là nàng tại lao trạch oán khí đầu nguồn, cho ta bố cái phụ trận. Triệu Tiểu Ngũ muốn bố cái đơn giản vây khốn phụ trận, ở bên trên dán lên dương khí phụ trấn trạch, dùng lần này đến vây khốn nữ quỷ này. Hắn lời còn chưa dứt, trong giếng tiếng khóc lóc đống nhiên trở nên bén nhọn, giống như là bị chọc giận bình thường. Ngay sau đó, nước giếng bắt đầu kịch liệt bốc lên, bọt nước rầm rầm tràn ra miệng giếng. Một đạo hắc ảnh từ trong giếng đống nhiên thoát ra, lao thẳng về phía cách giếng gần nhất Mạc Tà. Bóng đen này toàn thân ướt đẫm, tóc dài dính tại trên mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi ánh sáng, móng tay vừa nhọn vừa dài, mang theo ướt nhẹ tâm khí. Mạc Tà sớm có phòng bị, thân hình lóe lên tránh đi công kích của nàng, đồng thời trở tay một trường vô hương bóng đen phía sau lưng. Lòng bàn tay của hắn hiện ra nồng đậm màu đen, đúng là hắn bản mệnh tà khí. Phanh! Hắc quang đụng vào bóng đen, phát ra một tiếng vang trầm. Tóc dài ướt nhẹ bóng đen kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, lần nữa rơi xuống trong giếng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy nữ ma cọp bổ lại trở xuống đến trong giếng, tiếc nuối vỗ một cái đuổi. Nếu như lúc đó hắn bố trí xong phụ trận, chứ nữ ma cọp bổ xông tới đằng sau, có rất lớn khả năng vây khốn nàng, đến lúc đó muốn trừng trị nàng cũng càng đơn giản một chút. Hiện tại nàng một lần nữa trở xuống đến trong giếng, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ ba người, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, trong mắt oán độc cơ hồ yếu dần xuất lai. Hoàng Nguyệt lập tức giang hai tay bên trong lợi trảo, đầu ngón tay chỉ hướng dưới giếng bóng đen nói giết hại vô tội, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bóng đen lại giống như là không nghe thấy bình thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ. Nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn giọng khô khốc, giống như là Hứa Cựu chưa hề nói chuyện, các ngươi muốn ngăn cản ta? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên người nàng không ngừng nhỏ xuống giọt nước, cùng cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất bản khí, chậm rãi mở miệng, địa chủ gia người đã chết hết, cái này ân oán cũng nên đi. Ân oán? Bóng đen đột nhiên bắt đầu cười the thé, tiếng cười chói tai, bọn hắn chết liền xong rồi. Năm đó bọn hắn bức ta nhảy xuống lúc, ai đã cho ta một đầu sinh lộ? Trong thôn này người nhìn ta chịu khổ, ai thay ta nói một câu? Bọn hắn đều nên đền mạng. Nàng nói, thân hình đột nhiên lần nữa từ trong giếng mặt nước phiêu khởi mấy chục centimet, quanh thân hơi nước cùng âm khí càng ngày càng đậm. Trong viện nhiệt độ vậy mà bắt đầu hạ xuống, trên mặt đất lấy miệng giếng làm tâm điểm, cũng bắt đầu từ từ ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Mạc Tà thấy thế, lập tức ngăn tại Triệu Tiểu Ngũ trước người, quanh thân tà khí màu đen tăng gọn, chủ nhân, nương môn này muốn liều mạng, giao cho ta. Tiếng nói còn không có rơi xuống, nữ quỷ lợi trảo cũng đã hướng về miệng giếng bên này chụp tới. Đến hay lắm. Mạc Tà trong mắt tà khí cuồn cuộn, đón tăng vọt âm khí bay thẳng mà lên. Hắn từ hình người biến trở về hình thú, từ miệng giếng nhảy vào trong giếng, ỷ vào thân thể tiểu xảo linh hoạt, cùng nữ quỷ tại trong giếng chiến đấu đứng lên. Tránh đi nữ quỷ chụp tới lợi trảo lúc, trở tay một trảo đập vào nàng đầu vai, đen kịt tà khí thuận lòng bàn tay tràn vào, đem nữ quỷ quanh thân hơi nước chấn động đến tứ tán bay ra. Nữ quỷ kêu thảm vùng trảo phản kích, móng tay mang theo lạnh lẽo thấu xương vẽ hướng Mạc Tà cổ họng, lại bị hắn nghiêng người né tránh, đồng thời đầu hung hăng đè vào nàng bụng dưới. Không thể không nói hắc cẩu con trồn thích hợp làm chuyện này mà, người khác cầm quỷ vật không có cách nào, hắn lại chiêu chiêu đều có thể đánh thật. Đầu truy một cái này, lực đạo cực nặng, nữ quỷ thân hình trong nháy mắt của mình, con mắt màu đỏ tươi bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lại có vật sống có thể bằng nhục thể áp chế linh thể của mình. Mạc Tà đắc thế không tha người, bước chân đạp nát trong giếng nước bên cạnh miếng băng mỏng, liên tiếp tam chảo rơi vào nữ quỷ phía sau lưng. Mỗi một kích đều lôi cuốn lấy nó tu luyện nhiều năm bản mệnh tà khí, đem nữ quỷ quanh thân ngưng kết âm khí chấn động đến liên tiếp tán loạn. Nữ quỷ lảo đảo lùi lại, toàn thân giọt nước hỗn hợp có hắc khí không ngừng nhỏ xuống, nguyên bản con mắt màu đỏ tươi mắt cũng ảm đạm mấy phần, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Chương 1176 Hắc Thủy Hà, chương 1176 Hắc Thủy Hà, nàng nhìn trước mắt thân hình tiểu xảo lại thế công lăng lệ hắc cầu con trồn, màu đỏ tươi trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi. Một phen chiến đấu xuống tới, chính mình một chút tiện nghi không có chiếm, còn chịu không ít thua thiệt. Lại liếc mắt giếng nước bên trên vận sức chờ phát động Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt, nữ quỷ biết mình hôm nay tuyệt không phần thắng, tiếp tục đấu nữa không chừng sẽ hồn phi phách tán. Tìm tới nơi này, không chút do dự, nữ quỷ trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi nghẹn ngào, quay người liền hướng phía nước giếng chỗ sâu mãnh liệt đâm đi xuống. Thân ảnh màu đen ở trong nước lóe lên, nương theo lấy một trận nhỏ xíu vòng xoáy dòng nước, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại mặt nước còn tại nhẹ nhàng lắc lư. Chôn chó con Mạc Tà cảnh giác nhìn chằm chằm mặt nước, móng đuốt chộp vào vách giếng rêu xanh bên trên, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Đợi ước chừng nửa nén hương công phu, nước giếng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lại không có nửa điểm dị động. Hắn thăm dò hướng chỗ sâu quan sát, một mảnh đen kịt nhìn không thấy đáy, nhịn không được có chút hoài nghi nói ra, nương môn nhi này chẳng lẽ lại là chạy. Triệu Tiểu Ngũ nằm nhồi thành giếng bên cạnh, nghe Mạc Tà tự lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng bên cạnh thần sắc giống vậy ngưng trọng Hoàng Nguyệt liếc nhau, hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia háo sắc. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được khẽ quát một tiếng, nguy rồi. Hoàng Nguyệt lập tức túi người đối với trong giếng hô, Mạc Tà, đi lên nhanh một chút. Miệng giếng này nối liền Hắc Thủy Hà, nữ quỷ kia khẳng định là thuận dưới nước ám hà chạy. Trong giếng Mạc Tà nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng gắt một cái, chắc không được như thế nửa ngày không có động tĩnh, nguyên lai là liễu. Nó bàn chân đạp một cái vách giếng, thân hình như mũi tên thoát ra miệng giếng, vững vàng rơi vào Triệu Tiểu Ngũ bên người, toàn thân giọt nước còn tại hướng xuống nhỏ xuống. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đảo qua chuỗi này kéo dài hướng giếng cạn ẩm ướt dấu chân, vừa nhìn về phía miệng giếng không ngừng tán phát ẩm ướt bụi tanh, lông mày vận thành lũ cục. Cô gái này ma quặc bồ nếu có thể mượn ám hà từ Hắc Thủy Hà đến giếng nước đi tới đi lui, lần này chạy, không chừng sẽ còn từ địa phương khác xuất hiện hại người. Hoàng Nguyệt thu hồi lợi chảo, trầm giọng nói, Hắc Thủy Hà nơi đó, chúng ta còn không có đi xem đâu, tốt nhất kêu lên cái kia Trương thống trưởng, để hắn nói một chút Hắc Thủy Hà tình huống. Mặc Tà huyễn hóa ra hình người đến, lắc lắc trên đầu giọt nước, trong mắt tràn đầy không cam lòng, vậy chúng ta hiện tại liền đuổi theo Hắc Thủy Hà. Ta cũng không tin nàng còn có thể tránh cả một đời. Triệu Tiểu Ngũ mặt âm trầm đi ra địa chủ đại viện, mới vừa ra tới liền thấy ngoài đại viện bên cạnh trông coi mấy người, chính là Trương thôn trưởng cùng trong thôn mấy cái thanh tráng. Trong tay bọn họ cầm đất thương côn đồng, bên chân còn nắm hai đầu không nhỏ hắc cẩu, tựa hồ dùng hắc cẩu tới cho bọn hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Mấy người trông thấy Triệu Tiểu Ngũ, Hoàng Nguyệt cùng hóa thành thanh niên áo đen bộ dáng Mặc Tà từ địa chủ trong trạch viện bên cạnh đi ra. Trương thôn trưởng mặc dù trong lòng nghi ngờ làm sao đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên áo đen, nhưng vẫn là bước nhanh bu lại, mang trên mặt mấy phần đội vàng cùng tâm thần bất định, tò mò hỏi, Triệu đồng chí, tình huống thế nào? Trong việc kia, nữ quỷ, thu thập thỏa đáng. Triệu Tiểu Ngũ dừng bước lại, ánh mắt đảo qua mấy người thần sắc khẩn trương, trầm giọng nói, không có bắt lấy, giữa ban ngày nàng chỉ dám trốn ở trong giếng, về sau lại thuận trong giếng ám hà chạy, hẳn là về Hắc Thủy Hà bên trong. Lời này vừa ra, Trương thôn trưởng trên mặt chờ mong trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Bên cạnh mấy cái thanh tráng cũng nhao nhao đổi sắc mặt, một người trong đó nhịn không được run giọng nói, chạy, chạy về Hắc Thủy Hà. Đây chẳng phải là con sẽ tới hại chúng ta? Sợ cái gì? Mặc Tà tiến lên một bước, áo đen bên trên giọt nước thuận và áo nhỏ tại trên mặt đất, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, chỉ cần tìm được nơi ở của nàng, sớm muộn đem nàng bắt tới. Trương thôn trưởng liền vội vàng gật đầu, lại đối Triệu Tiểu Ngũ chắc tay, Triệu đồng chí, ngài có biện pháp liền tốt. Cái kia Hắc Thủy Hà tình huống ta quen, ngài muốn hỏi cái gì ta biết gì nói đấy. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, ánh mắt rơi vào Trương thôn trưởng trên thân, ngươi nói trước đi, nói Hắc Thủy này sông tình huống, thuận tiện dẫn đường cho chúng ta đi nữ quỷ kia nhảy sông chết địa phương nhìn xem. Trương thôn trưởng nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, một bên dẫn Triệu Tiểu Ngũ ba người hướng bờ sông đi, một bên nhỏ giọng giới thiệu nói, Hắc Thủy Hà cũng không lớn, vừa vặn từ chúng ta thôn ở giữa chạy đi qua, đem chúng ta thôn một phân thành hai. Nữ nhân kia nhảy sông địa phương cũng không ở trong thôn bên cạnh, mà là tại Hắc Thủy Hà thượng du, nơi đó đường sông càng sâu một chút. Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn họ đi theo Trương thôn trưởng một đường hướng bờ sông đi, không dùng bao nhiêu công phu, đã đến trong thôn Hắc Thủy Hà vị trí. Nước sông đại khái rộng 4-5 mét, chiều sâu bình thường chỉ tới người đuổi vị trí, chỉ có nơi cá biệt mới có thể khó khăn lắm không có hơn người đỉnh đầu. Mà từ thôn xóm bọn họ chạy hướng tây chính là Hắc Thủy Hà thượng du. Hắc Thủy Hà thôn tại bên cạnh ngọn núi con bên trên, phía tây chính là kéo dài núi lớn, thượng du cũng tại trong núi sâu, bình thường đi người cũng rất ít. Trương thôn trưởng khom lưng ở phía trước dẫn đường, dưới chân đường núi càng chạy càng hẹp, hai bên tất cả đều là khô cạn cỏ dại, gió thổi qua qua liền phát ra tiếng vang xào xạc. Hắn đi được càng phát ra chậm, hầu kết lăn lăn, rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, cái kia nữ hầu danh tự hẳn là gọi Thúy Nhi, cũng là người cơ khổ. Trương thôn trưởng thở dài, bước chân dừng một chút, Triệu Tiểu Ngũ cách hắn gần một chút, mới tiếp tục nói, cha mẹ nàng chết sớm, 10 tuổi liền bị bán vào địa chủ gia, giặt quần áo nấu cơm, cho heo ăn trẻ tuổi, cái gì việc bận việc cực đều để nàng làm. Địa chủ gia chính là cái hôn bất lận vương bất đản, gặp nàng dáng dấp phát triển, liền luôn muốn khi dễ nàng. Có lần địa chủ đem nàng ngăn ở kho tuổi, nàng liều chết phản kháng, đánh hắn địa chủ lao ra một bàn tay, lần này có thể chọc tổ ong bỏ vẽ. Nói đến chỗ này, Trương thôn trưởng thanh âm mang theo vài phần ấy nấy. Địa chủ lão bà tử chỉ về phía nàng cái mũi mắng, nói nàng là cái hồ mị tử, còn nói muốn đem nàng bán được kỹ viện bên trong đi. Thúy Nhi quỷ gối trong viện khóc suốt cả đêm, người cả thôn đều nghe thấy được, không ai có thể dám đi quên, ai nguyện ý đắc tội địa chủ ra à? Hoàng Nguyệt nghe được nghiến răng, nắm chặt nắm đấm mắng, các ngươi một đám sợ hàng, trơ mắt nhìn xem người thụ khi dễ. Trương thôn trưởng sắc mặt trắng bệnh, lúng ta lúng túng nói, ta lúc đó mới mười mấy tuổi, cũng sợ à? Địa chủ ra co tay chân, còn trông coi trong thôn ruộng, nếu là chọc bọn hắn, cả nhà đều được đói bụng. Về sau Thúy Nhi liền chạy, cũng không có chạy bao xa liền bị bắt trở về. Địa chủ cái kia sắt phôi không nỡ đưa nàng đi kỹ viện, ngược lại đem nàng cường bạo. Thúy Nhi trong lúc nhất thời không tiếp thu được, thừa dịp trong đêm không ai, liền chạy tới cái này thượng du nhảy sông. Nàng nhảy sông ngày đó, có người trông thấy nói nhìn thấy chủ gia người đứng tại bờ sông cười, nói nàng không biết tốt xấu. Hoàng Nguyệt thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, mở miệng lần nữa nói ra, các thôn dân liền không có một cái đứng ra nói câu công đạo. Nói thì phải làm thế nào đây? Trương thôn trưởng cười khổ lắc đầu. Có người trong âm thầm thở dài, có thể quay đầu cũng không dám nói thêm nữa một chữ. Thẳng đến về sau địa chủ gia gặp báo ứng, cả nhà mấy chục lô hồng người, giống tính sổ sách giống như, một năm một cái lần lượt chết đuối trong đầm nước này. Người trong thôn đều biết là chuyện gì xảy ra, cũng biết địa chủ cả nhà đều là đáng đời. Chương 1177 nước sâu đầm, chương 1177 nước sâu đầm. Đang khi nói chuyện, phía trước cây cối bỗng nhiên thưa thớt, một cái đầm nước xuất hiện ở trước mắt. Đàm thủy đen kịt, nhìn không thấy đáy, ngay cả gió đều giống như bị hút vào trong đầm, trung quanh tĩnh đến đáng sợ. Trương thôn trưởng chỉ vào đàm thủy, thanh âm có chút phát run nói, nơi này chính là Thúy Nhi nhảy sông chết địa phương, bình thường chúng ta đều rất ít tới đây, bởi vì địa chủ gia người tất cả đều là chết đuối đầm sâu này ở trong. Nói xong, hắn về sau rụt rụt chân, một mặt xoắn xuýt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, Triệu đồng chí, chúng ta có thể hay không đi trước, nơi này rất tà môn. Chỉ là đứng ở chỗ này, ta đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, luôn cảm giác có ánh mắt đang ngó chừng chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đảo qua đầm sâu, mặt đầm bình tĩnh giống như khối hắc ngọc, dưới đáy lại giống như là cất giấu vô số mạch nước ngầm. Hắn đối với Trương Thôn trưởng phất phất tay, dặn dò, các người đi về trước đi, ba người chúng ta lưu tại nơi này liền thành. Trương Thôn trưởng như mông đại xá, vội vàng mang theo mấy cái thanh niên trai tráng xoay người rời đi, bước chân nhanh đến mức giống như là sau lưng có cái gì đang đuổi. Các loại hát thủy thôn người sau khi đi, Đàm Biên chỉ còn lại có Triệu Tiểu Ngũ ba người. Mặc Ta ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay đụng đụng Đàm Thủy, một cỗ lạnh buốt hàn ý trong nháy mắt chuyển đến. Hắn bỗng nhiên rút tay về, ung dung nói ra, cái này nước sâu đầm hẳn là cái kia nữ ma cọp vô hang ổ, âm khí so cái kia giếng nước muốn nặng rất nhiều, dưới đáy sợ là tích không ít toàn khí. Hoàng Nguyệt ngưng thần nhìn qua mặt đầm, vuốt vuốt tóc, nàng cũng là nữ nhân rất đáng thương, ta đột nhiên không muốn giết hắn. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn mở miệng, mặt đầm bỗng nhiên nổi lên một trận quỷ dị hắc vụ. Hắc vụ thuận mặt nước lan tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đàm Biên, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, ngay cả không khí đều giống như kết băng. Ngay sau đó, Đàm Thủy bắt đầu kịch liệt bốc lên, từng đạo bóng đen từ trong nước chậm rãi hiện hiện. Có trụ vải trượng lão nhân, có mặc tơ lụa phụ nhân, loại người gì cũng có, chính là không có hài tử. Tại Thúy Nhi trả thù bọn hắn trong những năm này, địa chủ gia hài tử là cuối cùng chết, sớm trưởng thành người trưởng thành. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem tại trên đầm nước bên cạnh kêu khóc các bóng đen, trong lòng suy đoán hẳn là địa chủ gia những cái kia bị chết đuối người. Hoàng Nguyệt ngưng thần nhìn qua trên đầm nước mặt, ánh mắt tại những cái kia kêu khóc vong hồn ở giữa đảo qua. Đột nhiên nàng nhíu mày lại, đưa tay kéo Triệu Tiểu Ngũ ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, "Chủ nhân, ta nhìn cái này như cái trận pháp. Ngươi nhìn những vong hồn kia vị trí, ẩn ẩn có chút quy tắc, cũng không phải loạn đứng, chúng ta nhưng phải coi chừng, không có khả năng lỗ mãng." Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt tận lực hướng bên cạnh Mặc Ta liếc qua, trong lời nói nhắc nhở ý vị lại rõ ràng cực kỳ. Triệu Tiểu Ngũ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên gặp những hắc ảnh kia mặc dù đang gào khóc, nhưng thủy chung duy trì cố định khoảng thời gian. Hắc vụ tại bọn hắn quanh thân lưu chuyển, tạo thành bình chướng vô hình. Hắn vừa muốn quay đầu căn dặn Mặc Ta không thể xúc động, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn, thanh niên áo đen đã thả người nhảy vào đầm nước. Có phải hay không trận pháp, đợi ta điều tra một chút. Mặc Ta thanh âm từ trong nước truyền đến, mang theo vài phần kinh thường, điểm ấy âm khí còn không đả thương được ta, vừa vặn nắm chặt nương môn nhì kia đi ra. Hắn nghĩ vào chính mình không sợ âm khí quá nhiều, hoàn toàn không có đem trong đầm này âm khí để vào mắt. Bàn chân tại Đàm Biên trên tảng đá đạp một cái, liền muốn hướng phía hắc vụ nồng nặc nhất địa phương phóng đi. Có thể một giây sau, Đàm Thủy đột nhiên kịch liệt cuộn, những cái kia nguyên bản kêu khóc vong hồn trong nháy mắt đình chỉ tiếng vang, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Mặc Ta, đờ đẫn trong con ngươi không có nửa phần cảm xúc. Theo nữ thủy trành Quỷ Thúy Nhi một tiếng rít từ đàm để truyền đến, địa chủ gia vong hồn bọn họ đột nhiên di động vị trí. Hắc vụ như vật sống giống như quấn quanh ở cùng một chỗ, trong nháy mắt tại trong đầm dệt thành một tấm lưới lớn màu đen. Mặc Ta vừa muốn xông phá trở ngại, liền cảm thấy tứ chi bị lực lượng vô hình kéo chặt lấy. Những vong hồn kia bóng đen nhào tới ôm lấy hắn, như xiềng xích giống như trói lại tay chân của hắn, đem hắn hướng đàm để lôi kéo. Hắn ra sức dây rủa, lại phát hiện càng là dùng sức, những vong hồn này bắt hắn càng chặt. Trận pháp này chỗ lợi hại, từ trước tới giờ không là trực tiếp đả thương người, mà là dùng vong hồn chi lực không địch. Đàm Biên Triệu Tiểu Ngũ sầm mặt lại, trong nháy mắt hiểu được, cũng không lo được mắng Mặc Ta lỗ mắng rồi, bắt đầu móc đũa chú chuẩn bị cứu người. Hoàng Nguyệt cũng siết chặt lợi chảo, thanh âm phát lệnh nói không tốt, quả nhiên nữ ma quặc Bồ Thúy Nhi là cố ý. Nàng biết mình âm khí không gây thương tổn được Mặc Ta, liền dùng trận pháp này vây khốn hắn, tốt đưa ra tay chân dùng quỷ vực thủ đoạn đối phó chúng ta. Lời còn chưa dứt, mặt đầm trung ương hắc vụ bỗng nhiên ngưng tụ. Thúy Nhi thân ảnh chậm rãi hiện hiện, màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bên bờ hai người, nhếch miệng lên một vòng oán độc ý cười. Đàm để lôi kéo lực càng phát ra mạnh mẽ, Mặc Ta nửa người đã bị kéo vào dưới nước, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra đầu hô, mẹ nó, phá trận này vẫn rất rắn chắc. Thủy Tranh bị Thúy Nhi treo tại mặt đầm phía trên, quanh thân hắc vụ cuồn cuộn như mực, thanh âm khàn giọng giống như là vò nát giấy giáp, các ngươi ngăn cản ta báo thù, hiện tại lại đuổi đến đây, hôm nay liền đừng nghĩ còn sống rời đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, nàng đỗng nhiên đưa tay, Đàm Thủy trong nháy mắt nhấc lên cao mấy mét sóng lớn, như chắn màu đen tường cao hướng phía Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt đánh tới. Hoàng Nguyệt túc nhọn một chút, thân hình như li miêu giống như nhảy vọt đến bên cạnh nhánh cây già đầu. Nàng lợi chảo xẹt qua không khí mang theo rượi vàng, đối với Triệu Tiểu Ngũ dặn dò, chủ nhân coi chừng. Vũng nước này bọc lấy oán khí, dính vào liền sẽ xâm nhập thân thể. Triệu Tiểu Ngũ học pháp thuật được một khoảng thời gian rồi, cũng rất ít vận dụng, bình thường đều là có thể sử dụng phù chú liền dùng phù chú. Bây giờ thấy sắp xếp tới sóng nước, bình thường phù chú ngăn không được. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, tay phải hiện lên kiếm chỉ hướng phía trước nghiêm nghị quát, Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn Khí Bản Can. Phá! Một mảnh ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bay lên, thẳng tắp đụng vào hắc thủy. Đụng nhau trong nháy mắt, phát ra tư tư tiếng vang, hắc vụ bị thiêu đốt đến bốc hơi mà lên. Sóng lớn lại bị ngọn lửa màu đỏ ngạnh sinh sinh chặn ngang cắt đứt, hóa thành đầy trời bọt nước vẩy xuống. Có thể đây bất quá là Thúy Nhi lưu chiêu. Thừa dịp Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt hai người ngăn cản sóng lớn khoảng cách, nàng thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói đen lao thẳng tới Triệu Tiểu Ngũ phía sau lưng. Lúc này Tiểu Thúy thân hình có nhất định biến hóa, hình thể biến lớn một chút, móng tay tăng gọn vài tấc, hiện ra xanh đen hàn khí, hiển nhiên dính đầy bán độc. Chủ nhân sau lưng, Hoàng Nguyệt kinh hô đánh tới, lại cuối cùng chậm nửa nhịp. Triệu Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, một cỗ lạnh leo thấu xương thuận xương sống gọn khắp toàn thân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay một trường bộ hướng về phía sau lưng, lòng bàn tay phủ chú vừa lúc dán tại Thúy Nhi ngực. A! Thúy Nhi bị Triệu Tiểu Ngũ lòng bàn tay dương khí phủ thiêu đốt đến kêu lên thảm thiết, thân ảnh lảo đảo lùi lại, chỗ ngực hắc vụ lại bị đốt ra một cái lỗ thủng. Nàng ánh mắt càng phát ra hoán độc, quay đầu nhìn về phía trong đầm rẫy rùa mặt tà, rít lên lấy thôi động trận pháp, đem hắn mang xuống. Ta cho dù chết, cũng sẽ kéo các ngươi chôn cùng. Tiếng nói chuyện của nàng âm càng phát ra bén nhọn, hiện ra càng nồng nặc quỷ âm, ngay tại từ ma quật vụ biến thành lệ quỷ. Đàm để lôi kéo lực đột nhiên tăng gấp bội, mặt tà bả vai đã chui vào trong nước, văng lãnh đàm thủy bọc lấy vong hồn gào thét hướng hắn trong miệng mũi chui. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối, nhưng như cũ mạnh miệng, muốn vây khốn lão tử. Không cửa. Chương 1178 cá chép vàng chương 1178 cá chép vàng nói, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra nồng đậm tà khí màu đen, thân hình trong nháy mắt biến trở về hắc cẩu con trồn bản tướng. Da lông chuẩn bị dựng thẳng lên như cương châm, đột nhiên vung vậy thân thể, càng đem cuốn ở trên người hai cái vong hồn quăng bay ra đi. Có thể vong hồn trận pháp vốn là lấy số lượng làm cơ sở, chủ yếu là vì vây khốn nó. Một cái bị bỏ lại, lập tức có càng nhiều bóng đen nhào lên, gắt gao cắn tứ chi của hắn. Mặc tà dây rủa ở giữa, đột nhiên liếc thấy đáy đầm chỗ sâu mơ hồ có một vòng kim quang thoáng hiện. Quang mang kia tại đen đặc trong đầm nước đặc biệt trước mắt, không giống âm khí, ngược lại mang theo vài phần tinh khiết khí tức. Cho ăn. Các ngươi mau nhìn đáy đầm. Đó là vật gì? Mặc tà dây rủa lấy ló đầu ra đến, gấp giọng hô, móng vuốt ra sức chỉ hướng đáy đầm. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt nghe vậy nhìn lại, quả nhiên gặp đáy đầm chỗ sâu cất giấu dị dạng. Tranh Quỷ Thúy Nhi tựa hồ cũng nhìn thấy vệt kim quang kia, sắc mặt đột biến đồng thời nghiêm nghị quát, đừng muốn nói bậy. Nàng đột nhiên nhào về phía Triệu Tiểu Ngũ, hiển nhiên là muốn ngăn cản hắn truy đến cùng. Triệu Tiểu Ngũ cũng đã phát giác được mánh khóe, hắn một bên né tránh Thúy Nhi công kích, vừa hướng Mặc Tà hô, kim quang kia ánh sáng có lẽ là trận pháp trận nhãn, nghĩ biện pháp hủy nó. Mặc Tà nhãn tỉnh sáng lên, không dãy rủa nữa lấy sông đi lên, ngược lại thuận lôi kéo lực đạo chìm xuống dưới. Quanh thân tà khí không còn chống cự, ngược lại bắt đầu đồng hóa cùng thôn vệ quấn ở trên người vong hồn. Hắn hướng phía vệt kim quang kia ra sức bơi đi, mà mặt đầm bên trên, Triệu Tiểu Ngũ đang cùng Trảnh Quỷ Thúy Nhi chiến đấu đứng lên. Màu vàng phù chú cùng oán khí màu đen tại đàm biên xen lẫn, phản chiếu cả phiến thiên địa đều lúc sáng lúc tối. Ai cũng không có chú ý, cái kia đáy đầm kim quang, chính theo Mặc Tà tới gần, vậy mà bắt đầu chuyển động. Hoàng Nguyệt tại trên bờ trạc cây ở giữa gián tiếp xê dịch, lợi chảo lần lượt vạch phá không khí, lại chỉ có thể xuyên thấu Thúy Nhi thân ảnh hư ảo, đối với nàng không tạo được chân chính tổn thương. Nàng gấp đến độ tính thai thẳng run, gào thét nào về phía Thúy Nhi phía sau, ý đồ phân tán nó lực chú ý có thể đầu ngón tay vừa chạm đến đối phương quanh thân hoàng khí, liền bị một cô âm lãnh chi lực bắn ra, lòng bàn tay nổi lên một trận nhói nhói. Ta liền không nên thương hại ngươi. Hoàng Nguyệt gầm lên lại lần nữa nhào tới, nhưng như cũ tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thúy Nhi quỷ trảo lần lượt sát qua Triệu Tiểu Ngũ bên người. Tranh Quỷ Thúy Nhi tại cùng Triệu Tiểu Ngũ trong đối chiến, khiếp sợ trong lòng sớm đã lấn át toán độc. Nàng rõ ràng vừa rồi một trảo bắt thực, thấu xương kia âm khí đủ để cho người bình thường trong nháy mắt cương đánh chết, biến thành khối lỗi, có thể Triệu Tiểu Ngũ không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thậm chí khí tức càng phát ra trầm ổn. Vừa rồi cái kia đạo liệt hỏa pháp thuật cương mãnh hung hực, giờ phút này lại có đại lượng dương khí phù đánh tới. Lá bùa nổ tung trong nháy mắt, nàng lại bị cương liệt dương khí chấn động đến lui lại mấy bước, ngực thiêu đốt cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Không có khả năng. Thân thể của ngươi làm sao lại không sợ âm khí? Nàng âm thanh chất vấn, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Thúy Nhi làm sao biết, vừa rồi cái kia cố âm khí vừa chui vào Triệu Tiểu Ngũ phần gáy, trong cơ thể hắn hệ thống liền đã tự động vận chuyển. Bất quá trước mắt, liền đem âm khí tan rã hầu như không còn, ngay cả một chút hơi lạnh đều không có lưu lại. So âm khí này lợi hại rất nhiều, tà khí đều không thể thương hắn mảy may, điểm ấy âm khí bất quá là trầu trầu đa xe. Triệu Tiểu Ngũ giờ phút này hết sức chăm chú, vừa vận mượn Thúy Nhi công kích, tôi luyện đối phó quỷ vật thuật pháp. Hắn học pháp thuật có đoạn thời gian, lại phần lớn là đảm binh trên giấy, bây giờ vừa vận thực chiến diễn luyện. Hắn liên tiếp tế ra mấy đạo pháp thuật, có phòng ngự, có quấy nhiễu, mặc dù bấm niệm pháp quyết kết ấn thủ pháp còn không thuần thủ, nhưng dần dần tìm tới chương pháp. Lại một lần tránh đi Thúy Nhi quỷ trảo, Triệu Tiểu Ngũ cổ tay xoay chuyển, một tay bấm niệm pháp quyết một đạo pháp thuật đã chuẩn bị tốt. Hắn gặp cơ sở pháp thuật đã luyện được thuần thục, ánh mắt mãnh liệt, đang muốn tăng lớn cường độ, đốt Thúy Nhi thả mặt ta. Lúc này, mặt đầm đột nhiên xoạt một tiếng nổ tung bọt nước. Mặt ta đầu đống nhiên từ trong nước xuất hiện, tứ chi còn dính lấy mấy sợi tiêu tán vong hồn bóng đen, dưới thân lại cưỡi một đầu dài hơn một mét cá chép màu vàng. Kim lân tại trong hắc vụ lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch, chính là đáy đầm vệt kim quang kia chân thân. Nó cái đuôi bãi xuống, vững vàng đem mặt ta cong đến bên bờ, lập tức quay đầu đối với chiến đấu Trảnh Quỷ Thúy Nhi bỗng nhiên há miệng, một đạo ngưng tụ nước lọc linh chi lực thủy tiễn bắn ra ngoài. Phúc, một tiếng băng trầm. Thủy tiễn chính giữa Trảnh Quỷ Thúy Nhi đầu bay, càng đem nàng ngưng tụ quỷ thân bắn thủng một cái lỗ thủng. Thúy Nhi kêu đau một tiếng, quay đầu đầy mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào cá chép vàng. Chủ nhân mau nhìn. Mặc Tà chấn động rất xuống nước trên người, kích động hô, cái này màu vàng cá chép lớn là đến giúp đỡ. Vừa rồi tại trong đầm nước bên cạnh, chính là nó giúp ta tách ra vong hồn khốn trận, cứu ta đi ra. Trảnh Quỷ Thúy Nhi nhìn qua bên bờ nhìn chằm chằm người, thú, cá đội mũ, đáy mắt cuối cùng một tia ngoan lệ bị bối rối thay thế. Nàng vốn là bắt không được Triệu Tiểu Ngũ, còn liên tiếp bị Triệu Tiểu Ngũ chèn ép. Bây giờ vậy chỉ có thể áp chế nàng trồn chó con thoát khốn, bị nàng cưỡng chế di rời cá chép vàng lại đến giúp bận điệu, lại rông dài tất thiệt tỏi lớn. Nghĩ tới đây, nàng thừa dịp Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nghe Mặc Tà nói chuyện lỗ hổng, đống nhiên quay người, hóa thành một đạo đen đặc sương mù, một chút vào trong đầm nước bên cạnh. Hắc vụ ở trong nước cực tốc xuyên thẳng qua, như mũi tên rời cùng hướng phía đáy đầm chỗ sâu nhất chạy trốn, chỉ để lại từng vòng khuyết tán gợn sóng. Muốn chạy, Triệu Tiểu Ngũ phản ứng cực nhanh, quay đầu gặp mặt đầm chỉ còn hắc vụ tiêu tán vết tích, lập tức đối với Mặc Tà hô, Mặc Tà, nhanh xuống dưới đuổi. Ta thủy tính bình thường, dưới nước cũng không cách nào dùng phù chú pháp thuật, bắt không được nàng. Hắc cầu con trồn mặc tá nghe vậy, móng vuốt tại bên bờ đạp một cái, vừa muốn nhảy xuống nước. Bên cạnh cá chép màu vàng lại trước một bước vẫy đuôi, tóe lên bọt nước đánh vào nó trong mũi. Hai người bọn hắn liếc nhau, giống như là đã đạt thành ăn ý, đồng thời vào nước đầm. Hai bóng người tại đen kịt trong nước nhanh chóng lặn xuống, hướng phía Thúy Nhi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hoàng Nguyệt trở lại Triệu Tiểu Ngũ bên người, nhìn chằm chằm bình tĩnh trở lại mặt đầm, lo lắng nói ra, cô gái này ma cọp vô quen thuộc đáy đầm địa hình, sợ là không có tốt như vậy bắt. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, ánh mắt khóa chặt mặt nước, lòng bàn tay âm thầm nắm nuốt phụ chú chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ước chừng một điếu thuốc công phu, mặt đầm đột nhiên nổ tung bọt nước, Mặc Tà dẫn đầu thò đầu ra, lắc lắc tràn đầy giọt nước đầu. Theo sát phía sau màu vàng cá chép lớn cũng nhảy ra mặt nước, lại nặng nặng rơi xuống. Chủ nhân, chưa bắt được. Mặc Tà đào lấy bên bờ bò lên, mặt mũi tràn đầy thất vọng rũ cụp lấy lỗ tai. Đáy đầm xó xỉnh đều lục soát khắp, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, khẳng định là thuận cái gì thầm nghĩ chạy. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày suy tư Thúy Nhi khả năng hướng đi lúc, trong đầm nước đông nhiên chuyển đến một trận tuổi trẻ mà rõ ràng tiếng nói. Chỉ gặp đầu kia dài hơn một mét màu vàng cá chép lớn miệng cá khép mở, đối với Triệu Tiểu Ngũ đám người nói, đầm nước này vốn là ta tu hành địa, nữ quỷ kia vừa mới chết lúc hồn phách suy yếu, ta đáng thương nàng bị địa chủ hãm hại gặp phải, liền không có động thủ đưa nàng hồn phách diệt sát. Nó lắc lắc cái đuôi, trên kim lân quang trạch sáng lên mấy phần, ai ngờ nàng oán nghiệm quá sâu, lại hóa thành ma của bộ, mỗi kéo một người xuống nước liền tăng một phân thực lực. Về sau nàng pháp lực dần dần mạnh, ta căn bản không phải đối thủ, ngược lại bị nàng đuổi ra đầm nước này, chỉ có thể ở Hắc Thủy Hà Trung Du trong khe đá trốn tránh. Chương 1179 tiểu cô nương chương 1179 tiểu cô nương nói đến đây, màu vàng cá chép lớn trong ánh mắt lại toát ra vẻ lúng túng thần sắc. Hôm nay cảm nhận được trong đầm nước này động tĩnh, tới xem xét tình huống, bởi vậy ra tay trợ giúp. Đầm nước này nguyên bản gọi là Kim Quang Đàm, bởi vì ta tại đáy đầm du đãng, vậy cá phát ra kim quang chiếu ra mặt nước, cho nên bị dân chúng chung quanh gọi là Kim Quang Đàm. Từ khi nàng tại đầm nước này đặt chân đằng sau, đàm thủy càng ngày càng đen, càng ngày càng mát, thêm nữa những người kia đều bị hắn kéo vào đàm thủy chết đuối, nơi này đều không có người dám tới. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới cả hai còn có như vậy nguồn gốc, vội vàng truy vấn, vậy ngươi có biết nàng chạy tới chỗ nào? Đáy đầm vì sao ngay cả nửa điểm tung tích đều không có lưu lại? Màu vàng cá chép lớn mắt cá chuyển động một chút, do dự một chút mới mở miệng nói ra, đáy đầm góc tây bắc có cái to cỡ miệng chén thầm nghĩ, nối thẳng thượng du thanh long đàm. Chúng ta bực này có thực thể, hình thể căn bản chui không đi qua, nhưng này ma cọp vừa là hư thể, vừa bận có thể thuận thông đạo bỏ chạy. Thanh long đàm. Triệu Tiểu Ngũ lập tức quay đầu nhìn về phía Mặc Tà, đưa tay liền chào hỏi đám người xuất phát, đi, chúng ta đuổi theo. Tuyệt không thể để nàng hại người nữa. Đừng đi. Màu vàng cá chép lớn đội vàng vẫy đuôi ngăn lại, trong thanh âm mang theo rõ ràng kết ý. Cái kia thanh long đàm cũng là có chủ. Bên trong ở một đầu tu hành trăm năm thủy xà yêu thú, đạo hạnh cao đến rất. Nó ở trên lục địa có lẽ đánh không lại các người, nhưng đến trong nước, nó có thể khống thủy, bọn họ căn bản lấy nó không có cách nào. Triệu Tiểu Ngũ bước chân dừng lại, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía cá chép màu vàng, truy vấn, cái kia thủy xà cùng nữ ma cọp vồ có hay không liên quan? Nếu nàng trốn vào thanh long đàm, có thể hay không cùng thủy xà yêu thú cấu kết? Màu vàng cá chép lớn cái đuôi bước mặt nước, tóe lên nhỏ vụn bọt nước, miệng há ra hợp lại, cái kia thủy xà tính tình quái gở lại tham hung ác. Từ trước đến nay độc bá thanh long đàm, không cho phép người bên ngoài tới gần. Cô gái này ma cọp vô giờ phút này chạy đến đi, hơn phân nửa là muốn mượn thủy xà thế lực bảo mệnh, về phần thủy xà có thể hay không tha cho nàng, liền có nói, ta cũng không biết. Mặc Tà nghe được không kiên nhẫn, móng đuốt trên mặt đất đời cái hố, hung hắn nói, quản nó cái gì thủy xà. Cô gái này ma cọp vô hại chết nhiều người như vậy còn không được, còn muốn thai họa toàn bộ thôn, cái này có chút không nói được. Coi như long đàm hổ huyệt cũng phải xông, chớ nói chi là cái thủy xà đầm. Hoàng Nguyệt tính cách cùng lỗ mang hắc cẩu con trồn Mặc Tà vừa bận tương phản, nàng trầm giọng nói ra, dưới nước là địa bàn của nó, chúng ta tùy tiện xuống dưới quá bị động. Chủ nhân, không bằng trước ngẫm lại cách đối phó. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát, ánh mắt rơi vào cá chép màu vàng trên thân, người đã quen thuộc Hắc Thủy Hà đường thủy, có biết có hay không biện pháp vây quanh thanh long đàm bên bờ. Cá chép màu vàng nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu, có. Thuận bờ sông đi lên ba dặm, chính là thanh long đàm bờ tây, nơi đó có phiến bãi loạn thạch, vừa vặn có thể ẩn thân. Chỉ là cái kia thủy xà cảnh rất, các ngươi nhưng phải ẩn nấp cho kỹ. Triệu Tiểu Ngũ vừa cất bước, bước chân lại bỗng nhiên dừng. Hắn nhìn chằm chằm trong nước màu vàng cá chép lớn, đáy mắt hiện lên một tia tính toán. Dưới mắt thiếu chính là dưới nước chiến lực, cái này màu vàng cá chép lớn đã có thể khống thủy lại quen thuộc đường sông, nếu là có thể hợp nhất, đối phó thủy xà cùng nữ ma cọp vô hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Hắn bất động thanh sắc hướng phía hắc cầu con trồn Mặc Tà đưa cái ánh mắt, đồng thời ở trong lòng truyền âm, cá chép vàng này dưới nước bản sự không kém, ngươi đi hỏi một chút, nhìn nó có nguyện ý hay không đi theo chúng ta cùng đi thanh long đàm. Mặc Tà con mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức đã hiểu chủ nhân ý tứ, nguyên lai chủ nhân là muốn đem cái này cá chép màu vàng khế ước. Nó vốn là cảm kích Kim Lý giải cứu tri ân, thấy thế lập tức tiến đến bờ đầm, móng vuốt đào lấy bờ xuôi theo, đối với Kim Lý nháy mắt ra hiệu nói ra, cho ăn, đại kim cá. Cá chép màu vàng lắc lắc cái đuôi, nghi ngờ nhìn về phía nó, thế nào? Ngươi có muốn hay không báo thù a? Mặc Tà hạ giọng, một bộ ta cho ngươi chỉ con đường sáng bộ dáng. Cái kia nữ ma cọp vô chiếm địa bàn của ngươi, đem ngươi đổi kịp trốn đông trốn tây, nhiều biệt khuất. Dạng này, ngươi đi theo chúng ta, không chỉ có thể đem nàng bắt tới thu thập, về sau có chủ nhân của ta bảo kê ngươi, đừng nói kim quang này đầm, liền xem như đại giang đại hạ, ngươi cũng có thể đi đến. Nó dừng một chút, lại vỗ bộ ngực nói khoác, chủ nhân của ta thế nhưng là rất lợi hại, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cái kia ma quật vô âm khí đều không gần được hắn thân. Đi theo chúng ta, bảo đảm ngươi về sau tu hành xuôi gió xuôi nước, rốt cuộc không cần trốn ở trong khe đá sinh hoạt. Kim Lý mắt cá đi lòng vòng, hiển nhiên bị thuyết phục, nhưng nhớ tới thủy xà lợi hại, lại có chút do dự, có thể cái kia thủy xà thật rất hung, ta sợ cái gì? Mặc ta đánh gây nó, tiếp tục lừa dối nói có ta cùng chủ nhân tại, còn có Hoàng Nguyệt hỗ trợ, coi như đánh không lại, cũng có thể che chở ngươi. Lại nói, chúng ta người đông thế mạnh, còn có thể sợ một đầu nước sâu dài. Màu vàng cá chép lớn cái đuôi ở trong nước ấy lên vòng xoáy nhỏ, do dự cảm xúc tràn ngập một đôi mắt cá. Nó nhìn chằm chằm bên bờ Triệu Tiểu Ngũ, thấy đối phương dù chưa ngôn ngữ, lại lộ ra một cố để cho người ta an tâm trầm ổn. Lại nghĩ tới bị Thúy Nhi đuổi ra gia viên biệt khuất, rốt cục hung ác nhẫn tâm, nói ra, tốt, ta cùng các ngươi đi. Nhưng các ngươi nhưng phải nói lời giữ lời, về sau mang ta đi Đại Giang Đại Hạ. Thỏa. Mặc ta lập tức đập chảo, quay đầu xông Triệu Tiểu Ngũ tranh công giống như lung lay cái đuôi. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, đội vàng một bên gật đầu, vừa hướng cá chép vàng nói ra, yên tâm, lần này đi không chỉ có phải giải quyết nữ ma của bộ, cũng sẽ không để cái kia thủy xà lại chiếm lấy đường sông. Nói đi, hắn nhìn về phía lũ yêu thú nói ra, việc này không nên chậm trễ, Hoàng Nguyệt đi trước bãi loạn thạch coi chừng dò đường, ta cùng Mặc Tà, Kim Lý sau đó đuổi theo, ngươi chú ý cần phải hành sự cẩn thận. Hoàng Nguyệt ứng thanh, thân hình như một đạo tàn ảnh chui vào trong rừng, thoáng qua không thấy tung tích. Cá chép vàng vẫy đuôi nhảy ra mặt nước, lại hóa thành một người mặc quần áo màu vàng nóng nữ hải. Lần này biến hóa, là thật sợ ngây người Triệu Tiểu Ngũ cùng Mặc Tà hai người. Trước đó nghe màu vàng cá chép lớn thanh âm, còn tưởng rằng là cái nam thanh niên, ai có thể nghĩ tới, nó huyền hóa ra tới lại là một cái 17-18 tuổi nữ hài hình tượng. Hắc cẩu con trồn Mặc Tà lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng, lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi đến cùng là nam hài hay là nữ hài? Đại kim cá ho khan một tiếng, nói ra, ta là nữ hài nhi a. Chính là, bình thường cũng không thế nào nói chuyện. Có thể là không thường luyện tập duyên cớ, thanh âm bất nam bất nữ Triệu Tiểu Ngũ cười khẽ một tiếng, ngược lại là không có để ý cá chép màu vàng là được hay là cái, chỉ là không có nghĩ đến nàng vậy mà cũng có thể hóa hình. Kỳ thật căn bản không cần cá chép màu vàng cho bọn hắn chỉ đường, ba người chỉ cần thuận bờ sông hướng thượng du đi là được. Càng lên cao du tẩu, càng đến gần trong núi sâu bên cạnh, ven đường cỏ cây càng rậm rạp, ngay cả ánh nắng đều bị che đi hơn phân nửa. Tại sắp đi đến Thanh Long Đàm thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ dừng bước lại, ở trong lòng thông qua hệ thống liên hệ phía trước dò đường Hoàng Nguyệt, "Hoàng Nguyệt, ngươi đến Thanh Long Đàm nơi đó không có? Có cái gì phát hiện?" Chương 1180 Thanh Thủy Rắn chương 1180 Thanh Thủy Rắn Hoàng Nguyệt thanh âm rất nhanh liền thông qua hệ thống truyền đến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng, chỉ nghe nàng nói ra, "Hồi bẩm chủ nhân, ta đã đến Thanh Long Đàm phụ cận." Có thể cảm giác được Thanh Long Đàm trung yêu thú khí hơi thở tràn ngập, đồng thời cũng có ma quật vô tiểu thủy khí tức. Xem ra Kim Lý Ngư nói không sai, nữ ma quật vô sát thực thông qua đáy đầm thầm nghĩ đến Thanh Long Đàm nơi này. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, lên tiếng, "Tốt, ta đã biết, ngươi cẩn thận một chút, tận lực đừng cho bọn hắn phát hiện khí tức của ngươi." Từ nói, hắn từ trong không gian xuất ra liễm tức phù, dán tại trên người mình một tấm đằng sau, lại thử nghiệm dán tại hắc cầu con trồn Mặc Tà cùng Kim Lý Ngư trên thân. Đây là hắn lần thứ nhất tại có thể hóa hình yêu thú trên thân dán liễm tức phù, cũng không biết có thể hay không thu liễm trên người bọn họ yêu thú khí tức. Kết quả cái này liễm tức phù hiệu quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại thật có thể thu liễm trên người bọn họ yêu thú khí tức. Dựa theo trong đầu hệ thống địa đồ, Triệu Tiểu Ngũ rất dễ dàng tìm tới Hoàng Nguyệt nơi ở thân. Hoàng Nguyệt có chút giật mình, không nghĩ tới chính mình giấu tốt như vậy, chủ nhân còn có thể dễ dàng như thế tìm tới nàng. "Chủ nhân, ngươi là thế nào phát hiện ta ở chỗ này?" Hắn dùng thanh âm cực nhỏ nói ra, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Triệu Tiểu Ngũ khẽ miệng nhếch lên, hiển nhiên là đang cười, cũng không có lập tức mở miệng hồi phục nàng. Một người ba yêu thú trốn ở Hoàng Nguyệt chọn chỗ ẩn nấp nơi này, xa xa nhìn chằm chằm Thanh Long Đàm bên trong tình huống. Triệu Tiểu Ngũ thuận thế đem một tấm liễm tức phù dán tại Hoàng Nguyệt trên thân, đem Hoàng Nguyệt trên người yêu thú khí tức cho thu liễm. Sau đó bắt đầu suy nghĩ lên làm như thế nào đối phó Thanh Long Đàm bên trong màu xanh thủy xà cùng nữ ma quật bộ tiểu thúy. Triệu Tiểu Ngũ đầu ngón tay vuốt ve trong tay một chồng phụ chú, ánh mắt khóa chặt mặt đầm. Đàm thủy hiện ra xanh đen, thủy xà yêu khí màu xanh rất đậm, vậy mà đem đàm thủy đều chiếu rọi có chút phát xanh. Chợt có mấy sợi hắc khí từ mặt nước bay ra, chính là nữ ma quật bộ tiểu thúy khí tức, chỉ là so tại kim quang đàm lúc yếu đi mấy phần, hiển nhiên vừa rồi nàng là bị thương. Cái kia thủy xà không có lộ diện, hơn phân nửa tại đáy đầm nhìn chằm chằm tiểu thúy. Hiện tại cũng không biết hai bọn chúng là đã đạt thành hợp tác, hay là không có đạt thành hợp tác. Màu vàng cá chép lớn hóa thành thiếu nữ hạ giọng, đầu ngón tay lặng lẽ chỉ hướng trong mặt nước một khối tảng đá lớn nói ra, màu xanh thủy xà xào huyệt tại khối kia đàm tâm thạch phía dưới, ta trước đó ở nơi đó qua, biết dưới tảng đá bên cạnh có một khối không gian, là tốt nhất xào huyệt nàng đang nói đây. Triệu Tiểu Ngũ ba người đều quay đầu nhìn về hướng nàng. Hắc cẩu con trồn Mặc Tà không có nhất định lực, trực tiếp liền không nhịn được hỏi, trước ngươi không phải ở tại Kim Quang Đàm sao? Làm sao còn tại Thanh Long này trong đầm ở qua? Kim Lý Ngư cô nương đỏ mặt, một mặt lúng túng nói, ban đầu ta nhưng thật ra là tại Thanh Long Đàm ở đây lấy, lúc đó cũng không cứ gọi Thanh Long Đàm, căn bản cũng không có danh tự. Về sau có một ngày, đầu này màu xanh lũ lụt rắn không biết từ nơi nào tới, trực tiếp liền chiếm đoạt đầm nước này. Ta cùng hắn đánh qua mấy lần, cũng đánh không lại hắn, liền bị hắn đuổi đi, cuối cùng mới đi hạ du cái kia Kim Quang Đàm. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn nghe trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Kim Lý Ngư lại bị đuổi chạy hai lần. Tựa hồ là cảm giác được Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt của bọn hắn hơi khác thường, Kim Lý Ngư cô nương tranh thủ thời gian đỏ mặt nói ra, ai nha, không nói những chuyện này, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao đối phó bọn hắn hai cái đi. Nàng vừa dứt lời, chồn chó con Mặc Tà nhỏ giọng nói, nếu không ta lặn xuống dưới quấy cái long trời lở đất, đem cái kia sâu dài dẫn ra. Không được. Hoàng Nguyệt lập tức đè lại cánh tay của hắn, sợ hắn giống trước đó như thế lỗ mãng. Dưới nước là địa bàn của bọn hắn, ngươi liền xem như biết bơi, còn có thể có thủy xà thủy tính lợi hại. Không chừng đi vào liền sẽ bị thủy xà dạy dỗ, ngược lại thành bướng hữu. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói ra, "Chủ nhân, không bằng dùng dẫn xà xuất động chi pháp." Triệu Tiểu Ngũ mắt sắc khẽ động, thuận ý nghĩ của nàng nói ra, "Ngươi muốn trước tiên đem thủy xà dẫn xuất đi, sau đó lại tập trung lực lượng đối phó ma quặc vô tiểu thúy." Hoa Nguyệt nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình là ý tứ này. Triệu Tiểu Ngũ nhưng không có lạc quan như vậy, bọn hắn những người này, nữ ma quặc vô tiểu thúy đều gặp. Nếu như chỉ là một người trong đó lộ diện đi khiêu khích, nàng khẳng định biết còn có những người khác tại mai phục. Triệu Tiểu Ngũ cầm phù chú dùng tay động, lông mày cau lại, ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh ba người, cuối cùng rơi vào Kim Lý trên thân. Ngươi từng tại Thanh Long Đàm bên trong sinh hoạt qua, khẳng định quen thuộc bên trong tình huống. Thêm nữa lại cùng cái này màu xanh thủy xà đánh nhau qua, cũng quen thuộc thủy xà tập tính, hiện tại xem ra thích hợp nhất dẫn rắn. Kim Lý cô nương sững sờ, lập tức nắm chặt góc áo, có chút khiếp đảm nói, ta đi dẫn nước rắn, có thể nó ghi hận năm đó ta cùng nó đoạt địa bàn, gặp ta chắc chắn hạ tử thủ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ sớm tại trên bờ bố trí xong phụ trận. Triệu Tiểu Ngũ móc ra một tấm vào trận phù cho nàng, phù này là vào trận phù, có thể để ngươi tại phù trận ở trong ra vào tự do. Ngươi chỉ cần thấy tình huống không đối, lập tức liền từ chính bắc bên cạnh bờ, chịu có thể dẫn nó nhập phù trận. Chỉ cần hắn tiến vào trong phù trận, liền không có biện pháp tổn thương ngươi, đồng thời chúng ta cũng có thể rút ra nhân thủ cùng thời gian đối với giao nữ ma của bộ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Kim Lý cô nương còn có chút sợ sệt, liền lại chuyển hướng Mặc Tà dặn dò, ngươi đi theo Kim Lý, giấu ở dưới mặt nước, như thủy xà thật muốn hạ tử thủ, ngươi liền từ mặt bên đánh lén bảo hộ Kim Lý. Không cần ham chiến, dẫn nó đuổi ngươi là được, cuối cùng từ chính bắc bên cạnh bờ. Mặc Tà lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, chủ nhân, bao tại trên người của ta, đảm bảo đem cái kia nước sâu dài đùa bỡn xoay quanh. Hoa Nguyệt thấy thế, thấp giọng dò hỏi, vậy ta đâu? Ta đi Đàm Tâm Thạch phụ cận nhìn chằm chằm tiểu thúy. Không. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một tấm lá bùa màu vàng, nói ra, ngươi mang tấm này dẫn hồn phù các loại thủy xà bị dẫn đi, liền dán tại Đàm Tâm Thạch bên trên. Tiểu thúy là quỷ vật hư thể, phù này có thể tạm thời kiềm chế nàng hồn thể, để nàng không cách nào trốn chạy. Hắn dừng một chút, tiếp tục can bài đợi chút nữa chiến đấu nhiệm vụ. Chỉ cần khốn trụ thủy xà, Mạc Tà, Kim Lý, hai người các ngươi lập tức tiến vào trong nước cầm xuống nữ ma của bộ, không thể lần nữa để nàng đào thoát. Đám người gật đầu đáp ứng, lúc này chia ra hành động. Kim Lý gián liễm tức phù, tại màu xanh thủy xà cùng nữ dài không có quỷ phát giác bên dưới hóa thành một vệt kim quang nhảy vào trong đầm, mặt đầm chỉ nổi lên một vòng gợn sóng. Hắc cẩu con chồn theo sát phía sau, đồng dạng nhảy vào Thanh Long Đàm bên trong. Triệu Tiểu Ngũ đi theo phía sau bọn hắn, trên người hắn đồng dạng gián liễm tức phù, nhanh chóng đem trong tay phù chú lần lượt kích hoạt bãi ra, tại đầm nước chính bắc bên cạnh bố trí xuống một cái rất lớn vây khốn phù trận. Phù trận này hay là lúc trước đi theo tiểu đội Triệu Song Mao học, hiện tại lần nữa có đất dụng võ. Ngay tại hắn chuyên tâm bày trận thời điểm, dưới nước đột nhiên bọt lên mấy đạo của nước, thẳng bức Đàm Tâm Thạch. Vậy hẳn là Kim Lý cố ý khiêu khích thủy xà độc tính. Quả nhiên, rất nhanh đáy đầm liền truyền đến một trận rung trời xà tê. Chương 1181 ma quặc vô diệt chương 1181 ma quặc vô diệt một đầu màu xanh thủy xà bỗng nhiên thoát ra mặt nước, bóng đá thô thân thể mang theo sóng lớn, hướng phía Kim Lý đuổi theo. Triệu Tiểu Ngũ nghe được xà tê đằng sau, lần nữa tăng thêm tốc độ, đuổi tại bọn hắn lộ ra mặt nước trước đó, đem phụ trận cho bố trí xong. Màu xanh thủy xà lại không phải người ngu, thật nếu để cho hắn nhìn thấy có nhân loại tại bên bờ bố trí phụ chú, đoán chừng đánh chết cũng sẽ không lên bờ. Kim Lý đã sớm chuẩn bị, linh xảo tại mặt nước xuyên thẳng qua, Mặc Tà thì tại dưới nước thỉnh thoảng khiêu khích, dẫn tới thủy xà càng nổi giận. Hai người bọn họ bởi vì là sớm hành động, đuổi tại màu xanh thủy xà đuổi kịp bọn hắn trước đó, từ đầm nước phía chính bắc lên bờ. Màu xanh thủy xà không nghĩ tới, sẽ có người trong bất chi bất giác tại bên bờ bố trí lên trận pháp, không do dự, theo sát lấy bọn hắn từ bờ bắc lên lục địa. Kim Lý cô nương cùng hắc cẩu con trồn thuận lợi từ phụ trận ở trong xuyên qua, không có chút nào động tĩnh. Mà màu xanh thủy xà thân thể cao lớn vừa hoàn toàn tiến vào phụ trận phạm vi, nó quanh thân bỗng nhiên sáng lên kim quang chói mắt. Vô số phù văn thoáng hiện, trận pháp tựa như là một cái lóe kim quang trong suốt lồng trụ thủy tinh một dạng. Màu xanh thủy xà bỗng nhiên dừng lại thân hình, bóng đá thô thân rắn rẽ rủa kịch liệt, lân phiến ma sát phù văn phát ra chói tai tư tư âm thanh, tóe lên nhỏ vụn hỏa tinh. Giống, thủy xà ngửa đầu phát ra đinh thai nhức óc tê mình, trong mắt dọc tràn đầy nổi giận cùng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới sẽ trúng mai phục. Nó tráng kiện cái đuôi hung hăng chụp về phía mặt đất, ý đồ phá tan phù văn vách tường. Có thể mỗi một lần rẽ rủa va chạm, những phù văn kia ngược lại trở nên càng thêm rắn chắc, vầng sáng màu vàng thuận lân phiến khe hở rót vào, để nó toàn thân nổi lên một trận tê dại cảm giác. Màu xanh thủy xà túi đầu điên cuồng phun ra nuốt vào lấy xà tín tử, yêu khí màu xanh từ quanh thân mãnh liệt mà ra, ý đồ tách ra phụ trận giam cầm. Có thể phụ trận kim quang sừng sững bất động, ngược lại đem yêu khí tầng tầng bao khỏa, tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh phiêu tán. Thủy xà phát giác được thể nội yêu khí đang nhanh chóng sói mòn, nôn nóng càng nồng đậm. Nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên bờ, ánh mắt gắt gao khóa chặt đang đứng tại phụ trận biên giới Triệu Tiểu Ngũ, mắt rắn bên trong tràn đầy hoán động. Ngươi chính là ma quặc bồ nói nhân loại kia đi. Người ta không cửu không đoán, vì cái gì thiết lập ván cục hại ta? Màu xanh thủy xà bốn éo người, tại phụ trận ở trong mở ra miệng rộng nói ra lời. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem màu xanh thủy xà, cũng không cảm thấy như thế nào sợ sệt, luận hình thể, chính mình trước đó mấy đầu linh mãng đều so với nó lớn. Hai người các ngươi tại đấy đầm mưu đồ bí mật cái gì? Chẳng lẽ không có ý định đối phó ta? hắn một mặt không tin nói ra. Màu xanh thủy xà nghe vậy chỉ trệ, nghĩ đến chính mình vừa mới đáp ứng nước ma của bộ, muốn giúp nàng báo thủ, nó liền nói không ra nói đến. Gặp tránh thoát vô vọng, nó đột nhiên thay đổi phương hướng, thân thể cao lớn hướng phía phụ trận hướng chính bắc đánh tới. Nơi đó chính là Kim Lý cùng Mặc Tà lên bờ lối bảo, nó còn muốn thuận đường cũ lao ra. Có thể vừa đụng đến phụ trận biên giới, một đạo màu vàng tường ánh sáng cũng sớm đã khép kín, đưa nó hung hăng gậy trở về. Lực trùng kích to lớn để nó thân rắn run lên, quẳng xuống đất tóe lên một mảnh bụi đất. Liên tục hai lần gặp khó, thủy xà triệt để bị chọc giận, nó không còn mù quáng va chạm, mà là lột xác, màu xanh yêu lực lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đoàn lớn chừng miệng chén thủy cầu. Trong thủy cầu bọc lấy vô số sắc bén băng lăng, hướng phía phụ trận màn sáng hung hăng đập tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, màn sáng mặc dù kịch liệt rung động, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là thủy cầu nổ tung băng lăng, hơn phân nửa bắn ngược trở về, cuốn lại nó lăn phiến lật ra ngoài, chảy ra màu xanh sẫm huyết dịch. Mùi máu tươi tràn ngập ra, thủy xà tê minh lấy liếm láp vết thương, trong mắt rốt cục lướt qua một vẻ bối rối. Nó biết mình bị vây chết tại nơi này, chỉ có thể không cam lòng tại trong phụ trận vừa đi vừa về du tẩu, thân thể cao lớn đem mặt đất ép ra rãnh sâu hoắm. Hoàng Nguyệt gặp thời cơ chín muồi, thân hình như mũi tên lẻn đến đầm tâm thạch bên cạnh, đem dẫn hồn phù hung hăng giáng lên. Lá bùa vừa chạm đến tảng đá, liền phát ra một trận hồng quang. Trong đầm nước hắc khí trong nháy mắt táo động, tiểu thúy thân ảnh bị bức phải hiện hiện ra, sắc mặt nàng trắng bệnh, hồn thể bị lá bùa một mực kiềm chế, căn bản là không có cách di động. Các ngươi dám tính toán ta? Tranh quỷ tiểu thúy thét chói tai vang lên, muốn điều động chính mình âm khí xông phá phụ chú. Có thể dẫn hồn phù uy lực viễn siêu nàng tưởng tượng, âm khí vừa cũng không xông phá dẫn phụ chú. Hoàng Nguyệt năm ngón tay mở ra, thanh âm lạnh lẽo như băng, tính toán ngươi không phải chúng ta, là chính ngươi chấp mê bất ngộ, vây ở trong đầm nước này hại người hại mình. Dẫn hồn phù hồng quang càng thịnh, giống một tấm vô hình lưới, đem tiểu thúy hồn thể càng thu càng chặt. Nàng quanh thân hắc khí bị phù chú vây ở bên người, nguyên bản trột dạ thân hình dần dần trở nên ngưng thực, trên mặt oán độc bị tuyệt vọng thay thế. Tiếng rít cũng yếu đi xuống dưới, chỉ còn đứt quãng nghẹn ngào. Ta không cam tâm, ta chỉ là muốn báo thù. Tiểu thúy thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đáy mắt hiện lên một tia đối với trần thế quyến luyến. Bọn hắn hại ta trầm thi đáy đầm, để cho ta vĩnh viễn không luân hồi ngày. Ta có thể nào cam tâm? Triệu Tiểu Ngũ đứng tại phụ trận bên cạnh, nhìn xem trong phụ trận nôn nóng du tẩu màu xanh thủy xà, lại liếc mắt bờ đầm sắp tán loạn tiểu thúy, trầm giọng nói: báo thù không ai quản ngươi, ngươi giết địa chủ ra mấy chục nhân khẩu cũng không ai nói cái gì. Nhưng vì cái gì còn muốn hại người trong thôn? Ngươi oán hận bọn hắn không có thay ngươi nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Hiện tại thù cũng báo, có phải hay không cần phải đi? Hắn vừa dứt lời, trong phụ trận màu xanh thủy xà đột nhiên dừng lại dãy rủa, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thúy, mắt rắn bên trong tràn đầy lửa giận. Ta thật sự là hối hận, không nên tin vào ngươi sằng ngôn. Không nghĩ tới những người này lợi hại như vậy, thì không ăn được, ngược lại bị vây ở trong trận pháp trành quỷ. Tiểu thúy sắc mặt càng thêm khó coi, vẫn còn muốn giải thích, ta không có nói mỏ. Ta chỉ là muốn mượn ngươi lực lượng báo thù ý miệng. Màu xanh thủy xà tức giận đánh gãy, nó đông nhiên quay đầu vọt tới phụ trận màn sáng, dù là lân phiến bị đâm đến rung động, cũng khăng khăng muốn xông ra đi, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Có thể phụ trận không gì phá nổi, nó mỗi một lần va chạm cũng chỉ là phí công, trên người màu xanh sấm huyết dịch càng chạy càng nhiều, yêu khí cũng tiêu tán đến càng nhanh. Triệu Tiểu Ngũ không tiếp tục để ý thủy xà nổi giận, từ trong ngực móc ra một tấm lôi đình phù, dùng linh khí kích phát đằng sau ném tới trên trời. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, lôi đình trên bùa sinh ra mây đen đột nhiên tăng vọt, càng ngày càng nhiều tụ tập lại một chỗ. Tranh quỷ tiểu thúy nhìn thấy trên trời mây đen tụ tập, lôi đình lấp lóe, cả người theo bản năng run lẩy bẩy. Mặc kệ nàng dễ dỗi như thế nào, đều không tránh thoát, trên mặt oán hận dần dần rút đi, thay vào đó là một loại như được giải thoát bình tĩnh. Có lẽ ta thật sai. Nàng nhìn xem đàm thủy phản chiếu ra chính mình tàn phá hồn ảnh, nhẹ giọng nỉ non, nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn làm người bình thường, bình an sống hết một đời. Thoại âm rơi xuống, tại Triệu Tiểu Ngũ bấm niệm pháp quyết thôi hóa bên dưới, trong mây đen hạ xuống đạo thứ nhất lôi đỉnh. Chỉ lần này, tranh quỷ tiểu thúy thân hình liền bị đánh tàn 1/3. Ba đạo lôi đỉnh bổ xong, nàng hóa thành điểm điểm hủy quang, triệt để tiêu tán. Trong đầm nước hắc khí từ từ tiêu tán vô tung, nguyên bản biến thành màu đen đàm thủy trở nên có chút hiện xanh. Dẫn hồn phù hoàn thành sứ mệnh, hóa thành cho tàn bay xuống. Chương 1182 đi tật mắt. Chương 1182 đi tật mắt. Hoàng Nguyệt cùng Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn về phía trong phủ trận màu xanh thủy xà. Lúc này thủy xà sớm đã không có lúc trước của nộ, thân thể cao lớn co quắp trên mặt đất, yêu khí còn thừa không có mấy, chỉ có thể hữu khí vô lực phun lưỡi rắn. Nó biết mình trốn không thoát, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trong mắt không có oán độc, chỉ còn một tia nhận mệnh. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Triệu Tiểu Ngũ nhưng không có động thủ, ngược lại đi đến phủ trận bên cạnh, đầu ngón tay điểm nhẹ, phủ trận kim quang dần dần ảm đạm, cuối cùng tiêu tán vô tung. Hắn nhìn trước mắt hư nhược thủy xà, nói ra, ngươi cũng không phải đồ gì tốt, hôm nay có thể không giết ngươi, đến ngươi đến nhận ta làm chủ. Màu xanh thủy xà ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Nó chần chờ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, thấy đối phương trong mắt không có ác ý, mới chậm rãi chống lên đầu rắn, đối với hắn túi thấp đầu, xem như thi lễ một cái. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay đặt tại to lớn đầu rắn phía trên, quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được một cái thủy xà yêu thú, ban thưởng ký chủ tinh thần lực 200 điểm. Khế ước nên thủy xà yêu thú, cần tiêu hao tinh thần lực 150 điểm, phải trang khế ước. Hắn không có nửa phần do dự, ở trong lòng mặc niệm, khế ước. Đốt, tiêu hao 150 điểm tinh thần lực, khế ước thành công. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống, một đạo lực lượng vô hình từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, thuận đầu rắn chui vào. Thủy xà thân thể cao lớn run lên bần bật, trong mắt dọc hiện lên một lát mê mang, lập tức hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn. Nguyên bản căng cứng thân rắn triệt để trầm tĩnh lại, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ còn lưỡi rắn hữu khí vô lực phun ra nuốt vào lấy. Triệu Tiểu Ngũ thu tay lại, chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một đạo ý thức kết nối, có thể rõ ràng cảm giác được thủy xà thời khắc này suy yếu cùng thần phục. Hắn cúi đầu nhìn xem đầu này mới vừa rồi còn hung thần ác sát yêu thú, nếu mày nói về sau liền bảo ngươi Thanh Lân đi. Thanh Lân nghe vậy, đầu rắn nhẹ nhàng điểm một cái, xem như đáp ứng cái tên này. Một bên Hoàng Nguyệt thấy thế, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, nhưng vẫn là nói ra, chủ nhân, nước này rắn tuy có yêu lực, lại không phải đỉnh cấp yêu thú. Hắn ở trong nước chiến lực tương đối lợi hại, ở trên lục địa, thời gian dài khả năng kém chút ý tứ. Lại vừa bị thương nặng, trong thời gian ngắn sợ là không giúp đỡ được cái gì. Không sao. Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Thanh Lân thấm miêu tả lục huyết dịch trên vết thương. Ta hiện tại dưới nước yêu thú tương đối ít, tính cả màu vàng cá chép lớn, liền hai người bọn họ, giữ lại luôn có tác dụng. Thú hồ, nhiều con yêu thú ở bên người, cũng nhiều phần trợ lực. Nói đi, hắn từ trong ngực lấy ra một bình đan dược chữa thương, đổ ra ba hạt dược hoàn màu đen, đưa tới Thanh Lân bên miệng. Thanh Lân ngửi ngửi mùi thuốc, không chút do dự, há miệng đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào bụng, một cô ôn hòa dược lực cấp tốc huyết tán ra đến. Trên người nó vết thương tại đan dược cùng hệ thống chữa trị song trọng tác dụng dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu, yêu khí cũng dần dần có tăng trở lại dấu hiệu. Kim Lý cùng Mặc Tà lúc này cũng bu lại, Mặc Tà vây quanh Thanh Lân vòng vo hai vòng, đối với nó nhe răng trợn mắt, nói cho Thanh Xà cẩn thận một chút. Thanh Lân dương mắt lườm nó một chút, lại không dám có bất kỳ động tác, hiển nhiên là nhận Triệu Tiểu Ngũ vị chủ nhân này, liên đối với hắn đồng bạn bên cạnh cũng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Kim Lý cô nương nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, do dự một lát, nói ra, ta nghe Mặc Tà nói, bọn hắn đều bị ngươi khế ước qua, vậy ta Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới nhớ tới, đầu này màu vàng cá chép lớn còn không có bị nó khế ước qua. Sở dĩ đi theo hắn, hoàn toàn là bị hắc cẩu con trồn lừa dối. Không đợi Kim Lý cô nương nói xong, hắn trực tiếp đưa tay đặt tại trên đầu của nàng. Đốt, kiểm tra đo lường đến cùng vừa rồi khế ước màu xanh thủy xà không sai biệt lắm, chỉ bất quá cho tinh thần lực không có màu xanh thủy xà nhiều. Khế ước Kim Lý cô nương, Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hình thể khổng lồ Thanh Lân hỏi, ngươi đạo hạnh cũng không cạn, có thể hay không huyễn hóa thành hình người? Thanh Lân to lớn đầu rắn điểm mạnh một cái, mắt rắn bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, nó thân thể cao lớn chậm rãi co lại, lân phiến dưới ánh mặt trời nổi lên nhỏ vụn kim quang, quanh thân yêu lực phun trào, lại nhấc lên một trận gió nhẹ. Chỉ gặp cái kia bóng đá thô thân rắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hình, nguyên bản bao trùm toàn thân Thanh Lân dần dần biến mất, hóa thành một bộ màu nâu xanh vải thô trường sam. Đôi rắn rút đi, hóa thành một đôi chân thon dài chân, đầu rắn nâng lên, hình dáng dần dần rõ ràng, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Nó cuối cùng lại biến hóa thành một cái cao gầy nam nhân trung niên bộ dáng, thân hình thẳng tắp như tùng, chỉ là hai đầu lông mày còn lưu lại mấy phần yêu thú đặc thù lãnh duệ. Nam nhân trung niên đối với Triệu Tiểu Ngũ chắp tay xoay người, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo vừa hóa hình mấy phần không lưu loát, chủ nhân, thuộc hạ Thanh Lân. Gặp qua chủ nhân. Hình người Mặc Tà vây quanh Thanh Lân vòng vo ba vòng, thỉnh thoảng đụng lên đi người hai lần, nói ra, không nghĩ tới Thanh Lân sau khi biến hóa đúng là bộ dáng như vậy, nhìn xem lại so với bản thể thuận mắt nhiều. Kim Lý cô nương lại một mực cách Thanh Lân xa xa, hắn còn nhớ rõ Thanh Lân trước đó đoạt nàng đầm nước sự tình. Hết thể đều kết thúc xuống tới, Hoàng Nguyệt đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, ánh mắt đảo qua một bên đứng vững Thanh Lân, hỏi, chủ nhân, chúng ta sau đó đi đâu? Triệu Tiểu Ngũ không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, chúng ta về trước Hắc Thủy thôn, nhìn xem người trong thôn con mắt xong chưa. Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền tiếp tục đi về phía nam đi. Đối với hắn quyết định, bên cạnh bốn cái yêu thú cũng không có ý kiến. Cách Hắc Thủy thôn còn có nửa giám lúc, Triệu Tiểu Ngũ đưa tay dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Thanh Lân, Kim Lý cùng Mặc Tà, trầm giọng nói ra, trong thôn này đều là bách tính bình thường, các ngươi đi trước được sủng ái trong không gian nghỉ ngơi, các loại cần các ngươi thời điểm, sẽ đem các ngươi triệu hoán đi ra. Thanh Lân cùng Kim Lý còn không biết thú sủng không gian là dạng gì, thoáng có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Về phần chồn chó con Mặc Tà, mặc dù không muốn vào thú sủng không gian, cảm thấy quá mức nhàm chán, nhưng vẫn là đàng hoàng nghe lời. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút ba thú, vung tay lên một cái, đưa chúng nó thu vào thứ hai trong không gian. Chỉ một lát sau công phu, bên cạnh hắn cũng chỉ thừa Hoàng Nguyệt làm bạn. Hai người mới vừa đi tới cửa thôn, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bước nhanh tiến lên đón, chính là Trương thôn trưởng. Trên mặt hắn chất đống không thể che hết ý cười, thật xa liền giơ lên cuống họng hô, Triệu đồng chí. Nhưng là ngươi trông mong trở về. Đợi đến gần, Trương thôn trưởng một thanh nắm lấy Triệu Tiểu Ngũ cổ tay, ngựa khí kích động đến có chút phát run, Triệu đồng chí, ngươi có phải hay không giải quyết hết? Nàng. Trương thôn trưởng hay là theo bản năng cả lăng một chút, tiếp tục nói, trong thôn con mắt nhìn không thấy thôn dân đã tốt, ta suy đoán khẳng định là ngài trừ đi tai họa kia. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt nói có thể khôi phục liền tốt, cũng coi như không phí công phu. Hoàng Nguyệt đứng ở một bên nói bổ sung, Trương thôn trưởng, bây giờ căn nguyên đã trừ, đến tiếp sau chỉ cần để thôn dân nhiều phơi mặt trời một chút, bổ chút khí huyết liền không có gì đáng ngại. Trương thôn trưởng liên tục gật đầu, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ hướng trong thôn đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, may mắn mà có các ngươi à. Nếu là không có Triệu đồng chí, chúng ta thôn còn không biết muốn bị cái này tật mắt dạy vò tới khi nào. Người trong thôn vì cảm ơn ngươi, cố ý giết một con cừu, liền chờ ngươi trở về đâu. Chương 1183 tiến vào Huy Tỉnh. Chương 1183 tiến vào Huy Tỉnh. Triệu Tiểu Ngũ bước chân dừng lại, trở tay để lại Trương thôn trưởng lôi kéo chính mình cánh tay, ngựa khí kiên định nói, Trương thôn trưởng, tâm ý ta nhận, nhưng thịt dê này ta sẽ không ăn. Trương thôn trưởng trên mặt cười cứng một cái trước mắt, còn muốn lại quên, đã thấy Triệu Tiểu Ngũ trước một bước mở miệng, trong thôn mới vừa gặp việc này, đại gia hỏa thời gian vốn là khó khăn, con dê này giữ lại cho các lão nhân bồi bổ thân thể càng thực sự. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đúng rồi, phiền phức ngài thay ta chuyển cáo đại dũng ca, chúng ta muốn đi về phía nam đi, về sau hữu duyên, tự sẽ gặp lại. Lời kia vừa thốt ra, Trương thôn trưởng liền biết hắn là quyết tâm muốn đi. Hắn thân thiện trong mang theo mấy phần tức hận, nhưng cũng không còn ép ở lại Triệu Tiểu Ngũ. Không đợi Triệu Tiểu Ngũ quay người đi, hắn đưa tay tiến vào quần của mình túi, móc ra một cái tiểu lam bao vải. Sau đó, hắn không nói lời gì liền hướng Triệu Tiểu Ngũ trong túi nhét, một bên nhét còn vừa nói, "Triệu đồng chí, thịt dê ngươi không ăn cũng được. Đây là chúng ta một chút tâm ý, ngươi tuyệt đối đừng ngại ít lam bố bao một kề đến lòng bàn tay." Triệu Tiểu Ngũ liền cảm giác ra phân lượng, không cần nhìn cũng biết là tiền. Hắn lập tức nắm chặt túi, liên tiếp lui về phía sau nói Trương thôn trưởng, "Tiền này ta càng không thể thu." Hắn nhìn xem Trương thôn trưởng tràn đầy nhăn nhó mặt, ngữ khí mang theo rõ ràng thông cảm, dân chúng sinh hoạt không dễ dàng, một phần một ly đều là tiền mồ hôi nước mắt, ta giúp trong thôn giải quyết phiền phức là, sao có thể muốn các ngươi tiền? Trương thôn trưởng không chịu buông tay, nho nhỏ lam bố bao bị hai người lôi kéo vừa đi vừa về lay động, ngươi đã cứu chúng ta người cả thôn con mắt, chút tiền ấy đáng là gì? Chính vì vậy, ta mới không thể nhận. Triệu Tiểu Ngũ dùng sức đem lam bố bao đẩy về trong ngực hắn, thái độ không có nửa phần buông lỏng. Ngài nếu là thật coi ta là chuyện, cũng đừng để cho ta trong lòng bất an. Nói, hắn lôi kéo Hoàng Nguyệt lui về sau hai bước, đối với Trương thôn trưởng chắp tay, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên độc thân, ngài trở về đi. Trương thôn trưởng bưng lấy lam bố bao đứng tại chỗ, nhìn xem hai người quay người bóng lưng rời đi, bờ môi giật giật. Hắn cuối cùng không thể lại nói ra giữ lại, chỉ có thể nhìn qua thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại cửa thôn đường nhỏ cuối cùng, trung điệp thở dài, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tại Triệu Tiểu Ngũ đoạn đường này xuôi nam giải quyết vấn đề, thu lấy yêu thú thời điểm, An Định thị Trương đại quan cũng đã mở ra chính mình khuyết trương chi lộ. Hiện tại toàn bộ 749 cục An Định thị tiểu đội đều toàn lực phối hợp hắn, hắn lại nhẹ nhõm hạ An Định thị vườn bách thú cái này vạn thú sơn trang cứ điểm. Tại toàn bộ tiểu đội trợ giúp bên dưới, bọn hắn lấy An Định thị làm tâm điểm, đem nửa cái ký tỉnh thành thị vạn thú sơn trang cứ điểm tất cả đều đả kích một lần. Khống chế đại lượng vạn thú sơn trang nhân viên, không thể không nói, ở trên đây ngu cơ phát huy trọng yếu tác dụng. Không có ngu cơ hỗ trợ khống chế người, sự tình căn bản liền sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy. Đương nhiên, bọn hắn làm đây hết thảy, cũng đã đưa tới vạn thú sơn trang chú ý. Vạn thú sơn trang bắt đầu điều chỉnh nhân thủ, ngay tại vạn thú sơn trang chuẩn bị muốn đối với bọn hắn xuất thủ thời điểm, Trương đại quang bọn hắn lại nên đón một sự giúp đỡ lớn. Hôm nay, Lý Băng đột nhiên nhận được phân đội trưởng Trương Kiến Lương điện thoại, là để hắn chuẩn bị một chút, sẽ có một vị đại lãnh đạo đến An Định thị. Lý Băng còn suy nghĩ đâu, không biết là lãnh đạo nào, để bọn hắn phân đội trưởng coi trọng như vậy. Kết quả giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, phân đội trưởng Trương Kiến Lương liền đi tới trong căn cứ nhỏ. Trong căn cứ tiểu đội thành viên, nhìn thấy Trương Kiến Lương trở về đều cao hứng phi thường, nhao nhao lại gần cùng hắn chào hỏi. Trương Kiến Lương lần lượt cùng các đội viên đánh xong chào hỏi, cuối cùng lôi kéo Lý Băng đi vào một cái bịt kín trong phòng nói ra, "Ngươi kêu lên lớn ánh sáng, đi theo ta đi một chuyến, có lãnh đạo tới, muốn thấy các ngươi." Lý Băng nhìn phân đội trưởng bộ này thần thần bí bí bộ dáng, cau mày hỏi, "Hôm qua ngươi nói chuyện điện thoại xong đằng sau, ta liền suy nghĩ, đến cùng là cái nào đại lãnh đạo muốn tới?" Trương Kiến Lương lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không thể cho các ngươi hai cái nói sao, đến lúc đó gặp ngươi sẽ biết. Đằng sau, Lý Băng cùng Trương Đại Quang hai người gặp lãnh đạo nào, ai cũng không biết. Chỉ biết là từ đó về sau, bọn hắn An Định thị tiểu đội đạt được cấp tốc huyết trường, đại lượng người bên ngoài viên đi vào An Định thị. Đối ngoại bọn hắn vẫn là gọi làm An Định thị tiểu đội, thế nhưng là bên trong nhân viên số lượng, khoảng chừng hai cái phân đội nhân viên số lượng. Thông qua An Định thị tiểu đội, kỳ thật liền có thể biết một cái phân đội có đại khái bao nhiêu người. An Định thị tiểu đội hiện tại là 9 người, bình thường cấp thành phố tiểu đội đều là khoảng 10 người. Một cái phân đội, không sai biệt lắm có 10 cái tiểu đội tạo thành, nói cách khác, hiện tại An Định thị tiểu đội hiện tại đã có 200 người tả hữu. Mà cái này 200 người bên trong, đại bộ phận đều là nhân viên chiến đấu, cái này cho Trương Đại Quang cùng Lý Băng tương đối lớn lòng tin. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại bên trong cao thủ số lượng không có vạn thú sơn trang nhiều, nhưng chỉ cần đợi đến Triệu Tiểu Ngũ trở về, đoán chừng liền có thể trực tiếp khởi xướng tổng tiến công. Vạn thú sơn trang bên trong tựa hồ cũng đã nhận được tin tức, bắt đầu đem nhân viên hướng tổng bộ co vào. Trương Đại Quang thông qua thẩm vấn khống chế vạn thú sơn trang nhân viên, đã sớm biết vạn thú sơn trang tổng bộ ở nơi nào. Vạn thú sơn trang tổng bộ tại Lệ Châu thị, nơi đó dân phong lưu hãn, thượng võ tập tục cực nặng, ra rất nhiều công nhân. Trải qua một đoạn thời gian du lịch, Triệu Tiểu Ngũ trong không gian yêu thú linh thú càng ngày càng nhiều. Đi qua dự tỉnh đằng sau, hắn tiến vào tương tỉnh cùng huy tỉnh giao tiếp. Do dự một lát, hắn lựa chọn hướng đi về hướng đông hướng tuyển thánh phương hướng, nghe nói nơi đó có cá sấu dương tử. Trên đường đi hắn vừa đi vừa nghỉ, gặp phải thích hợp động vật chứng liền dùng tinh thần lực gấp. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn vừa mới đến tuyển thành một cái thôn nhỏ, còn chưa kịp tìm cá sấu dương tử, lại gặp một kiện tà tính sự tình. Tuyển thành địa giới sơn phong bọc lấy ở mức ý, thổi đến trong rừng cành lá vang xào xạc. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hoàng Nguyệt dẫm lên cuối cùng một tia sắt trời tiến vào sơn lâm, mắt thấy trời tối liền muốn nhìn không thấy đường núi, hắn liền dứt khoát tại một mảnh lâm tử bên trong rừng bước lại. Hôm nay đen quá nhanh, đêm nay chỉ có thể ở chỗ này đặt chân. Triệu Tiểu Ngũ ngắm nhìn một phía, tạm thời không có ở chúng quanh phát hiện nguy hiểm đằng sau, hắn liền định tìm một chỗ qua đêm. Hoàng Nguyệt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, chớp mắt, liền đối với Triệu Tiểu Ngũ nói ra, "Chủ nhân, ta phải đi đốt hải tử, ngươi đem ta thu vào trong không gian đi." Triệu Tiểu Ngũ nghe chút Hoàng Nguyệt nói lời này, lập tức liền đoán được nội tâm của nàng ý nghĩ. Khẳng định là cảm thấy rừng núi hoang vắng này còn không bằng tại chủ nhân trong không gian tới dễ chịu, thuận tiện còn có thể uy uy con của mình. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có vạch trần Hoàng Nguyệt, gật đầu cười, nói ra, ngươi tiến không gian cho An Hải Tử đi, thuận tiện ở bên trong nghỉ ngơi một chút, bên trong ấm áp, cũng an toàn. Hoàng Nguyệt cười gật gật đầu, không có chút nào vì mình chủ nhân lo lắng. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Triệu Tiểu Ngũ thực lực nàng là biết đến, người bình thường có thể đả thương không được hắn, mà lại trong không gian cảnh tượng cũng có hoàn toàn biến dạng. Trước đó nàng mỗi lần tiến không gian cho An Hải Tử đều kinh ngạc tại chuột núi tộc đàn kiến tạo năng lực. Cái này không, nàng vừa bị đem Tiểu Ngũ thu vào thú sủng trong không gian, liền bị cảnh tượng trước mắt lần nữa kinh ngạc sững sờ. Chương 1184 nghỉ đêm sơn lâm, chương 1184 nghỉ đêm sơn lâm, ngày xưa không gian trống trải bên trong lại toát ra vài tòa nhà bằng đá, mặc dù không tính khí phái, lại đắp chỉnh chỉnh tề tề. Hoàng Ngụy Tử tới rồi. Sơn Thử Lão đại chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, ở phía sau hắn còn đi theo Thử Lão nhị cùng chuột Lão Tam hai cái. Hoàng Nguyệt mặc dù rất chán ghét Sơn Thử Lão đại gọi mình Hoàng Ngụy Tử, khả Sơn Thử Lão đại số tuổi xác thực lớn hơn mình, thêm nữa lại cùng thuộc về tại một người chủ nhân, nàng cũng lười lại nói cái gì. Sơn Thử Lão đại trực tiếp dẫn nàng đi tới một chỗ trong phòng, thương phấn giới thiệu nói, đây là chúng ta dựa theo bên ngoài thôn dáng vẻ đóng phòng ở, ngươi xem một chút thế nào. Phòng này hoàn toàn là dùng tảng đá lũy thế mà thành, mở cửa sổ miệng, nhưng không có cửa sổ, có cửa ra vào, nhưng không có cửa. Hoàng Nguyệt biết tại sao có dạng này, bởi vì trong không gian này trừ vật sống bên ngoài, cái khác tạm thời còn thả không tiến vào. Nếu không, đoán chừng Sơn Thử ba huynh đệ đã sớm thỉnh cầu chủ nhân cho bọn hắn đi đến bên cạnh chuyển vận vật liệu gỗ loại hình đồ vật. Mặc dù không cửa không có cửa sổ, nhưng trong phòng bên cạnh hay là có tảng đá lũy giường cùng cái bàn, muốn nghỉ ngơi cùng sinh hoạt tạm thời cũng không có vấn đề gì. Hoàng Nguyệt không được nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra, kiến tạo thật sự không tệ, cùng nhân loại trụ sở không hề khác gì nhau. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt như vậy chân thành thân sắc, chuột lao đại cao hứng phủi tay, nói ra, tòa này phòng ở là cho ngươi, về sau ngươi liền có thể tại trong phòng này cho An Hải Tử. Cho ta? Hoàng Nguyệt không thể tin hỏi ngược một câu, một bên hỏi, còn một bên đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ hướng chính mình. Lúc này, Thử lão nhị đứng ở đại ca hắn bên cạnh nói ra, đối với, chính là cho ngươi. Không chỉ ngươi có, tất cả có thể hóa hình yêu thú đều có. Chúng ta vừa mới bắt đầu xây thành trì thời điểm, chủ nhân liền để chúng ta trước xây một chút phòng ở đi ra, ngoại trừ ngươi không có vào ở đến bên ngoài, những người khác đều sớm ở đi vào. Hắn đang nói đây, cách đó không xa hắc cầu con trồn mặt tả, Kim Lý cô nương còn có Thanh Lân đều đi tới. Bọn hắn ba cái trên tay ôm Hoàng Nguyệt mấy đứa bé, tại không gian này bên trong, không có người nào dám một mình tổn thương đồng bạn. Mặc ta bởi vì cùng Hoàng Nguyệt nhận biết thời gian sớm nhất, chớ nhìn bọn họ vừa mới bắt đầu luôn luôn cãi lộn, mặc ta còn một lần rất là ghen ghét Hoàng Nguyệt, nhưng hắn ở trong không gian thời điểm đều sẽ hỗ trợ chiếu cố Hoàng Nguyệt mấy đứa bé. Về sau Kim Lý cô nương cùng Thanh Lân cũng tiến vào, bọn hắn cũng cùng một chỗ hỗ trợ chiếu cố Hoàng Nguyệt mấy đứa bé. Mấy người ôm hài tử, sang đây xem Hoàng Nguyệt chia phòng con dáng vẻ. Kỳ thật phòng này đều không khác mấy, không khác nhau lắm về độ lớn, cách cục không sai biệt lắm, tại mấy người bọn họ sau lưng, còn đi theo một cái thân ảnh to con. Cái kia thân ảnh cường tráng từng bước một đến gần, Hoàng Nguyệt mới nhìn rõ bộ dáng, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy người tới thân cao chừng 2 mét, rộng yêu biên, một thân màu mực đoạn đạn đổi bật lên cánh tay bắp thịt của cuộn. Có thể cái cổ trở lên, lại đỉnh lấy một viên phủ kín màu xanh đen lân giáp xuyên sơn giáp đầu lâu. Hắn chóp mũi giáp cứng hiện ra lanh quang, đôi mắt nhỏ mặc dù có thần, lại lộ ra mấy phần chất phác. Hoàng đại tỷ, ta cũng tới nhìn xem ngươi. Lớn xuyên sơn giáp ồm ồm mở miệng, thanh âm giống từ trong khe đá gạt ra. Hắn tựa hồ phát giác được Hoàng Nguyệt ngây người, có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, lân giáp ma sát làn da, phát ra tiếng vang xào xạc. Ta vừa mới hóa xuất thân ảnh, đầu con biến không đến, để cho ngươi. Chê cười. Xuyên sơn giáp nói tới nói lui lắp bắp, không biết là khẩn trương hay là chuyện gì xảy ra. Không có, không có. Hoàng Nguyệt vội vàng khoát tay, sau khi lấy lại tinh thần ngược lại cảm thấy thân thiết. Có thể hóa ra thân người liền đã rất lợi hại, so với chúng ta vừa hóa hình thời điểm mạnh hơn nhiều. Hoàng Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải chọn dễ nghe nói. Kim Lý cô nương che miệng cười nói, Nguyệt tỷ, hắn nha, hôm nay vừa mới hóa hình, hiện tại chính suy nghĩ làm sao biến đầu đâu. Mặc ta cũng lại gần, vỗ vô lớn xuyên sơn giáp cánh tay, nói ra, gia hỏa này khí lực lớn rất, Sơn Thử tộc đàn lập nhà cá biệt tảng đá lớn, đều là hắn dọn tới, so lão Hoàng Châu còn có thể làm. Lớn xuyên sơn giáp bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, lân giáp dưới đầu trên cổ làn da ẩn ẩn lộ ra phím hồng, ta trừ đào hang độn địa bên ngoài, liền chút bản lĩnh này, có thể rút một tay liền tốt. Mấy người ồn ào, trong nhà bằng đá bầu không khí náo nhiệt lên. Hoàng Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy ấm áp. Thời điểm trước kia, nàng không nguyện ý từ bên ngoài đến trong không gian bên cạnh, cảm thấy nghẹn hoàng. Bây giờ có những đồng bạn này, có cái này vài tòa nhà bằng đá, giống như là thật sự có cái nhà. Đúng lúc này, không gian bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn động nhẹ nhẹ. Hoàng Nguyệt trong lòng khẽ động, vừa định hỏi một chút Triệu Tiểu Ngũ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy chồn chó con Mặc Tà đột nhiên đứng thẳng người. Hắn có chút nâng lên đầu, cảnh giác nhìn về phía không gian bên ngoài, bên ngoài có tà khí cùng âm khí, rất hung. Sơn Thử lão đại cũng thu hồi đùa giỡn thần sắc, ánh mắt trở nên nghiêm túc, có phải hay không chủ nhân gặp được nguy hiểm? Chúng ta phải nghĩ biện pháp hỗ trợ. Nhưng chúng ta ở trong không gian, giúp thế nào a? Kim Lý cô nương gấp đến độ xoay quanh. Hoàng Nguyệt hít sâu một hơi, đi đến trong mấy người ở giữa, ánh mắt kiên định nói ra, chủ nhân nhất định có thể ứng phó, mọi người yên tâm đi. Làm xong chiến đấu chuẩn bị là được, vạn nhất chủ nhân cần hỗ trợ, chúng ta tùy thời có thể lao ra. Mấy người nghe vậy, lập tức hành động, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất động. Vừa hóa hình lớn xuyên sơn giáp đứng tại không gian trước cửa vào, giống một tôn giống như thiết tháp không nhúc nhích tí nào, màu xanh đen lân giáp tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Nếu là không có Triệu Tiểu Ngũ, hắn không nhất định phải đợi đến lúc nào mới có thể hóa hình. Cho nên lần này hắn đặc biệt tích cực, phi thường muốn tại mặt chủ nhân trước biểu hiện một thanh. Mà không gian bên ngoài trong núi rừng, Triệu Tiểu Ngũ xác thực gặp một chút sự tình, bất quá cái này muốn từ Hoàng Nguyệt vừa mới tiến không gian nói lên. Hoàng Nguyệt mới vừa tiến vào thú sủng không gian, Triệu Tiểu Ngũ tìm một lát, liền thả người nhảy lên một gốc cây ngoại giả. Cây này cây ngoại giả bên trên, phân nhánh tương đối vững vực, người nằm ở bên trên tương đối dễ chịu. Từ khi tu hành về sau, Triệu Tiểu Ngũ các phương diện năng lực đều tăng cường rất nhiều, đối với chịu nhiệt nhịn lạnh phương diện càng là không cần nhiều lời. Hắn tuyển cái chạc cây tráng kiện chạc cây nằm xuống, gối lên cánh tay, nhìn qua đỉnh đầu cành lá ở giữa xót xuống điểm điểm tinh quang. Đoạn đường này thu phục yêu thú linh thú càng ngày càng nhiều, trong không gian sơn thử tộc đàn còn tại vội vàng xây dựng thêm thành trì, đợi khi tìm được cá sấu dương tử trứng liền có thể trực tiếp ấp ra linh thú cá sấu. Thậm chí, hắn còn kỳ vọng lấy có thể tại vi tỉnh lại nhiều thu phục mấy cái có thể huyễn hóa thành hình người yêu thú. Dạng này chính mình về an định thị đằng sau, mới có đầy đủ nhân thủ cùng lực lượng đối kháng vạn thú sơn trang. Hắn đang nghĩ ngợi, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang. Không phải dã thú chu lên, cũng không phải gió thổi lá cây động tĩnh, giống như là có người đang khóc, tế tế toái toái, theo cơn gió tung bay tới, nghe được trong lòng của hắn run rẩy. Chương 1185 áo trắng quỷ, người áo đen chương 1185 áo trắng quỷ, người áo đen Triệu Tiểu Ngũ bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Hắn ngưng thần lắng nghe, tiếng khóc kia chợt xa chợt gần, khi thì giống tại dưới chân mình, khi thì lại như tại sau lưng trong rừng rậm, rất quỷ dị. Giả thân giả quỷ nhỏ giọng thì thầm một tiếng đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ lặng yên không một tiếng động từ trên cây trượt xuống đến, lần theo tiếng khóc phương hướng đi đến, bước chân để nhẹ rất nhẹ. Đi ước chừng 2-3 phút công phu, trong rừng cây tiếng khóc đống nhiên ngừng. Triệu Tiểu Ngũ dừng bước lại, vừa định ngưng thần dò xét, chỉ thấy phía trước trong bụi cỏ đống nhiên phiêu khởi một đoàn bóng dáng màu trắng. Cái này thân ảnh màu trắng cách mặt đất cao nửa thước, chậm rãi hướng phía trước khe núi phương hướng lướt tới. Quỷ hồn. Triệu Tiểu Ngũ có thể cảm giác được, thân ảnh màu trắng kia tựa hồ trên thân không có lệ khí, hẳn không phải là lệ quỷ. Hắn nhíu mày đứng tại chỗ, nếu như cái này thân ảnh màu trắng không có hại người, hắn cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Đúng lúc này, đoàn kia bóng trắng đông nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Chỉ gặp một bạch y nữ tử, tóc dài rối tung, mặt được không giống giấy, trong mắt không có một tia thần thái, nhìn chằm chằm hắn nhìn. Triệu Tiểu Ngũ không hề động, đầu ngón tay âm thầm ngưng tụ linh lực, tùy thời chuẩn bị kích hoạt phù chú. Hắn từ khi tu hành đằng sau, thấy qua tà túy cũng không ít, nhưng ở trong núi rừng du đãng, còn là lần đầu tiên gặp. Nữ tử áo trắng kia nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, đột nhiên lại bắt đầu khóc lên, tiếng khóc so vừa rồi càng thê thảm hơn, nghe được bốn bề lá cây đều đi theo tốc tốc phát run. Đúng lúc này, trong không gian đột nhiên truyền đến Hoàng Nguyệt thanh âm, "Chủ nhân, cần hỗ trợ sao?" Mặc Tà nói cảm nhận được âm khí cùng tà khí. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, vừa định đáp lại, nữ tử áo trắng kia bỗng nhiên động. Nàng bay tới Triệu Tiểu Ngũ trước người một cây đại thụ trước, rồi ra tay tái nhợt, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân cây. Một giây sau, cây to này lại giống sống lại bình thường, nhánh cây điên cuồng giãy giụa, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ đánh tới. "A thảo, đây cũng là cái quỷ gì?" Triệu Tiểu Ngũ còn là lần đầu tiên gặp, có thể khống chế cây cối công kích quỷ hồn, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Chỉ gặp Triệu Tiểu Ngũ hừ lạnh một tiếng, nghiêng người tránh thoát nhánh cây công kích, đồng thời đem trong không gian pháp khí trường kiếm rút ra. Trên tay linh khí quán thâu đến pháp khí trường kiếm bên trong, trên kiếm phong nổi lên một tầng màu vàng nhạt linh quang. "Mặc kệ ngươi là ai, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ." Vốn cho là mình trong tay pháp khí trường kiếm có thể trấn nhiếp nữ quỷ áo trắng, chưa từng nghĩ, nữ quỷ áo trắng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Gặp nàng như vậy không thất thời, Triệu Tiểu Ngũ cũng lười lại lưu tình. Hắn ánh mắt vặn một cái, thả người bật lên, hướng phía nữ tử áo trắng nhào tới. Nhưng lại tại mũi kiếm sắp đụng phải nữ tử thời điểm, nàng đột nhiên hóa thành một đoàn khói trắng, biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, trung quanh cây cối tất cả đều bắt đầu táo động, nhánh cây giống từng đầu rắn độc, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ cuốn tới. Triệu Tiểu Ngũ huy kiếm nhanh chóng chặt đứt cuốn tới nhánh cây, ánh mắt đảo qua bốn phía, chợt phát hiện mỗi cái cây bên trên đều dán một tấm lá bùa màu vàng. Trên cây này lá bùa vết mực bặm mẹo, lộ ra một cỗ tà khí. Nguyên lai là có người dùng pháp thuật điều khiển cây cối, giả thần giả quỷ. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp mở ra chính mình thú sủng không gian, đem 20 chỉ đại đao bọ ngựa kêu gọi ra. 20 chỉ 1 mét cao bao nhiêu đại đao bọ ngựa, vừa được triệu hoán đi ra, liền tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh, tìm kiếm cho ta tìm tới kẻ bên này cất giấu người. 20 chỉ cao hơn 1 mét đại đao bọ ngựa mới từ thú sủng không gian nhảy ra, hiện ra ánh kim loại mắt kép liền trong nháy mắt đảo qua toàn bộ cánh rừng. Hai đôi mỏng như cánh ve cánh vỏ khẽ chấn động, mang theo nhỏ vụn tiếng gió. Bọn chúng nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, lập tức hiện lên hình quạt tản ra. Sắc bén như đao chân trước nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất lá rụng, cũng không phát ra dư thừa tiếng vang, lại có thể bằng vào mũi chân cảm giác bắt mặt đất nhỏ xíu chấn động. Triệu Tiểu Ngũ cầm trong tay pháp khí trường kiếm, lưng tựa một gốc cổ thụ cảnh giác nhìn xung quanh, bên hai đều là bọ ngựa tốc chi xẹt qua cỏ cây nhẹ vang lên. Đột nhiên, bên trái ba cái đại đao bọ ngựa đồng thời dừng lại động tác. Bọn chúng chân trước cùng nhau chỉ hướng cách đó không xa một mảnh mọc dị thường rậm rạp lùm cây, cánh vỏ gấp rút chấn động lấy, phát ra cùng loại cảnh cáo tần suất thấp vụ vụ. Tìm được. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt mãnh liệt, gión mũi chân thả người bật lên, trường kiếm trực chỉ lùm cây kia. Không đợi hắn tới gần, trong bụi cỏ đột nhiên nhảy lên ra một đạo hắc ảnh. Người kia toàn thân áo đen kề sát thân cây, trong tay còn nắm nuốt mấy tấm hiện ra tà khí bùa vàng. Hắn gặp hành tung bại lộ, quay người liền hướng chỗ rừng sâu chạy, vẫn không quên trở tay đem lá bùa hướng sau lưng trên cây vừa kề sát. Phàm là bị trong tay hắn lá bùa dán lên đại thụ, lập tức tựa như sống lại một dạng, bắt đầu huy động nhánh cây hướng Triệu Tiểu Ngũ tập kích tới. Có thể cái kia ba cái đại đao bọ ngựa sớm đã nhào tới, đằng trước nhất một cái bỗng nhiên mở ra cánh vỏ, thả người nhảy đến bóng đen trước mặt. Sắc bén chân trước hung hăng đánh xuống, trực tiếp đem bóng đen trong tay còn lại vài lá bùa chém thành hai khúc. Còn lại bọ ngựa cấp tốc xuống lại, hình thành một cái kín không kẽ hở vòng, chân trước bên trên lưỡi dao hiện ra hàn quang, gắt gao tập trung vào bóng đen. Triệu Tiểu Ngũ cầm trong tay pháp kiếm, chậm rãi đi đến đen ảnh trước mặt, mũi kiếm chống đỡ tại đối phương chỗ cổ, âm thanh lạnh lùng nói, giả thân giả quỷ điều khiển âm hồn, còn dám dùng tà thuật khu động cây cối, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lại là người nào? Bóng đen co quắp tại trên mặt đất, lúc ngẩng đầu trên mặt còn dính lấy bùn đất. Hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn xem vây quanh chính mình linh thú đại đao bọ ngựa, không thể tưởng tượng nổi nói, nhiều như vậy linh thú bọ ngựa, ngươi là ai? Triệu Tiểu Ngũ mũi kiếm có chút dùng sức, băng lãnh xúc cảm để bóng đen run lên bần bật, chỗ cổ trong nháy mắt chảy ra mồ hôi dị. Bớt nói nhảm, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, nếu không những đại đao này bọ ngựa chân trước, đúng vậy nhận ra cái gì thể diện? Hắn vừa dứt lời, vây chung quanh bọ ngựa liền cùng nhau đem chân trước nâng lên, sắc bén lưỡi dao giữa khu rừng ánh sáng nhạt bên dưới lóe hàn mang, dọa đến bóng đen thân thể co lại càng chặt hơn. Ta nói, bóng đen cuống quýt mở miệng, thanh âm mang sợ hãi, ta chính là kẻ bên này trong sơn thôn thôn dân, không phải cái gì ác nhân à? Thôn dân
biết dùng tà phù điều khiển âm hồn cùng cây cối. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lạnh hơn, mũi kiếm lại gần sát một phần, còn dám nói nửa câu lời nói dối, ta để cho ngươi nếm thử bị phanh thây tư vị. Người áo đen toàn thân phát run, giang run lên lấy nói ra tình hình thực tế, là trên núi cây nhãn lao tổ để cho ta làm. Ta là hắn tọa hạ đệ tử một trong, là hắn phái ta tới đây cướp giết người đi đường, hắn nói, chỉ khe núi chỗ sâu, tiếp tục nói, hắn liền ở tại bên kia trong miếu đổ nát, nữ quỷ áo trắng kia, cũng là bị hắn dùng tà thuật vây khốn oan hồn, buộc nàng người dẫn đường tới. Cây nhãn lao tổ. Triệu Tiểu Ngũ nghe chút tên tuổi này, cũng có thể đại khái đoán được là cái gì, nghĩ thầm, chẳng lẽ một gốc lên 5 tháng cây nhãn thành tinh. Tên tuổi này lên ngược lại là tiếng vang kỳ quái, cây nhãn lao tổ. Chậc chậc chậc, chương 1186 miếu sơn thần, cây nhãn thơm, chương 1186 miếu sơn thần, cây nhãn thơm. Triệu Tiểu Ngũ cười nhạo một tiếng, kiếm tiêm tại bóng đen chỗ cổ lại đè xuống mấy phần, đối xử lạnh nhạt nói ra, miếu hoang kia cụ thể ở đâu? Hắn bắt nhiều như vậy người qua đường, đến cùng muốn làm gì? Người áo đen bị cái kia xâm nhiên kiếm khí làm cho thở không nổi, lộn nào chỉ vào khe núi chỗ sâu nói ra, ngay tại khe núi mảnh kia sương mù dày đặc nhất địa phương. Hắn phải dùng người sống, sinh hồn tầm bổ bản thể, tốt đột phá tu hành bình cảnh. Triệu Tiểu Ngũ hừ lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển, pháp khí trường kiếm phong mang lại cắt vỡ bóng đen cái cổ một chút, tiếp tục nói, thiếu dở cho gian, phía trước dẫn đường, dám chạy hướng phương hướng nửa bước, ta kiếm này đúng vậy nhận thức. Người áo đen toàn thân khẽ run rẩy, nhìn qua khe núi chỗ sâu địa phương kia, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn biết hầu nhấp nhô muốn nói cái gì, lại bị Triệu Tiểu Ngũ trong mắt lành ý bước trở về. Người áo đen lảo đảo đứng dậy, bước chân kéo dài hướng lấy khe núi đi đến, mỗi đi một bước đều mười phần coi chừng. Thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái sau lưng Triệu Tiểu Ngũ cùng cái kia 20 con nhìn chằm chằm đại đao bọ ngựa, sắc mặt âm tình bất định. Đại đao bọ ngựa hiện lên hình quạt đi theo phía sau hai người, sắc bén chân trước sát qua lá rụng phát ra nhỏ vụn tiếng vang, như kim loại mắt kép cảnh giác quét mắt bốn phía. Triệu Tiểu Ngũ cầm trong tay trường kiếm theo sát bóng đen, đầu ngón tay từ đầu đến cuối ngưng tụ linh lực, không dám chút nào buông lỏng. Người mặc áo đen này để cập cây nhãn lao tổ lúc sợ hãi không giống giả mạo, miếu hoang kia chỗ sâu định cất giấu càng lớn hung hiểm. Hai người một bầy trùng đi ước chừng nửa giờ, bốn bể xương mù dần dần đậm đặc đứng lên. Tại trong hắc ám này, ngay cả có hệ thống cho nhìn ban đêm mắt năng lực, cũng không có cách nào nhìn thấy quá xa địa phương. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ trương một cùng lá mục hỗn hợp quái dị mùi. Đúng lúc này, đằng trước dẫn đường người áo đen bỗng nhiên thân thể cứng đờ, bỗng nhiên dừng bước. Làm sao không đi? Triệu Tiểu Ngũ nghiêm nghị chất vấn, trường kiếm hướng phía trước đưa tới, kiếm tiêm đâm rách bóng đen cổ áo. Có thể bóng đen nhưng không có đáp lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản coi như bình thường trên mặt, hai mắt mũi miệng lại đồng thời chảy ra đỏ sẫm huyết dịch. Những huyết dịch này theo gương mặt uốn lượn xuống, nhỏ xuống tại lá khô trong đống. Ôi, trong cổ họng hắn phát ra quái dị ôi ôi âm thanh, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Triệu Tiểu Ngũ con ngươi đột nhiên co lại, vừa định tiến lên dò xét, người áo đen trong thất khiếu đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm sương mù màu xanh lá. Sương khói kia trên không trung ngưng kết thành một gốc hương lớn cây nhãn dáng vẻ, nhưng trong nháy mắt liền tiêu tán tại trong sương mù. Mà người áo đen thân thể thì như bị rút đi xương cốt giống như, mềm nhũn ngã trên mặt đất, không có nửa điểm âm thanh. Không thích hợp. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng còi báo động đại tác, bỗng nhiên lui lại nửa bước, đem trường kiếm đưa ngang trước người. Quả nhiên, sương mù màu xanh lá tiêu tán trong nháy mắt, bốn bể cây cối đột nhiên kịch liệt đung đưa. Nguyên bản rủ xuống nhánh cây giống như là bị rót vào sinh mệnh, điên cuồng dãy rủa sinh trưởng, trên chạc cây toát ra lít nha lít nhít gai nhọn, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ cùng đại đao bọ ngựa hung hăng rút tới. Càng dọa người chính là, dưới mặt đất rễ cây phá đất mà lên, giống từng đầu tráng kiện màu xanh lá mãng xà, mang theo bùn đất cùng hòn đá, hướng phía hắn cùng bọ ngựa bảy quân cuốn tới. Bảy trận. Triệu Tiểu Ngũ nghiêm nghị hạ lệnh. 20 con đại đao bọ ngựa trong nháy mắt kịp phản ứng, cánh vỏ chấn động lấy nhảy đến giữa không trung, hình tròn đem Triệu Tiểu Ngũ bảo hộ ở trung ương. Bọn chúng sắc bén chân trước cùng nhau vung ra, hàn quang trong khi lấp lóe, đem đánh tới nhánh cây cùng rễ cây đều chặt đứt. Những cành cây này cùng rễ cây chô đứt còn chảy ra chất lỏng màu xanh lá, tản ra gay mũi tà khí. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng tái sinh nhánh cây, ánh mắt nghiêm trọng, nhịn không được nói lẩm bẩm, đây rốt cuộc là cái gì tà thuật, trước kia đều không có gặp qua, những cành cây này cùng rễ cây bị chặt đoạn đằng sau lại còn không yên tĩnh xuống tới hắn vừa dứt lời, phía trước sương mù đột nhiên quay cuồng lên, một đạo dàn mua mà thanh âm lãnh từ trong sương mù truyền đến, mang theo giận người tiếng ma sát, không biết sống chết tiểu tử, cũng dám xông điện. Bàn của ta, hôm nay liền để cho ngươi trở thành lão phu chất dinh dưỡng. Dàn mua tiếng nói vừa dứt, trung quanh cây cối lần nữa như điên dại và mèo. Đứt gãy chạc cây nhanh chóng một lần nữa mọc ra, mang theo gai nhọn dây leo giống như là thủy triều hướng phía Triệu Tiểu Ngũ vọt tới. Nếu chặt không hết, vậy liền đốt sạch sẽ. Triệu Tiểu Ngũ cũng có chút tức giận, ánh mắt hung ác, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết kết ấn, đầu ngón tay linh lực thuận đặc biệt quý tích lưu chuyển, trong miệng quát khẽ, ly hỏa, lên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lấy hắn làm tâm điểm, mặt đất đột nhiên luồn lên cao cỡ nửa người hỏa diễm. Hỏa thế thuận rễ cây nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt liền hình thành một đạo hoàn hình tường lửa, đem đánh tới nhánh cây cùng rễ cây vây kín mít. Hỏa diễm hiện lên quỷ dị màu xích kim, dính vào thân cây liền điên cuồng tiêu đốt, phát ra đom đóm tiếng bạo liệt. Màu xanh lá chất lỏng gặp lửa trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành gay mũi khói trắng. Bị nhen lửa nhánh cây cùng rễ cây kịch liệt dãy rủa, tráng kiện rễ cây liều mạng hướng trong đất bùn chui, muốn mượn lòng đất khí ẩm dập lửa. Có thể hỏa diễm màu xích kim giống như là giỏi trong xương, thuận rễ cây một đường đốt tiến lòng đất, liên đối chung quanh lá rụng cùng cỏ dại đều dấy lên gấu hùng đại lửa. Còn muốn trốn? Triệu Tiểu Ngũ cười lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, trong ngực móc ra một chồng hỏa cầu phù. Đầu ngón tay hắn linh lực một chút, phù chú trong nháy mắt dấy lên, lập tức cổ tay hất lên, mười mấy tấm hỏa cầu phù tình chuẩn đánh tới hướng mỗi một khỏa còn tại dãy rủa cây cối. Vành, vành, vành. Hỏa cầu nổ tung, hỏa diễm màu xích kim bỗng nhiên tăng gọn, đem chọn cái cây triệt để thôn vệ. Nguyên bản điên cuồng bặm bẹo cây cối tại trong liệt hỏa dần dần mất đi động tĩnh, cuối cùng hóa thành từng cây cháy đen thắng tuổi, rốt cuộc không có nửa phần tà khí. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay bung lên, tường lửa chậm rãi dập tắt, chỉ để lại đầy đất cho tàn cùng tiêu mục. Hắn nhìn trước mắt sói tạ cảnh tượng, lông mày lại chưa giãn ra. Cây cối này năng lực tái sinh cùng tà tính, so với hắn dự đoán càng khó giải quyết, kia cái gọi là cây nhãn lao tổ tuyệt không giống người áo đen nói đơn giản như vậy. Mặc kệ thật giả, dù sao cũng phải đi xem một chút. Triệu Tiểu Ngũ thu hồi trường kiếm, gọi đến còn lại 20 con đại đao bọ ngựa, ra lệnh tiếp tục đi tới, cảnh giác bốn phía. Đám bọ ngựa cánh vỏ chấn động, hiện lên hình quạt bảo hộ ở hắn tả hữu, một đoàn người đạp trên dưới chân một vòng này cho tàn, hướng phía khe núi chỗ sâu nồng vụ đi đến. Sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn không đủ ba trượng, trong không khí trương một mùi càng gây mũi, thậm chí xen lẫn một tia như có như không mùi máu tươi. Lại đi ước chừng 10 phút đồng hồ, phía trước sương mù đông nhiên mỏng manh chút, một tòa rách nát miếu sơn thần mơ hồ xuất hiện tại trong tầm mắt. Cửa miếu này sớm đã mục nát sụp đổ, trên mái hiên mảnh ngói vỡ vụn một chỗ. Trong viện cỏ dại rậm rạp, chính giữa lại lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gốc cành lá rậm rạp ra cây nhãn, cùng chung quanh hoang vu không hợp nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là người áo đen nói tới cây nhãn lao tổ. Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu đám bọ ngựa dừng lại, chính mình thì lặng lẽ vây quanh tường miếu sau, thăm dò đi đến nhìn lại. Cái nhìn này lại làm cho hắn con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp tại giả cây nhãn bên dưới, lại nằm 10 cái hôn mê người đi đường. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, trên cành cây dán lít nha lít nhít tà phù, chính liên tục không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn. Mà bóng cây chỗ sâu, một bóng người mờ ảo chính ngồi xếp bằng, tựa hồ tựa ở trên cây tu luyện, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm tà khí. Thân ảnh tựa hồ là phát hiện Triệu Tiểu Ngũ tung tích, nếu như đến gần sẽ phát hiện, khóe miệng của hắn lại có chút bật lên. Chương 1187 nhân thủ cộng sinh chương 1187 nhân thủ cộng sinh Triệu Tiểu Ngũ hai tay có chút nắm chặt, pháp khí trường kiếm ở trong hắc ám phát ra lanh quang. Hắn đưa tay ra hiệu đại đao bọ ngựa phân hai đội, một đội lặng lẽ quấn đến miếu sau ngăn chặn đường lui, một đội khác tiềm phục tại tường miệng hai bên. Chỉ chờ đến lúc đó mệnh lệnh của hắn, liền có thể phát động tập kích. Bố trí thỏa đáng bọ ngựa bầy đằng sau, hắn lấy ra ba tấm chấn yêu phủ bóp ở lòng bàn tay, mũi chân chia xuống đất thả người bật lên, như báo săn nhào về phía giả cây nhãn. Bóng cây dưới thân ảnh đã sớm phát giác được động tĩnh, dù sao chung quanh cây cối đều có thể là nhãn tuyến của hắn. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên, lộ ra chân dung, đúng là cái thân mang áo bào cho lão giả, trên mặt che kín nhăn nheo, hai mắt lại lộ ra quỷ dị lục quang. Lại là cái chịu chết. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, đưa tay chụp về phía sau mình thân cây. Những cái kia gian tại trên cây tà phù trong nháy mắt sáng lên hắc mang, một người qua đường đằng mạn đống nhiên nắm chặt, càng nhiều khí lưu màu xanh lục tràn vào thân cây. Đồng thời, giả cây nhãn chặt cây điên cuồng bặm mèo, mang theo gai nhọn hướng phía Triệu Tiểu Ngũ rút tới. Đến hay lắm. Triệu Tiểu Ngũ không lùi mà tiến tới, trường kiếm bổ ra một đạo kiếm mang màu vàng, đem đánh tới chặt cây chặt đứt, đồng thời cầm trong tay chân yêu phủ ném hướng thân cây. Ba tấm chân yêu phủ chú dán tại tà phù phía trên, trong nháy mắt bộc phát ra kim quang lóa mắt. Hai loại lực lượng va chạm, phát ra chói tai âm thanh xì xì, hấp thu sinh mệnh lực khí lưu màu xanh lục lập tức vướng víu mấy phần. Muốn chết. Lão giả gầm thét một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ nồng đậm tà khí, thẳng đến Triệu Tiểu Ngũ tim. Triệu Tiểu Ngũ nghiêng người tránh thoát, trường kiếm quét ngang, lại bị lão giả tay không tiếp được. Bàn tay của hắn lại bao trùm lấy một tầng màu xanh lá cây đậm bỏ cây, cứng rắn như sắt. Ngay tại hai người chiến đấu thời khắc, ẩn nút đại đao bỏ ngựa đạt được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, đột nhiên phát động công kích. Bên trái năm cái bỏ ngựa thả người vọt lên, sắc bén chân trước hướng phía lão giả phía sau lưng bổ tới. Lão giả phát giác sau lưng động tĩnh, cuốn quýt như người, nhưng vẫn là bị mở ra một đường vết rách. Miệng vết thương rỉ ra không phải máu tươi, mà là sền sệt màu xanh lá chất lỏng. Đám côn trùng này ngược lại là vướng bận. Lão giả ánh mắt ngoan lệ, há mồm phun ra một đoàn sương mù màu xanh lá. Đám bọ ngựa phản ứng cấp tốc, vỗ cánh lên không tránh đi sương mù, nhưng không ngờ sương mù màu xanh lá rơi trên mặt đất, lại trong nháy mắt mọc ra lít nha lít nhít đằng mạn, hướng phía bọ ngựa phương hướng lan tràn. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế trong lòng siết chặt, nếu là Đằng Mạn quấn lên bỏ ngựa bầy, tổn thất của mình cũng sẽ không quá ít. Hắn giả thoáng một kiếm, hướng phía giả cây nhãn phóng đi, muốn xé bỏ trên cây dán những cái kia tà phù. Có thể vừa chạy hai bước, thân cây đột nhiên vỡ ra một cái khe, một tấm che kín răng miệng lớn đống nhiên mở ra, hướng phía hắn cắn tới. Đi chết! Triệu Tiểu Ngũ sớm có phòng bị, gión mũi chân xoay người nhảy lên những cây, trường kiếm hung hăng đâm vào thân cây. Màu xanh sẫm chất lỏng phun ra ngoài, giả cây nhãn phát ra rung trời gào thét, toàn bộ miếu thở đều đi theo rung động. Lão giả gặp thân cây bị hao tổn, biến sắc, điên cuồng chỉ huy nhánh cây cùng rễ cây hướng Triệu Tiểu Ngũ đánh tới, dám đả thương ta, muốn chết, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Tiểu Ngũ mượn lực từ trên nhánh cây nhảy xuống, vừa vặn rơi vào sau lưng lão giả, trường kiếm trở tay vẩy một cái, đem lão giả phía sau áo bảo cho vạch phá. Cái này vẩy một cái lại làm cho hắn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy lão giả phía sau lưng lại cùng ra cây nhãn thân cây tương liên, vô số thật nhỏ sợi rễ xuyên thấu quần áo, thật sâu vào da thịt của hắn bên trong. Nguyên lai ngươi không phải thụ tinh, là người cùng cây cộng sinh quái vật. Triệu Tiểu Ngũ trong nháy mắt hiểu được, lão giả này sợ là bởi vì một chút nguyên nhân gì, đem mình cùng già cây nhãn quá lại, cả hai sớm đã hòa làm một thể. Lão giả bị vạch trần bí mật, triệt để phẫn nộ, quanh thân tà khí tăng vọt, cùng già cây nhãn khí tức đan vào một chỗ. Trên cành cây tà phù đều nổ tung, một người qua đường Đằng Mạn đột nhiên đứt gãy. Mà những cái kia bị hấp thu hơn nửa cuộc đời mệnh lực người, trên thân đột nhiên tuôn ra đại lượng hào quang màu xanh lục, nhao nhao hướng phía lão giả cùng thân cây dũng mãnh lao tới. Hôm nay liền dùng tính mạng của các ngươi, giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng. Lão giả ngưỡng tiên trường cười, thân thể bắt đầu cùng già cây nhãn từ từ dung hợp, trên cành cây dần dần hiện ra mặt mũi ông lão. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem những ký tức kia đoạn tuyệt người, ánh mắt trầm xuống. Hắn triệu hồi tất cả đại đao bọ ngựa, trầm giọng nói, toàn lực công kích, ngăn cản hắn dung hợp. Đám bọ ngựa cùng nhau hưởng ứng, cánh vỏ chấn động lấy nào về phía già cây nhãn, sắc bén chân trước không ngừng chém vào lấy thân cây vết nứt. Triệu Tiểu Ngũ thì ngưng tụ toàn thân linh lực, trường kiếm kim quang tăng vọt, hướng phía trên cành cây mặt mũi ông lão hung hăng đâm tới. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, trước đó còn có thể làm bị thương cây nhãn thơm, bây giờ lại không đánh nổi. Đại đao bọ ngựa sắc bén chân trước bổ vào trên cành cây, chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, lại tóe lên nhỏ vụn hỏa tinh, rơi vào già cây nhãn trên cành cây, chỉ còn sót lại mấy đạo bạch ngấn nhàn nhạt, ngay cả da đều không thể bạch phá. Hiện tại thân cây này trình độ cứng cáp, lại có thể so với tinh thiết. Đám bọ ngựa hiển nhiên cũng là người, cánh gấp rút chấn động lấy, lần nữa vung đủ chém vào. Nhưng vô luận công kích bao nhiêu lần, kết quả đều không có sai biệt, ngược lại là chân trước lưỡi dao ẩn ẩn nổi lên hư hại vết tích. Vô dụng, bản thể này trải qua trăm năm tà lực tầm bổ, sớm đã đao thương bất nhập. Trên cành cây mặt mũi ông lão vặn bẹo lên cùng thiếu. Hắn vừa dứt lời, vô số tráng kiện chạc cây đột nhiên từ thân cây hai bên sinh trưởng tốt mà ra, giống lít nha lít nhít cánh tay, mang theo tiếng gió gào thét hướng phía Triệu Tiểu Ngũ cùng bọ ngựa bầy rút tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, trường kiếm đưa ngang trước người, ngưng tụ linh lực bổ ra một đạo kiếm mang màu vàng. Có thể kiếm mang rơi vào trên chạc cây, vẹn vẹn đem nó chém đứt một nửa, còn lại chạc cây vẫn như cũ mang theo dư lực, hung hăng đánh tới hướng đầu vai của hắn. Triệu Tiểu Ngũ bị ép nghiêng người trốn tránh, phía sau lưng lại vẫn bị một căn khác tập kích chạc cây quét trúng, trong nháy mắt truyền đến một trận thấu xương đau đớn. Không đợi hắn đứng vững, lão giả thân ảnh đột nhiên từ trong thân cây xuất hiện. Đầu ngón tay nắm nuốt hai tấm hiện ra hắc mang tà phù, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ ném đến. Tà phù trên không trung hóa thành hai đạo hắc khí, hình như rắn độc, thẳng đến hai mắt của hắn. Chút tài mọn. Triệu Tiểu Ngũ hừ lạnh một tiếng, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo linh lực bình chướng trước người triển khai. Có thể hắc khí đụng vào bình chướng, lại trực tiếp xuyên thấu mà qua, không có chút nào bị ngăn trở. Trong lòng hắn giật mình, cuống quýt ngựa ra sau tránh đi, hắc khí sắt chóp mũi bay qua, rơi vào sau lưng cây bị cháy bên trên, trong nháy mắt đem nó ăn mòn thành một bãi hắc thủy. Ha ha ha, chịu chết đi. Lão giả thừa thắng xông lên, hai tay kết ấn, giả cây nhãn rễ cây đột nhiên từ dưới mặt đất điên cuồng tuôn ra, giống một tấm to lớn lưới, hướng phía Triệu Tiểu Ngũ quần quần tới. Đồng thời, trên cành cây chạc cây cũng cùng nhau uốn cong, mũi nhọn ngưng tụ màu xanh lá xương động, tùy thời chuẩn bị phun ra. Triệu Tiểu Ngũ bị tiền hậu giáp kích, lui không thể lui. Hắn liếc mắt những người đã chết kia, lại nhìn một chút bị chạc cây làm cho liên tiếp lui về phía sau đại đao bọ ngựa, ánh mắt đông nhiên trở nên kiên định. Nếu ngạnh công không được, vậy liền công nó yếu hại. Hắn đông nhiên thả người bật lên, tránh đi cuốn tới rễ cây. Trường kiếm trực chỉ trên cành cây mặt mũi ông lão, mặt kia cho cùng thân cây tương liên, chắc là người cùng cây cộng sinh nơi mấu chốt. Lão giả thấy thế, sắc mặt đổi biến, vội vàng điều khiển vài gốc tráng kiện nhất chạc cây ngăn tại trước người.